Chương 301. Giang Vũ Vi độ kim đan kiếp. Chương 301 Giang Vũ Vi độ kim đan kiếp. Liên tiếp ngày thứ 10. Tại một chỗ non xanh nước biếc, cây tốt thanh thúy tươi tốt, bốn phía lại là trong khóm bụi gai, tươi mát tự nhiên không khí phát ra. An toàn trong động phủ, Giang Vũ Vi hai tay nâng cầm lên, cái kiếp như ngôi sao trong suốt con người, nháy nháy, an tĩnh nhìn xem Bạch Vũ ngủ say dáng vẻ. Không biết ngươi có hay không đạo lữ. Giang Vũ Vi nhỏ giọng lẩm bẩm, thật sâu nhìn chăm chú Bạch Vũ, cái kia xinh đẹp để lộ ra một vòng yêu thương. Không đến một lát, Bạch Vũ con ngươi giật giật, chậm rãi mở to mắt, cảm nhận được bốn phía, thở dài một hơi. Tiểu tùy tùng, ngươi tỉnh rồi. Giang Vũ Vi thần sắc lộ ra nét mừng, nhẹ nói lấy. Bạch Vũ chậm rãi ngồi dậy, nói đại tiểu thư, ta ngủ mấy ngày, mới 10 ngày mà thôi. Giang Vũ Vi đạo. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, chợt từ cái kia cắt viện nhẫn chữ vật lấy ra món kia bảo giáp, nói bảo giáp chẳng nói bảo ý, không biết là tài liệu gì luyện chế mà thành, sờ tới sờ lui mềm nhũn, không có chút nào giống vỏ sắt giống như. Cái này tựa như là nam tử phục sức, tiểu tùy tùng ngươi nhanh lên mặc vào đi. Giang Vũ Vi thúc giục nói tốt. Bạch Vũ cũng không có từ chối, chợt thay đổi hắn hiện tại mặc áo trắng, lộ ra đường cong rõ ràng cơ bụng, thẳng tắp dáng người. Giang Vũ Vi nhìn sau, hai gò má phím hồng, tim đập rộn lên, thầm nghĩ, tốt hình. Thay đổi sau Bạch Vũ giống như trích tiên, không nhốn bụi trần, hoàn mỹ dơ bẩn, tuấn mỹ không gì sánh được mặt, một đầu yêu dị lam phát tán rơi vào bên hông. Đại tiểu thư, thế nào, ta có phải hay không lại đẹp trai không ít? Bạch Vũ giang hai cánh tay, nhìn xem Giang Vũ Vi hoa si giống như nhìn xem chính mình, cười khẽ trêu ghẹo nói. Giang Vũ Vi lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp giống như là mật đào giống như, rất là ngượng ngùng, nàng không thể không thừa nhận. Bạch Vũ tại nam tu sĩ bên trong hoàn mỹ cũng không đủ bảo y này, bình thường công kích hẳn là có thể ngăn trở kim đan đỉnh phong tu sĩ công kích, mà lại trong chiến đấu sẽ ngăn cản bộ phận công kích. Giang Vũ Vi giải thích nói ha ha, đo thân mà làm a. Bạch Vũ lộ ra nét mừng, cái này sọc trắng xanh rõ ràng, rất là vừa người. Bạch Vũ lại lấy ra tới, cái kia hai cái quần trục, trong đó là ghi chép đến luyện khí chi pháp, còn muốn dùng đến lò luyện khí loại hình. Hai người lặng lặng nhìn xem phía dưới một hàng chữ. Lão phu si mê luyện khí, cả đời luyện chế ra tới pháp khí, bảo khí vô số, tiếc nuối không có đột phá tìm hiểu ra linh khí chi pháp. Có thể về sau mới hiểu được nguyên lai là ta tinh thần niệm lực không đủ. Tại Lao Phu tọa hóa trước ngàn năm trước thu một tên đệ tử, vốn là không thu, thế nhưng là hắn coi như có kiên nhẫn, mặc dù hắn đối với luyện khí nhất đạo thiên phu không phải rất tốt, nhưng cũng may có nghị lực. Lao Phu cũng đến đỡ hắn khai tông thu đồ đệ, Lao Phu hơn phân nửa luyện chế ra tới pháp khí, bảo khí, tất cả đều cho hắn, thẳng đến có một ngày. Đúng vậy, Lao Phu thọ nguyên gần, ta nghiệt đồ kia biết được sau, chẳng những không giúp ta tìm vô thượng đạo quả, còn đột nhiên xuất thủ, nói ta đã không có giá trị lợi dụng. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Bạch Vũ cùng Giang Vũ Vi liếc nhau một cái, mặc dù chữ ngữ bên trong rất là bình thản, nhưng này lúc cắt viện nội tâm khẳng định rất là không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc, thất vọng, phẫn nộ, làm sao cũng không nghĩ tới là dẫn sói vào nhà, nuôi cái khinh bỉ. Đúng vậy, hiện tại ta đến đỡ bên dưới cũng đã trở thành trung vực một tông chi chủ, thực lực cũng đạt tới động hư cảnh. Lão phu một đời tích xúc đều bị đoạn, kéo lấy thương thế kiến tạo chỗ này tiểu cung điện. Bảo rất này, là lão phu cuối cùng kỷ niệm một chút luyện khí nhất đạo đi, gia nhập trong biển sâu ấp ngọc tinh tơ tằm, lại tăng thêm lòng đất móc ra lam bạch kim, còn có đã rút ra đã sinh trưởng mấy ngàn năm gỗ kim ti nam thể nội tinh túy. Nếu như hậu thế tiểu bối đạt được lão phu đồ vật, thực lực đầy đủ lời nói, giúp lão phu giết nghiệt độ kia. Trung vực, khí tông, huyết phong. Nói đến nơi đây đã kết thúc. Cái kia huyết phong thật không phải thứ tốt, hẳn là hắn hết thảy đều là vị tiền bối này cho. Giang Vũ Vi rất là tức giận giống như nói ra theo vị này các tiền bối nói tới, hắn hẳn là có thể đột phá cảnh giới, bởi vì thụ thương quá nặng, cuối cùng tọa hóa. Bạch Vũ cảm khái không thôi, thế giới tu tiên quả nhiên cực kỳ tàn ác. Hai người lại mở ra mặt khác một chương quyển trục, cái này một tấm rất dài, cũng rất lớn, chịu nặng, tản ra xa xưa lịch sử, phía trên lít nha lít nhít viết đầy chữ. Ghi chép, khôi lỗi phương pháp luyện chế, rất nhiều đạo diệu vô tận huyền pháp, hai người trực tiếp xem không hiểu. Giống như là thuật pháp giống như, lại như là quên khắc đạo văn, khắc họa phù văn giống như phức tạp, mỗi một chữ mỗi một cái nhỏ vẽ, mỗi một cái chỉnh tự đều điều lệ có thứ tự. Bạch Vũ nhíu mày, không nghĩ tới khôi lỗi chi đạo như vậy phức tạp, tựa hồ sai một bước, cũng không tính là thành công, giống như là ghi chép nhân thể kinh mạch, sau đó kết nối, trở sau cùng dùng. Tiểu Tùy Tùng, ngươi nhìn nơi này giống như có giải thích. Giang Vũ Vi ngón tay nhỏ cái kia một hàng chữ nhỏ. Nguyên anh vật liệu, vạn năm thần mục sắt. Hóa thần vật liệu, kim phong thần cây. Phía dưới còn tăng thêm một chút những thứ đồ khác, cùng thời khắc đó vẽ lấy thuật pháp, viết rất nhiều, trực tiếp nhìn hoa mắt, bởi vì quá phức tạp đi, giống như là cơ quan chế tạo giống như. Thế mà còn đi lại, linh khôi, có thể sử dụng năng lượng khôi lỗi thuật pháp, bất quá không có nhớ toàn, duy nhất viết, phải dùng đến tâm hồn. Hai người lại đối xem một chút, không hiểu ra sao, người ta đều chú thích còn tỉnh tỉnh mê mê. Gê gớm à, nếu là luyện chế ra hóa thần khôi lỗi, gia tộc của ngươi thực lực tổng hợp lại mạnh lên. Mà lại nói không chừng mặt trên còn có thể lĩnh hội hợp thể cảnh khôi lỗi chi pháp đâu, ta nhìn quyển trục này giống như thiếu thốn một bộ phận. Bạch Vũ một mặt chấn kinh nói ra, nghĩ không ra lần này ngược lại là tới giá trị. Giang Vũ Vi trong lòng phấn chấn, cứ như vậy các nàng Giang gia vẫn thật là có thể đạt được tăng lên. Các người Giang gia những tộc lão kia, có lẽ kiến thức rộng rãi, có thể càng nhanh phân tích khôi lỗi này phương pháp luyện chế. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi nhanh phục dụng kim linh quả, đột phá kim đăng kỳ. Bạch Vũ thúc giục nói, Tiểu Tùy Tùng, ngươi phục dụng có thể hay không cũng có thể đột phá kim đăng kỳ. Giang Vũ Vi vẫn là không có lập tức phục dụng. Bạch Vũ lắc đầu, nói ta lực lượng linh hồn khôi phục mới chống đỡ được thiên kiếp chi lực. Giang Vũ Vi cũng không còn từ chối. Xuất ra viên kia vàng nóng ánh trái cây, giống như lúc bằng vàng ròng, quả táo lớn nhỏ, trong nháy mắt hương thơm xông vào mũi, mặt ngoài cũng vô cùng nóng ánh sáng long lanh, nồng đậm phiêu hương, để cho người ta không khỏi say mê. Đột nhiên Giang Vũ Vi quanh thân phát ra một cỗ cường đại năng lượng, dường như đại dương mênh mông lưu động, mãnh liệt ba động, khí thế hùng hồn. Oanh! Kim linh quả năng lượng, dị thường khổng lồ, Giang Vũ Vi thân thể lóe ra hào quang màu vàng nóng, nàng đột ngột trợn hai con ngươi, như tinh linh linh khí tràn ngập nàng quanh thân. Tiểu tùy tùng, ta áp chế không nổi, chuẩn bị muốn độ kim đăng kiếp. Giang Vũ Vi nói xong, lưu quang lóe lên, như tiên tử thăng thiên, bay vọt ra ngoài. Ầm ầm. Nguyên bản bầu trời mây trắng đồng bền, ánh nắng chói mắt, bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, lôi điện oanh minh, mây đen dày đặc, đinh tai nhức óc tiếng sấm vang tận mây xanh, bên tai không dứt. Từng đạo chói mắt điện quang, như là xé rách thương khung, rung động lòng người. Tới đi. Lôi kiếp. Giang Vũ Vi bay lên không mà đứng, tại to lớn xoay chuyển vòng xoáy phía dưới, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lộ ra vẻ kiên nghị, tay áo đồng bền, tản ra một cỗ không chịu thua giống như tinh thần. Ầm ầm. Lôi điện như ác ma nổi giận, từng đạo tráng kiện qua mang, hung hăng bổ vào Giang Vũ Vi trên thân, phốc phốc kinh lôi nổ tung, liên miên bất tuyệt. Đạo thứ nhất bị nhẹ nhõm ngăn trở, kinh khủng đánh kích, tiếng vang tiếng sấm, trong nháy mắt đem bốn phía xanh đun bên trong đợi phổ thông phi cầm mở ra hai cánh sợ hãi chạy trốn, chỉ để lại êm thai hót vang tiếng vang quanh quẩn. Ầm ầm. Lại là tiếng vang, từ trong vòng xoáy chút xuống, giống như vô số cự long lao nhanh, phát cuồng, phảng phất thiên băng địa liệt, vô tình đánh vào cái kia Giang Vũ Vi huyền chuyển tư thái. Bất quá nàng lúc này đỏ tươi khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, đen như mực tóc dài bay múa, bạch đi tung bay. Bạch Vũ gặp nàng thụ thương, cũng lóe lên bay vọt, nhìn chăm chú nàng, gió nhẹ quất vào mặt, lộ ra một vòng lo lắng. Chỉ là lôi kiếp, cô nãi nãi ta độ định. Giang Vũ Vi ngước mắt nhìn lại thiên kiếp, khí thế phun trào, thon dài mảnh khảnh cánh tay, cơ trường kiếm, khí chất siêu phàm thoát tục. Ầm ầm. Cùng phong đan sen, lôi kiếp giống như ngân sắc cự long, tiếng sấm vang rền, như là vạn mã bu đằng, rung động lòng người, thiểm điện xẹt qua chân trời, giống như giữa thiên địa vết rách. Phốc thử. Giang Vũ Vi trong nháy mắt bị đánh rơi mặt đất, bốn phía khói xanh lượn lờ, xuất hiện một cái hố to, hạt hạt hỏa hoa vẩy ra, cổ một số đổ, vết thương chồng chất. Đại tiểu thư. Bạch Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng hô to, nhanh như thiểm điện, bay đi. Không qua sông mưa vi từ hố to nơi đó đằng không mà lên, tản ra kim đan khí tức, không quá lớn váy có một chút tổn hại, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng, tiên nhan động lòng người, mái tóc phiêu dật, thon dài thân hình, dáng người có lồi có lõm. Tiểu tùy tùng, ta đột phá kim đan kỳ. Giang Vũ Vi đôi mắt đẹp lấp lóe, lộ ra mê người ý cười, đống nhiên một thanh nhào vào Bạch Vũ trong ngực. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác trong lòng một trận dập dờn, một cỗ tươi mát mùi thơm xông vào mũi, cảm nhận được cái kia nguy nga xúc cảm mềm mại, giống như là bị dòng điện chuyển vận. Chúc mừng đại tiểu thư, thành công đột phá. Bạch Vũ mỉm cười, gỡ một chút cái kia Giang Vũ Vi có chút đầu tóc rối bời. Giang Vũ Vi bị hành động này gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, bất quá nội tâm mừng thầm, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Bạch Vũ, lộ ra yêu thương chi sắc. Hỏng. Bạch Vũ cảm giác được đối phương dị dạng, mặc dù Giang Vũ Vi rất xinh đẹp, nhưng hắn không có ý tứ kia, hắn hiện tại chỉ muốn khôi phục ký ức, vội vàng nói: "Chúng ta trước về sân động, ta nghiên cứu một chút hai tấm kia của chủ." Bạch Vũ hiện tại cũng rất bức thiết phân tích một chút khôi lỗi kia thủ pháp luyện chế, cùng cái kia luyện khí chi pháp. Luyện khí rất giống luyện đan một dạng, cũng đều cần tập trung tinh lực. Chương 302: Nghiên cứu khôi lỗi chi pháp. Chương 302: Nghiên cứu khôi lỗi chi pháp. Cứ như vậy, hay là lại về tới sơn động kia, Bạch Vũ đầu tiên là cầm lấy khôi lỗi kia của chủ, cẩn thận nghiên cứu, cũng mặc kệ Giang Vũ Vi. Thời gian một ngày, hai ngày, bốn. Nhật nguyệt giao thế, lúc này sơn động đã giống như là một cái tiểu gia, cũng coi là xây nhà mà ở. Bốn phía thả quả dại, trước mặt nướng thịt rừng, Bạch Vũ thì là cẩn thận nghiên cứu của chủ. Mà Giang Vũ Vi cũng rất là thâm tình nhìn chăm chú Bạch Vũ, tay ngọc nhỏ dài cầm lấy quả dại đút cho hắn. Cuộc sống như vậy, hai người cực kỳ giống tại rừng cây sinh hoạt tiểu phu thê. Bất quá Bạch Vũ lực chú ý một mực tại trên quần trụ, Giang Vũ Vi rất là khí không đánh một chỗ, đỏ tươi miệng nhỏ cong lên, thật là một cái đầu gỗ, một chút cũng không nhìn ta. Chẳng lẽ ta rất kém cỏi sao? Giang Vũ Vi nội tâm phức tạp, có chút cô đơn, hoài nghi mình. Có phải hay không một chút cũng không có mị lực. Cứ như vậy, bên ngoài xanh biết phồn thịnh lá cây, nhiễm lên vàng, đỏ, tông các loại, thanh phong phật đến, lá rụng bay tán loạn, giống như vô số con bướm nhảy múa. Thế gian trong đồng ruộng trái cây hương, thấm vào ruột gan, khiến mọi người say mê tại cái này bội thu mùa, thu ý mạn tán thương cung. Bất quá một chút cổ mục hay là giống như mùa xuân giống như lá xanh, đầy cảnh tươi tốt, nồng đậm sinh cơ, cả hai giống như là nhân loại tồn tại mâu thuẫn rất là rõ ràng, một trời một vực. Ban đêm, Giang Vũ Vi an tĩnh tựa ở Bạch Vũ bả vai ngủ say, an tĩnh thủy mỹ nhân, tình huống như vậy kéo dài hơn 60 trời. Bạch Vũ phức tạp nhìn thoáng qua, hắn biết tim của hắn cũng dao động, bất quá trong thời gian này hắn không có cái gì biểu thị, một mực tại nghiên cứu quần chủ. Hao tốn gần 80 ngày, Hoàng Thiên không phụ lòng người, hắn cuối cùng tìm hiểu, không thể không thừa nhận, đây quả thực so tu luyện còn muốn gian nan, mà luyện khí lại để cho khắc theo nét vẽ một chút phù văn, dùng để vững chắc khí tính bền dẻo. Khó trách có chút vũ khí sẽ sinh ra thế ở bên trong, trong lúc vô hình đạo vận chỗ lẫn, từ đó để luyện được vũ khí, càng thêm khí thế lăng nhân. Mà luyện chế cao giai khôi lỗi lại để cho ngưng luyện ra tâm hồn của nó, từ đó để nó khôi lỗi sinh ra từng tia linh trí, không cần rất cứng nhắc sẽ chỉ đánh nhau, giống bọn hắn trước đó gặp phải cũng bất quá là đê giai khôi lỗi, cái kia chỉ có thể là lúc trước chủ nhân rót vào một tia thần thức, nhìn thấy người sống liền công kích. Mà Bạch Vũ trong này trong ghi chép hiểu rõ đến, dùng người sống cũng có thể luyện chế khôi lỗi, cái gọi là cái xác không hồn cũng sẽ càng thêm cường đại. Từ người chết cũng có thể luyện chế khôi lỗi, khi còn sống tu vi gì chính là tu vi gì, cũng có thể xưng bọn chúng là ma cọp vô chỉ có thể nghe lệnh của cho hắn tân sinh người nếu như vật liệu đầy đủ, như vậy có thể tạo ra đại lượng khôi lỗi. Bạch Vũ thần sắc lộ ra chờ mong, lẩm bẩm lấy cái kia khí tông huyết phong lúc đó là động hư cảnh giới, không biết hiện tại đạt tới cái tình trạng gì, mình còn có đường rất dài muốn đi a. Bạch Vũ một trận thẳng khái, hướng tới phiền muộn. 10 ngày mọc lên ở phương đông, hào quang về xuống, từng tia ấm áp tốc độ ánh sáng xuyên thấu qua khe hở nhu hòa trong động, tăng thêm một vòng sát thái. Giang Vũ Vi lông mi thật dài có chút rung động, mông lung mở ra hai con người, thân thể mềm mại có chút lười biếng, phát hiện chính mình nằm tại Bạch Vũ trong ngực, cũng không nhịn được hai gò má phím hồng, mặc dù không phải lần đầu tiên, mà lại quan hệ của hai người rất phức tạp tình rồi. Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chăm chú lên nàng. "Tiểu tùy tùng ngươi lĩnh hội thế nào?" Giang Vũ Vi cũng chậm rãi đứng lên, trong khoảng thời gian này nàng đều không chút tu luyện, cũng không chút lĩnh hội không sai biệt lắm, chúng ta cần phải trở về. Bạch Vũ cảm thấy không sai biệt lắm, qua lâu như vậy, không biết thần hồn của cùng tinh linh chi tin tức không biết tìm được chưa. Hai người tùy tiện thu thập một chút, liền ra khỏi sân động, có chút hoảng hốt, nhìn thoáng qua, dù nói thế nào ở thời gian dài như vậy tiểu tùy tùng, chúng ta đi thẳng về Phiên Vĩnh thành sao? Giang Vũ Vi lôi kéo Bạch Vũ tay hỏi đối với, đem hai quyển này trục giao cho các ngươi gia tộc, còn lại muốn cáo chi bao nhiêu cho cái kia giải gia, Diêu gia, Phó gia. Các ngươi quyết định. Bạch Vũ trầm rãi nói, chợt hai người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Phiên Vĩnh thành, Giang gia, lúc này có chút vỡ tổ. Tại hội nghị đường, rất là ồn ào náo động, thậm chí kịch liệt, từng cái lao nhau gia chủ, chúng ta cần một lời giải thích, từ khi mấy tháng trước chúng ta tộc tử đệ, đến cùng điều động chỗ nào, vậy mà thiếu đi nhiều người như vậy. Mà lại gia tộc bọn ta sinh ý đều không đủ nhân thủ, lần trước chúng ta một chỗ khoáng mạch vừa khai thác linh thạch cũng bởi vì nhân thủ không đủ, bị một chút đạo phỉ cho đoạn. Phải biết, những cái kia thế nhưng là gia tộc bọn ta mấy năm chi tiêu a. Nói chuyện tên này là Giang gia nhị trưởng lão, Giang Nguyên, hắn thật dài râu ria, giờ phút này sắc mặt nhìn không tốt, chất vấn ngồi tại chủ trên ghế Hứa Hân. Giang Nguyên tiếng nói vừa dứt, những người khác cũng đưa ra nghi hoặc đúng vậy a, gia chủ, mặc dù ngươi là gia chủ, nhưng vô duyên vô cớ điều động đệ tử trong tộc nhiều người như vậy, hiện tại rất nhiều cửa hàng nhân thủ không đủ, dẫn đến sinh ý kinh tế đình trệ. Tứ trưởng lão Giang La mày rậm mắt to, cũng là đoán chắc nói. Hứa Hân cái kia vũ mị, phong vận vẫn còn dáng vẻ, cũng là một trận bất đắc dĩ, bất quá khí thế rất đủ, lo lắng nói, khẳng định là có chuyện ngươi mặc dù là gia chủ, nhưng cũng không thể một tay che trời đi, có cái gì không thể nói ra được. Ta liền nói một cái hạng nữ lưu làm gia chủ không tốt, các ngươi càng muốn đề cử. Giang Đức trung niên bộ dáng, ngũ trưởng lão nhìn hắn âm dương quái khí nói, hắn cũng là một tên hóa thần cường giả, lúc đầu hắn làm Giang gia cao tầng, tu vi cũng không tính yếu, từ cái kia Giang Vũ Vi phụ thân Giang Đào vẫn là sau, vì lưu lại Hứa Hân liền đem vị trí gia chủ chuyển cho nàng, có thể à? Các ngươi ai muốn làm coi như, ta không có thèm, đến lúc đó ta rời đi Giang gia, các ngươi thích thế nào nhỏ liền sao? Hứa Hân không quan trọng nói, cùng lắm thì đi theo Bạch Vũ cùng rời đi còn thể thống gì, Giang gia chưa từng bạc đãi qua ngươi, ngươi nói gì vậy? Đại trưởng lão Giang Ba hai tóc hai bạc, thân mang một bộ trường bào, thâm thúy hai mắt, bất quá rất là sắc bén, cũng là một tên hóa thần cường giả. Bọn hắn bất quá là muốn biết, gia tộc đệ tử đi nơi nào, chưa từng nghĩ thế mà náo không làm gia chủ, còn muốn đi, một tên hóa thần cường giả rời khỏi, khó mà làm được Giang gia là không bạc đãi ta, bất quá một ít người không phải không phục sao? Hứa Hân lo lắng nói. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, Giang Vũ Vi cùng Bạch Vũ đi tới đại điện, hai người là từ cửa ra vào tử đệ trong miệng nói đi cũng phải nói lại sau gặp Hứa Hân một mặt, vừa lúc tại đại điện. Bạch Vũ nhẹ nhàng nhìn chung quanh trong đại điện người, toàn bộ nhao nhao quay đầu, nhìn thấy hắn lộ ra kinh dị, rất nhiều người là chưa từng gặp qua hắn, gặp một đầu phiêu giật lam phát, tuấn mỹ tới cực điểm gương mặt, như trích tiên hạ phàm, khí chất lâm nhiên. Hứa Hân gặp Bạch Vũ người tới, rất là kích động, thần sắc lộ ra nét mừng, không che giấu yêu thương, thật sâu nhìn chăm chú Bạch Vũ, hai người đối mặt, giống như là ngăn cách rất nhiều ngày giống như, rất là tưởng niệm. Giang Vũ Vi thì là phát hiện dị thường, đại mi cau lại, thầm nghĩ, mẫu thân cùng tiểu tùy tùng chuyện gì xảy ra? Bất quá mặc dù như vậy những trưởng lão kia mặc kệ mặt khác, tam trưởng lão Giang Minh chậm rãi nói, Vũ Vi, chúng ta đang họp, ngươi dẫn người đến làm gì? Tốt, Vi Nhi là ta gọi. Hứa Hân chậm rãi nói, mà một bên Bạch Vũ thì là chấn kinh, đã đoán được Hứa Hân chính là Giang gia gia chủ, khó trách nói phái rất nhiều người đi tìm kiếm dược liệu bốn. Chương 303. Hứa Hân thẳng thắn. Chương 303 Hứa Hân thẳng thắn gia chủ, hay là chi tiết nói cho mọi người đi, gia tộc tử đệ nhiều người như vậy đi nơi nào? Tam trưởng lão Giang Minh đạo. Những người khác cũng là từng cái chất vấn, tựa hồ không nói ra liền không bỏ qua. Bạch Vũ nghe đến đó, có điểm quái dị, hắn lại không biết liền sống vô dụng rồi khụ khụ. Các vị tiền bối, các ngươi Giang gia tử đệ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là giúp ta đi tìm thần hồn cỏ. Bạch Vũ vừa dứt lời, đại trưởng lão Giang Ba, nhị trưởng lão Giang Nguyên, tam trưởng lão Giang Giang Minh, tứ trưởng lão Giang La, ngũ trưởng lão Giang Giang Đức, từng cái kinh dị ánh mắt đầu tới. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, gia tộc nhiều người như vậy bị phái đi tìm dược liệu đi. Liên Giang Vũ Vi nàng đều lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới mẹ của nàng thế mà lại giúp Bạch Vũ tìm dược liệu tiểu bối, ngươi là ai, là tông môn nào? Giang Đức lộ ra tinh quang, tản ra hóa thần cường giả khí tức, tựa hồ muốn chấn nhiếp Bạch Vũ bình thường, hắn cảm thấy Bạch Vũ khẳng định là tông môn nào đó đệ tử. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cường đại uy áp, giống như một nhạc chi áp, trong nháy mắt có chút cảm giác được cảm giác hít thở không thông. Giang Đức, ngươi làm gì? Hứa Hân gầm thét, cái kia vũ mị gương mặt xinh đẹp lộ ra phẫn nộ, vội vàng đánh ra một đạo lực lượng đánh tan hắn uy áp. Bạch Vũ cũng là chửi mắng, bất quá hắn sẽ làm thế nào, lại đánh không lại người ta khụ khụ. Là như vậy, ta gọi Bạch Vũ, là Hân Tả đạo lữ. Bạch Vũ một tia nhu tình, nhìn chăm chú Hứa Hân nói ra, hắn cảm thấy vẫn phải nói đi ra, chuyện này đương nhiên muốn hắn tới nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một bên Giang Vũ Vi náo hải ở một tiếng, thân thể mềm mại run rẩy, nội tâm một trận đau đớn lan tràn, không có cách nào tiếp nhận, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Vũ cùng mình mẫu thân lại là quan hệ này, khó trách vừa mới ánh mắt của hai người không đối. Giang Vũ Vi thần sắc rất phức tạp nhìn chăm chú lên Bạch Vũ bên mặt, rất đau lòng, nàng muốn khóc, nhớ tới trong khoảng thời gian này cùng với hắn một chỗ từng ly từng tí, hồn bay phách lạc giống như, thì thào thầm nghĩ, nguyên lai một mực là ta tự mình đa tình, mà lại ngươi lại là mẫu thân người ưa thích cái gì? Mấy đại trưởng lão nghe nói như thế, ngay cả bọn hắn cũng không thể tin, từng cái lộ ra vẻ giật mình, giống như là nghe được cái gì xưa nay chưa thấy giống như còn thể thống gì. Còn thể thống gì? Tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác tìm một cái tiểu bối. Đại trưởng lão Giang Ba bỗng nhiên khí râu ria run rẩy, bỗng nhiên đứng lên ra chủ, hắn bất quá là cùng Vũ Vi cùng thế hệ, coi như hắn đẹp mắt ngươi cũng không cần thiết đi. Tứ trưởng lão Giang La rất là bất đắc dĩ nói. Hứa Hân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cái kia phong vận vẫn còn dáng vẻ, Trừng Bạch Vũ một chút truyền âm nói, "Trách ngươi, hiện tại mọi người đều biết hơn ta, sớm biết một chút cũng tốt." Bạch Vũ không quan trọng truyền âm nói, "Chúng ta tốt gia chủ à, ngươi không nhìn ra con gái của ngươi Vũ Vi đối với hắn có ý tứ sao? Ngươi đây là đoạt nhà mình nữ nhi người yêu a." Giang Đức Âm Dương Kỳ còn nói, nhìn một chút Hứa Hân lại nhìn một chút, Giang Vũ Vi cái kia dầu dĩ dáng vẻ không vui. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Bạch Vũ song đồng trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi, tin tức này trực tiếp rất là nổ tung, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Hân đúng là Giang Vũ Vi mẫu thân, nhìn kỹ thật là có điểm tương tự, nhất là con mắt. Bạch Vũ đưa mắt nhìn một chút Hứa Hân, người sau cũng nhìn lại, rất là khẩn trương, tay nhỏ nắm chặt, nàng biết chuyện lo lắng nhất tới ai. Bạch Vũ một tiếng thầm than, khó trách Hứa Hân trước đó nói mặc kệ nàng thân phận gì, có thể hay không tiếp nhận nàng, nguyên lai là chuyện này, mà lại hắn còn vỗ ngực nói nhất định sẽ phụ trách. Thế nhưng là có một chuyện hắn cũng rất nghi hoặc, Hứa Hân không phải nói hắn là cái thứ nhất nhìn qua thân thể nàng người sao? Một bên Giang Vũ Vi túi đầu rất là cô đơn, nàng làm sao cũng không tiếp thu được, người mình thích thế mà cùng mình mẫu thân yêu đương. Hứa Hân cũng phát hiện nữ nhi của mình tình huống, cũng lo lắng Giang Vũ Vi chịu không được, khẽ than thở một tiếng, lại chuyển hướng Bạch Vũ vị trí nhìn sang, chỉ gặp người sau trầm âm, nàng rất tâm thần bất định ai, tính toán, là ta không xứng, ngươi là thiên chi tiêu tử, ta bất quá là một cái tàn hoa bại liễu. Hứa Hân lẩm bẩm, rất là thất lạc, là quá hy vọng xa vời, bầu không khí ngắn ngủi lạnh xuống. Bạch Vũ hít sâu một hơi, hắn quyết định phụ trách nhiệm, nam nhân nên có đảm đường, nhìn chung quanh một chút trong đại điện người. Bạch Vũ ôm quyền tôn kính nói, các vị tiền bối, ta cùng Hân Tạ là lưỡng tình tương duyệt, ta hy vọng các ngươi không nên ngăn cản. Hứa tọa tại chủ trên ghế Hứa Hân nghe nói như thế sau, nội tâm rất là mừng thầm, trên mặt không tự chủ lộ ra mỉm cười, nàng thấp thỏm tâm rốt cục buông lòng xuống, rất là nhu tình nhìn chăm chú Bạch Vũ tiểu bối, ngươi có tư cách gì? Ngươi bất quá là ngưng đăng kỳ, gia chủ của chúng ta chính là bị ngươi tiểu Bạch kiểm này lừa gạt. Giang Nguyên lãnh quát nhị trưởng lão, ta xác thực ưa thích hắn. Hứa Hân này sẽ cũng không thèm đếm xỉa. Giang Vũ Vi kinh ngạc nhìn nhà mình mẫu thân, nếu như vừa mới là nói lung tung, bây giờ lại là đã tin tưởng, lòng của nàng giờ phút này như lao dạo, rất là đau, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới không có hào quang giống như gia chủ, tiểu tử này chúng ta thừa nhận, là một cái thỏa thỏa tiểu bạch kiểm. Bất quá khẳng định là hắn lừa gạt ngươi, chúng ta làm sao cũng là không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Tứ trưởng lão thì là không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Vũ. Mấy đại nguyên lão cũng là, nhất chi ý kiến, bọn hắn cảm thấy Hứa Hân là trong thời gian ngắn bị Bạch Vũ mê hoặc. Bạch Vũ chú mắng một tiếng, bất quá hắn cảm thấy hắn nên xuất ra đòn sát thủ các vị tiền bối, các ngươi xem trước một chút cái này, lại nói cũng không muộn. Bạch Vũ vội vàng từ trong nhẫn chứa vật gọi ra, cái kia luyện chế khôi lỗi quyển trục cùng luyện khí quyển trục tiểu bối, chúng ta ngược lại muốn xem ngươi có thể xuất ra để cho chúng ta động tâm đồ vật. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhận lấy quyển trục. Hứa Hân thì là lộ ra thần sắc nghi hoặc, Bạch Vũ cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Mấy đại trưởng lão nhìn kỹ một hồi, từng cái trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ kích động, đồng nhiên thoải mái cười ha 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 ha. Ngươi gọi Bạch Vũ đúng không? Ngươi rất không tệ, ngươi cùng chuyện của gia chủ tình chúng ta đồng ý, nhìn ngươi hảo hảo đợi gia chủ, hảo hảo tu luyện. Mấy đại trưởng lão lộ ra hiền hòa ý cười, trước sau chênh lệch sự chênh lệch rõ ràng, liền ngay cả cái kia âm dương quái khí Giang Đức đều không có lại nói cái gì. Bọn hắn biết có khôi lỗi phương pháp luyện chế cùng luyện khí, chỉ cần bọn hắn tìm tới vật liệu, liền sẽ thêm ra rất nhiều tên cường giả, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Giờ phút này nhìn xem Bạch Vũ dáng vẻ đừng đề cập đến cỡ nào thuận mắt ở đây những người này đều là nguyên anh hậu kỳ trở lên cường giả, còn lại một chút không có tới các vị tiền bối yên tâm, Hân Tạ là nữ nhân của ta cũng sẽ hảo hảo tu luyện. Bạch Vũ lúc này rất khinh bỉ một chút bọn hắn, tiểu tử, còn không phải dễ dàng cầm xuống các ngươi. Ngồi tại chủ trên ghế Hứa Hân nghe được Bạch Vũ câu kia, nữ nhân của ta lúc, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ, cũng rất ngượng ngùng, nói cho cùng nàng cũng bất quá là không có trải qua yêu đương tiểu nữ nhân thôi, nếu không có chuyện gì, tan học đi. Mấy đại trưởng lão nhao rời đi, bọn hắn muốn bắt đầu tay chuẩn bị, rất là hưng phấn. Trong đại điện chỉ còn lại có Hứa Hân, Bạch Vũ, Giang Vũ Vi, bầu không khí dị thường xấu hổ. Hứa Hân thấp thỏm nhìn chăm chú lên nữ nhi của mình, đột nhiên lộ ra nét mừng, nói Vi nhi ngươi đột phá. Liên tục nhẹ nhàng, một chút đến Giang Vũ Vi trước mặt. Giang Vũ Vi lộ ra cười yếu ớt, bất quá cười rất gượng ép, chậm rãi nói, "Mẫu thân chúc mừng ngươi, ta về phòng trước." Giang Vũ Vi cô đơn chạy chậm rời đi, hai tròng mắt của nàng hai hàng thanh lệ phiêu đãng, thương tâm cực kỳ, nàng không có cách nào đối mặt một cái là mẹ của mình, một cái là người mình thích, mà lại thế mà ở cùng một chỗ. Bạch Vũ cùng Hứa Hân hai người mắt thấy Giang Vũ Vi rời đi, thở dài một tiếng, bất quá không có cách nào, sớm muộn phải biết. Yên tâm đi, nàng chỉ là nhất thời không tiếp thụ được mà thôi. Bạch Vũ nhìn chăm chú lên Hứa Hân ấy náy bộ dáng, an ủi nói, "Đều tại ngươi." Hứa Hân đôi mắt đẹp trừng mắt liếc Bạch Vũ, gắt giọng. Đương nhiên, Hứa Hân nhìn chăm chú Bạch Vũ khẩn trương nói, "Ngươi có thể hay không ghét bỏ ta?" Bạch Vũ sững sờ, hắn tự nhiên biết, đương nhiên ôm lấy Hứa Hân mạn rượu tư thái, thâm tình nói, "Hân Tạ đẹp như vậy, ta làm sao lại ghét bỏ?" Hai người bốn mắt tương đối, Bạch Vũ nhìn xem Hứa Hân chất động tình mâu, phát ra vũ mị, phong vận vẫn còn, rất là vận vị dáng vẻ, trong lòng rất là sao động, không tự chủ nuốt nước bọt. Hứa Hân gương mặt xinh đẹp một vòng đỏ ửng, nàng cũng tim đập rộn lên, chỉ gặp Bạch Vũ cúi đầu hôn lên nàng đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhắm mắt lại dần dần đáp lại. Bạch Vũ không thành thật hai cánh tay du đầu, ân. Hứa Hân kiểu khu một trận tê dại, phát ra một tiếng rên rỉ, chợt nàng nhẹ nhàng đánh một chút Bạch Vũ. Rời môi. Người xấu, cũng không nhìn một chút là địa phương nào. Hứa Hân đỏ mặt trừng mắt liếc Bạch Vũ, vểnh lên miệng nhỏ, giả bộ đạo ha ha. Kìm lòng không được. Bạch Vũ cười nói ta đi xem một chút Vi Nhi. Hứa Hân tránh thoát Bạch Vũ ôm ấp, nhanh chóng rời đi. 4. Lý gia cũng là khí phái phi phàm, tại một căn phòng. Trưởng lão, người của chúng ta phát hiện cái kia giết chết thiếu gia tên kia đã về tới Giang gia, một Lý gia tử đệ cung kính nói. Hừ, tiểu xuất sinh kia rốt cục trở về. Lý Khuê một mặt tâm trầm, sát ý phun trào, hận không thể lập tức giết chết Bạch Vũ. Mật thiết chú ý, chỉ cần hắn rời đi, hắn nhất định phải chết. Chật, Lý Quỳ chuyển hướng một bên đối với giống như da bọc xương giống như lão giả nói Vũ lão, nghĩ không ra lần trước ngươi từng hạ xuống một tên nô dịch tiểu bối thế mà đào thoát, còn giết con ta. Lý Quỳ nộ khí trung thiên, làm sao cũng không nghĩ tới, một cái sai ngầm, con của mình thế mà vỡ lạc. Thật đúng là may mắn tiểu bối a. Tên này gọi Vũ lão lão giả khàn khàn mở miệng, còn lưng thân thể, thâm thúy đục ngầu hai mắt, bộ mặt có chút trắng bệnh, đều lõm tiến vào, gầy trơ cả xương, cầm trong tay một cái quả trượng, hồ lô kia tại chập chờn, tựa hồ là một kiện pháp bảo. Lần trước bọn hắn bất quá là ngẫu nhiên trải qua hải vực, gặp được Bạch Vũ, chưa từng nghĩ còn đào thoát. Vu lão là từ xa xôi tinh minh đại lục vu tộc bên trong mà đến, không biết lý ra xảy ra điều gì điều kiện để nó xuất thủ, một thân vu thuật rất là bất phàm, người bình thường vẫn chưa muốn cùng bộ tộc này là địch. Chương 304, cầm xuống Hứa Hân. Chương 304 cầm xuống Hứa Hân. Cứ như vậy một tháng trôi qua, Bạch Vũ một mực tại gian phòng không có ra ngoài, nói thật hắn cũng có chút không tốt đối mặt các nàng. Hơn nữa còn cùng Giang Vũ Vi thật không minh bạch, cùng Hứa Hân hay là mẹ con ai? Chính mình là kẻ cha nam a. Bạch Vũ khẽ than thở một tiếng, nhìn một chút cắt viện nhận chữ vật, luyện khí sư quả nhiên bất phàm, không gian rất lớn. Hắn huyền hoàng tháp không có tìm được trước đó chỉ có thể dùng cái này. Màn đêm buông xuống, bên ngoài gian phòng cây trúc chập chờn, Diệp Tử bay xuống, có chút hàn sương cảm giác. Tại gian phòng tĩnh tọa Bạch Vũ lộ ra một vòng vui mừng, liền vội vàng đứng lên. Hân tạ. Bạch Vũ nhìn chăm chú lên Hứa Hân cái kia vũ mị, vật vị dung nhan tuyệt mỹ, tản mát tóc dài, cái kia mặc đồ ngủ áo mỏng, thanh phong Phật đến, đưa nàng nguyện chuyển thân thể hiện ra như ẩn như hiện, đùi ngọc thon dài tuyết trắng như ngọc, nhất là cái kia ngạo nhân ngọc phòng, để cho người ta mắt long long. Hứa Hân đôi mắt đẹp vũ đoán mắt nhìn Bạch Vũ. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực chờ đợi Bạch Vũ đến thác nước kia, nàng thất vọng, chỉ có nàng một ngày lại một ngày chờ lấy, nói khẽ, thần hồn kia có tin tức, bất quá còn không có tìm tới. Vậy thì tốt quá. Bạch Vũ kinh hỉ không gì sánh được, cứ như vậy hắn khôi phục ký ức không xa cái kia ta đi trước. Hứa Hân mắt nhìn Bạch Vũ, chuẩn bị quay người rời đi. Bạch Vũ nhếch miệng lên một vòng đường cong, bước nhanh hướng về phía trước, một thanh ôm lấy Hứa Hân, người sau một tiếng kêu nhỏ. Nha. Trong nháy mắt một cỗ mùi hương thoang thoảng xông vào mũi, nhẹ nhàng nói, đêm nay chớ đi chúng ta. Hứa Hân cái kia phong vận vẫn còn dáng vẻ, rất là ngượng ngùng. Tay ngọc nhỏ dài kéo Bạch Vũ, có chút chờ mong, cũng rất khẩn trương, trái tim nhỏ bịch bịch chừng ngày. Ngay tại hai người đi vào gian phòng một khắc này, tại cách đó không xa, có một đạo rất là tiêu điều giống như thân hình, nhìn chăm chú, Giang Vũ Vi gương mặt xinh đẹp có nói không ra cô đơn, nội tâm rất chua, rất mất mát, khẽ than thở một tiếng. Thì thảo, chúc các ngươi hạnh phúc. Bạch Vũ thâm tình nhìn chăm chú Hứa Hân vũ mị, đỏ mặt ngượng ngùng bộ dáng, trong ngáy mắt, miệng đắng lơi khô, nội tâm cùng nhiệt, nguyên thủy trùng kích trực kích não hải hơn tả, ngươi đẹp quá. Bạch Vũ ôn nhu nói, tuyết trắng da thịt cứ như vậy hiện ra tại trước mặt hắn, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi yêu ta. Hứa Hân lộ ra yêu thương nhẹ nói lấy, giờ khắc này vũ mị trên gương mặt xinh đẹp chuyển dập dờn, thân thể mềm mại tê dại, giống như dòng điện giống như. Bạch Vũ cũng nhịn không được nữa hôn xuống, nô. Hứa Hân nhịn không được một tiếng rên rỉ, hai người đầu lưỡi giao thoa, rất là thâm tình, trong nháy mắt gian phòng gợn sóng tràn ngập. Bất quá không đến một hồi, Bạch Vũ một tiếng kinh hô chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác năng lượng trong cơ thể đang tuôn ra. Bạch Vũ chấn kinh nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Hứa Hân này sẽ trên gương mặt xinh đẹp đỏ mặt che kín, đôi mắt đẹp lộ ra kinh dị, giọng dịu dàng nói, trong cơ thể ta giống như tràn vào phi thường tinh khiết năng lượng. Ta tựa hồ muốn đột phá hóa thần trung kỳ. Tiểu phu quân, có phải hay không là ngươi thể chất nguyên nhân? Hứa Hân Hồng nghiêm mặt nhìn chăm chú Bạch Vũ, thanh âm có chút mất tự nhiên có khả năng, bất quá trước hoàn thành chuyện của chúng ta. Bạch Vũ mặt tái nhợt, lại hôn hướng về phía Hứa Hân cái kia đỏ tươi bờ môi. Mai khai hai độ, liên tiếp hai ngày, bởi vì muốn thí nghiệm, quả nhiên chỉ là lần thứ nhất mới có thể dạng này, Bạch Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hứa Hân cái kia đỏ mặt đã lui, một bãi bùn nhão giống như nằm tại Bạch Vũ trong ngực, rất là hạnh phúc, đạt được vô cùng thỏa mãn, giờ phút này rất là câu người, da thịt tuyết trắng nửa lộ ở bên ngoài. Nàng cũng cảm thấy giống như là một giấc mộng hơn tạ, nghĩ không ra ngươi sức chiến đấu rất mạnh à. Bạch Vũ ôm Hứa Hân cười xấu xa trêu ghẹo nói người xấu, ngươi chính là một con trâu. Hứa Hân ngượng ngùng nhẹ nhàng dùng dài nhỏ tay ngọc đập một chút Bạch Vũ. Nàng giờ phút này giống như là tan ra thành từng mảnh giống như, không có một tia khí lực, bất quá cũng cảm nhận được làm nữ nhân của hắn khoái hoạt. Bạch Vũ cũng biết, vì cái gì nói hắn là Hứa Hân nam nhân đầu tiên, nguyên lai, Giang Vũ Vi phụ thân, là yếu sinh lý người, bí mật này Giang gia cao tầng mới biết được. Mà Giang Vũ Vi thì là Hứa Hân ăn một loại gọi, thông ngọc quả, dùng nàng một giọt tinh huyết từ thể nội dựng dục ra đến. Loại này quả huyền diệu khó giải thích, cũng có thể gọi đại đạo quả, bởi vì có thể tự chủ thoát ly cây ăn quả, trở thành một loại độc lập tồn tại. Mà Hứa Hân thì là dùng một viên còn không có thành tinh một viên, dùng chính mình bản mệnh tinh huyết thay nén Giang Vũ Vi. Mà Giang Vũ Vi tiện nghi phụ thân, tại nàng một tuổi lúc vẫn lạc, người Giang gia vì lưu lại Hứa Hân lúc đó nguyên anh đại viên mãn, trực tiếp để nàng làm gia chủ, trước đó là Giang Vũ Vi phụ thân Giang đảo. Hứa Hân gia tộc cũng coi là một cái tiểu gia tộc, xem như gia tộc thông gia, thực lực tổng hợp Giang gia cường một chút nghĩ không ra, còn có loại trái cây này. Bạch Vũ một trận tổn thức, hắn cũng không có lại xoắn xuýt, thành tinh loại kia sẽ trở thành thiên địa linh vật, cũng là bánh trái thơm ngon. Truyền thuyết, ngay cả dược liệu đều có thể thành tinh, hoặc là nói thế gian vạn vật đều có thể thành tinh tiểu phu quân, ngươi thể chất đặc thù, đây chẳng phải là đối với tất cả nữ tu sĩ đều hữu dụng. mà lại người ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, khí tức của ngươi rất hấp dẫn người ta, nguyên lai là nguyên nhân này. Hứa Hân lười biếng tựa ở Bạch Vũ trong ngực, ung dung nói ra cái này, Bạch Vũ có chút nghẹn lời, cảm thấy cũng là hừ, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không cùng Vi Nhi thật không minh bạch. Hứa Hân ngước mắt nhìn xem Bạch Vũ không có hảo ý giống như nói. Nàng thế nhưng là biết, Bạch Vũ cùng Giang Vũ Vi một mực tại một chỗ, Quỷ Đô có thể biết quan hệ khẳng định không tầm thường cái này. Bạch Vũ đỏ mặt không biết nói cái gì, nói không có đi, cũng có hừ, liền biết các ngươi có quan hệ, ta nhìn nàng lớn lên, ta ha có thể nhìn không ra tâm tư của nàng. Hứa Hân gặp hắn không có nói hờn dỗi nói, nàng cũng đành chịu, hai mẹ con xem như thua ở Bạch Vũ trong tay. Ngay tại Bạch Vũ còn muốn nói gì nữa thời điểm, cửa ra vào chuyển đến Giang Hạo cùng Giang Kha thanh âm Bạch huynh. Bạch huynh. Bạch Vũ cùng Hứa Hân một cái giật mình, giật nảy mình chúng ta mau dậy đi. Hai người nhanh chóng mặc quần áo kết mang, Hứa Hân có chút ngượng nhịu mặt, rất là ngượng ngùng. Hai người vừa ra cửa miệng, đặc biệt là Hứa Hân na trên gương mặt xinh đẹp mang lúc thì đỏ choáng, tóc cũng là rối tung ra, giờ phút này càng thêm mê người. Giang Hạo cùng Giang Kha nhìn thấy Hứa Hân một khắc này đầu tiên là sửng sở, con ngươi trừng lớn, rất là chấn kinh, nếu như cái này cũng đoán không ra lời nói, vậy liền sống vô dụng rồi. Không nghĩ tới đem bọn hắn gia chủ làm xong rất là bội phục, quả nhiên là bọn hắn mẫu mực cả gặp qua gia chủ. Giang Hạo cùng Giang Kha cung kính hành lễ ân. Hứa Hân khẽ gật đầu một cái, giống không có việc gì giống như, bất quá nội tâm lại là ngượng ngùng cực kỳ, Bạch Vũ còn lôi kéo nàng hai vị, không biết chuyện gì. Bạch Vũ rất im lặng, đây không phải phá vỡ chuyện tốt thôi đại tiểu thư nàng đi ra, bất quá giống như không vui dáng vẻ, cũng không để cho chúng ta đi theo. Giang Hạo cùng Giang Kha quái dị nhìn Bạch Vũ cùng Hứa Hân, bọn hắn đại khái đoán được, Giang Vũ vì ưa thích Bạch Vũ, ai biết phát sinh dạng này, đổi ai cũng không tiếp thụ được cái gì. Bạch Vũ cùng Hứa Hân tề hô, nhao nhao liếc nhau một cái, hai người cũng biết là chuyện gì xảy ra tốt chúng ta biết, các ngươi đi xuống trước. Đợi hai người sau khi rời đi Hứa Hân lúc này mới không có vừa rồi uy nghiêm tiểu phu quân, làm sao bây giờ, Vi Nhi rõ ràng là hờn dỗi rời đi. Hứa Hân thần sắc lộ ra lo lắng, mặc dù nàng là hóa thần cường giả, nhưng giờ phút này xác thực lấy Bạch Vũ làm chủ hơn tạ, đừng quá mức lo lắng, Vi Nhi nàng nói thế nào cũng là kim đăng kỳ. Dạng này, ta đem nàng tìm trở về, ta cũng đi tìm thần hồn kia cỏ. Bạch Vũ an ủi Hứa Hân tiểu phu quân, nhất định phải đem Vi Nhi tìm trở về. Hứa Hân lo lắng nói, cũng rất tự trách, không để ý nữ nhi của mình cảm thụ nếu như Vi Nhi nguyện ý, chúng ta có thể cùng một chỗ. Hứa Hân hồng nghiêm mặt nhìn chăm chú lên Bạch Vũ nhỏ giọng nói. Bạch Vũ sững sờ, đậu xanh rau má, ngấm lại liền kích thích, mẹ con hai tay. Khụ khụ. Hân tạ, tìm được trước nàng lại nói. Bạch Vũ hơi lung túng nói việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền xuất phát. Bạch Vũ lúc này liền muốn rời khỏi. Bất quá Hứa Hân kéo lại hắn hàm tình mạch mạch nói, tiểu phu quân, lại ôm ta. Bạch Vũ không có cự tuyệt, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Hứa Hân ngẩng đầu dùng đỏ tươi bờ môi hôn môi của hắn rất là thâm tình. Thật lâu rời môi. Ta chờ ngươi trở lại. Hứa Hân không thôi nhìn chăm chú hắn, lúc này mới quan hệ xác định liền muốn tách ra, nàng mấy chục năm này chưa từng như này vui vẻ qua, từ nay về sau lòng của nàng đều ở trước mắt nam nhân này trên thân. Bạch Vũ hít sâu một hơi, thâm tình nhìn chăm chú Hứa Hân tản ra vũ mị, nhu tình nói, Hân tạ, ta sẽ một mực nghĩ ngươi. Nói xong, Bạch Vũ hóa thành một đạo quang mang rời đi ra, biến mất tại chân trời. Hứa Hân đôi mắt đẹp nhìn ra xa nhìn chăm chú Bạch Vũ rời đi phương hướng, thật lâu xuất thần, trong lòng không bỏ, thì thảo, tiểu phu quân. Nàng biết lần sau gặp mặt khả năng chính là Bạch Vũ khôi phục ký ức thời điểm, nàng cũng rất muốn đi, bất quá bị Bạch Vũ cự tuyệt, bởi vì hắn muốn lịch luyện. Chương 305, người Lý gia truy sát. Chương 305 người Lý gia truy sát. Bạch Vũ từ Giang gia sau khi ra ngoài, đến trong thành, hắn muốn từ nơi này hỏi thăm một chút. Liệt Nhật nướng đại địa, trong thành rộn rộn ràng ràng, ngựa xe như nước, trên vai thích cánh vị đại thúc này, ngươi có hay không thấy qua, một cái cao như vậy, rất đẹp nữ tử. Bạch Vũ sát bên khoa tay lấy hỏi tiếp vị tỷ tỷ này, ngươi có hay không thấy qua, ôi, tiểu lang quân, ngươi đây là gọi ta sao? Một cái mặt dỗ mặt nữ tử thoải mái cười một tiếng, nhìn thấy Bạch Vũ dáng vẻ chạy vội tới ta tránh. Bạch Vũ lộ ra giật mình, cực sợ, thế mà gặp được nhiệt tình như vậy người vị đại thúc này. Lao nhân gia này, vị tiểu tỷ tỷ này. Bạch Vũ cái này đến cái khác hỏi, rất kiên nhẫn, cũng rất lo lắng. Cuối cùng tại một tên tới gần ngoài thành cửa lớn một cái quầy hàng hỏi, Giang Vũ Vi đã ra khỏi ngoài thành. Bất quá hắn trong tay không có đan dược chữa thương, tìm tới Thiên Bảo Các, nhắc tới cũng xảo, trực tiếp đi hướng quầy hàng lão bản, ta muốn chọc giận huyết đan, linh khí đan, phục hồi như cũ đan. Bạch Vũ không nói hai lời thẳng mở chủ đề được rồi, tên nam tử trẻ tuổi này cười nói, Bạch Vũ muốn số lượng cũng không ít, các ngươi cái này có hay không tinh linh chi? Bạch Vũ hỏi, bởi vì Giang gia chỉ biết là thần hồn có tin tức, mà loại này Bạch Vũ mở miệng chính hắn tìm. Nam tử trẻ tuổi nhíu mày một cái nói loại thảo dược này thế nhưng là luyện chế thất phẩm đan dược, rất là khan hiếm, dạng này ta hỏi một chút trưởng lao chúng ta. Chợt, hắn vội vã rời đi, không đến một hồi, dẫn một tên khí tức nội liễm, nhưng cẩn thận cảm thụ rất là hùng hậu một tên Tô Y Y lão giả râu tóc bạc trắng, thâm thúy hai con người, long hành hổ bộ tiểu hữu, thế nhưng là ngươi muốn tìm tinh linh chi? Lão giả hỏi, trên dưới quan sát một chút Bạch Vũ đúng vậy tiền bối. Bạch Vũ ôn quy nói, chợt đem tự thân tình huống nói ra. Tô Y Y lão giả cũng kiểm tra một hồi Bạch Vũ mạch đập, dùng thần thức lại dò xét một chút, nói nếu không phải linh hồn lực của ngươi cường đại, có lẽ ngươi cũng vẫn lạc tiền bối, cái kia tuyên bố nhiệm vụ muốn bao nhiêu linh thạch. Bạch Vũ cũng bức thiết tìm tới linh thảo cần 500,000 linh thạch thượng phẩm. Tô Y Y lão giả vừa dứt lời, Bạch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nào có nhiều như vậy, nghĩ không ra so trực tiếp mua còn một quý. Khụ khụ, kia cái gì, vị tiền bối này, ta không có nhiều như vậy linh thạch, cáo tử. Bạch Vũ một mặt lúng túng, ôn quyền nói, bước ra trở ra, vội vàng sử xuất hư không xuyên toa, siêu một chút biến mất tại nguyên chỗ. Tô Y Y lão giả cùng nam tử trẻ tuổi gặp Bạch Vũ sử xuất không gian thần thông cũng lộ ra kinh dị. Trường lão, gia hỏa này ghê gớm à, thế mà lại không gian thần thông, thanh niên nam tử chấn kinh nói. Lập tức đưa tin cho Vân Châu, liền nói Bạch Vũ xuất hiện ở Nam Châu, thần hồn thụ thương mất ức, cần thần hồn đan. Tô Y Y lão giả chân thành nói, bọn hắn cao tầng đều đã nhận được tin tức, Bạch Vũ là đánh vào nội vực mấu chốt. Thanh niên nam tử lộ ra nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là cùng kính lui xuống. 4. Lý gia, tại một căn phòng bên trong. Lý Quỳ một mặt hung ác nham hiểm, lộ ra sát ý vô tận, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu xuất sinh, rốt cục bỏ được đi ra. Mấy người các ngươi đem hắn đầu đem tới, ta muốn tế điện con ta. Lý Quỳ đối với trước mặt bốn tên trong kim đan kỳ người nói. Là, mấy người cung kính nói, sau đó lui ra ngoài. Lúc này Bạch Vũ một đường mạnh mẽ đâm tới, bốn chỗ xuyên thẳng qua tại quần sơn vạn hắc ở giữa. Lúc này hắn lơ lửng ở giữa không trung, trước mặt là một chỗ gập ghềnh núi cao liên hoàn ngọn núi, ở giữa nước suối hào hạt, rất là thanh tịnh trong suốt, ánh nắng chiếu xuống chiếu lấp lánh. Trên vách đá mọc ra thanh tùng màu xanh biết rạt rào, trên cành lá loe ra sinh mệnh hào quang, giống như từng thanh đá quý màu xanh lục khảm nạm tại đầu cành, gió nhẹ thổi tới lá xanh hơi run rẩy, tăng thêm một vòng thần vận. Nơi đây mở mịt lượn lờ đại tiểu thư, ngươi đến cùng ở nơi nào? Bạch Vũ giống như trích tiên giữa không trung, gió nhẹ thổi tới, lam phát phiêu giật, tay áo trận trận rung động, nhìn xuống gắn đầy đầy thảm thực vật, tầm mắt bao quát non sông, phảng phất hết thảy đều tại đáy mắt. Hừ, tiểu tử, ngươi ngược lại là rất có thể chạy a, làm hại chúng ta một đường điên cuồng đuổi theo. Siêu siêu. Vừa dứt lời, xuất hiện Lý gia phái ra cái kia bốn tên trong kim đan kỳ tu sĩ, chỉ gặp bọn họ từng cái rung động cùng nộ khí tức, sắc ý nổi lên một phía. Bạch Vũ nhíu mày, nhìn chăm chú lên mấy cái này 30 tuổi dáng vẻ, từng cái toàn thân áo đen, tản ra nồng đậm sát cơ. Mấy vị, đuổi tại hạ chuyện gì? Tiểu tử, ngươi liền làm quỷ hồ đồ đi. Bọn hắn từng cái gọi ra đến riêng phần mình vũ khí, huy động phía dưới, không gian rung động ầm ầm. Oanh! Thanh quang thoáng hiện, tràn ngập giữa không trung, lộ ra lăng lệ hàn mang, xoắn nát từng tia không gian, cuốn tới. Ta tự hỏi tại phiên vĩnh thành đành phải tội người Lý gia. Bạch Vũ cũng là bỗng nhiên lạnh lẽo xuống dưới, trên tay pháp khí nơi tay, kim quang cuộn cuộn, ánh vàng rực rỡ, thần huy tứ tán. Tiểu tử, ngươi còn không ngu ngốc. Lại là mấy người khác bộc phát tím lạnh chi quang, giống như ác quỷ xuất thế, muốn đem Bạch Vũ kéo vào như địa ngục một dạng sâu thẳm. Bành! Bạch Vũ chém ra một đạo kiếm khí màu vàng, không gian vang lên âm vang thanh âm, giống như một đầu rồng có sừng lao đi. Đối diện xương mù được giống như bao phủ mà đến lực lượng, Bạch Vũ một kiếm chặt đứt. Chỉ gặp bọn họ từng cái lộ ra không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên có hai mắt sát cơ bắn ra. Khó trách trưởng lão phái chúng ta tới, nguyên lai là cọng rơm cứng. Chỉ gặp một người giống như quỷ mị thoáng hiện, một chút đâm tới, mũi kiếm hiện ra lạnh thấu xương hàn quang, Bạch Vũ một cái chém ngang, kiếm mang lấp loé. Phốc phốc. Máu me tung tóe, một cái thi thể không đầu từ giữa không trung rơi xuống. Mặt khác ba tên sắc mặt co rụt lại ngưng tụ, có chút cảm giác nguy cơ tiến đến. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, hờ hững nói, liền điểm ấy trình độ còn muốn giết ta. Hắn hiện tại thế nhưng là áp chế cảnh giới, nếu không phải linh hồn lực không đủ, đã sớm có thể đột phá. Tiểu tử, chớ đắc ý, chỉ gặp ba tên người áo đen lại một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát, toàn bộ không gian đều hơi co rụt lại đến, bộc phát như thế, giống như vô số sơn nhạc chồng chất lên nhau để ép tới. Oanh! Mắt Trần có thể thấy, hư không xuất hiện vết rách, hiện ra lạnh lẽo bạch quang phô thiên cái địa, Bạch Vũ thân thể chấn động, bộc phát cường hám hùng huy lam u thiên hỏa, giống như liệt nhật giống như nóng rực, trực kích đối diện. Oanh! Cường đại như một đầu hùng sư tàn phá tiểu thú, thế không thể đỡ, giữa không trung Bạch Vũ toàn thân ngọn lửa màu xanh lam, cháy hung hực, chói lọi chói mắt, đánh ra giống như là núi lửa phun trào hình tròn. Phốc phốc. Lực lượng của bọn hắn bị đánh tan, hai tên người áo đen trong nháy mắt hai người bị đánh trúng đột nhiên hoảng sợ, toàn thân bốc lên hỏa diễm, sợ hai thúc dục linh khí sô tan, bất quá lại không làm nên chuyện gì, ngọn lửa màu xanh lam như sắc bén lưỡi dao đâm vào bọn hắn ngũ tạng lục phủ, hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn a, bọn hắn hoảng sợ, mặt xám như tro, theo nóng nảy năng lượng cực hạn tàn phá lấy bọn hắn, trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Một cái khác thấy thế, con ngươi ngưng tụ, dọa đến vong hồn bay lên, mồ hôi lạnh chảy xuôi, không nói hai lời, trực tiếp trốn xa. Siêu. Chỉ gặp hắn bay ra cách xa trăm mét khoảng cách lúc. Vô lương ngươi cái thiên tôn, dám đối phó huynh đệ của ta. Theo thoại âm rơi xuống, một tờ giấy vàng phía trên khắc họa lấy phù văn phù lục tung bay tới, lóe ra hào quang, phù văn chợt trợn, ảo diệu vô tận, trong nháy mắt bị lớn, một thanh phù lên tên kia bỏ chạy người Lý gia. Bỏ chạy người Lý gia hoảng sợ liên tục, chỉ gặp hắn quay đầu một khắc này, phù lục tản mát ra cực hạn hào quang, phù văn bỗng nhiên đi lên, phốc phốc người áo đen miệng phun máu tươi, thân thể bạo liệt. Chương 306. Gặp lại Lương Bác. Chương 306 gặp lại Lương Bác. Lý gia nhân truy sát Bạch Vũ bốn tên kim đan kỳ, toàn bộ tử vong, Lý Quỷ cảm thấy phái ra bốn tên dư xài. Lúc này Lương Bác phù lục cũng trong nháy mắt hóa nhỏ, khoảnh khắc nổi lên lửa, trở thành khói bụi. Bạch Vũ lúc này mới quay đầu nhìn xem là ai, chỉ gặp rời núi nhất mạch Lương Bác một thân đạo bảo, tặc mi thử nhãn, cười híp mắt bay tới. Bạch đạo hữu, đã lâu không gặp a. Kỳ thật Lương Bác không phải ngoài ý muốn xuất hiện tại Nam Châu, lúc trước hắn tại Vân Châu, ngoài ý muốn nghe nói Bạch Vũ sự tình, lúc này mới thi triển bọn hắn nhất mạch truy thiên thuật, biết đại khái, nhưng chính xác vị trí không biết. Người là ai a? Bạch Vũ cảnh giác nhìn xem Lương Bác, không hiểu ra sao, trong lòng tự nhủ hắn làm sao lại nhận biết mình. Ách. Lương Bác bị Bạch Vũ lời nói sững sờ, cười tủm tỉm nói, Bạch đạo hữu, không phải đâu. Ngươi thế mà trang không biết ta. Thương thiên à, đại địa à, đạo gia ta từ Vân Châu nghe nói chuyện của ngươi, thi triển bí thuật mà đến. Lương Bác đột nhiên ngửa mặt lên trời ai oán. Vân Châu. Bạch Vũ mặc dù biết nhưng không có đi qua, trầm ngâm chốc lát nói, ta linh hồn bị thương mất trí nhớ, ngươi coi thật nhận biết ta. Cái gì? Lương Bắc lúc này mới chợt hiểu minh bạch, lóe lên đến Bạch Vũ trước mặt, cả kinh nói, đầu xanh rau má, linh hồn ngươi sáng tạo lợi hại như vậy, thật không biết ngươi là thế nào xuống. Đạo trưởng, ngươi nói ngươi nhận biết ta, nói một chút tình huống của ta đi. Bạch Vũ tư nghĩ kỹ chốc lát nói, hắn vừa mới nghe thấy nói cái gì huynh đệ, coi như quan hệ không phải rất tốt cũng là nhận biết. Là như vậy, Lương Bắc liền đem Bạch Vũ một ít chuyện của hắn nói ra, bị hư vô chi phong thôn phệ, là Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử, đều đang tìm hắn. Bạch Vũ cảm khái không thôi, không nghĩ tới a, mặc dù dạng này, nhưng hắn hay là nghĩ không ra. Đạo trưởng, đã ngươi có thể tìm được ta, có thể giúp ta tìm người. Bạch Vũ có chút sốt ruột, muốn mau chóng tìm tới Giang Vũ Vi. Có thể, bất quá ta chỉ có thể tìm ra đại khái phương vị, vì càng mau tìm hơn đến nàng, ngươi đem đối phương vật phẩm tùy thân cho ta bên dưới, ta cần dùng khí tức phân rõ phương vị. Lương Bắc rất là nói ra. Bạch Vũ suy nghĩ một chút, vật phẩm tùy thân, trừ Giang Vũ Vi quần áo giống như không có, bọn hắn trước đó như hình với bóng, đều có song phương một ít gì đó. Chợt, xuất ra một kiện quần dài trắng, Lương Bắc thì là xuất ra một cái bát quái trận quận, chợt hắn thần bí khó lường giống như nhớ tới khẩu ngữ. Thiên Huyền, luân chuyển căn khôn, pháp một ngược dòng tìm hiểu, ngược gió chạy bên trong, quy nhất đạo. Lòng bàn tay lớn bát quái có chút rung động, càn, khôn, khảm, cách, trấn, cấn, tuấn, đổi. Đông nhiên lấp loé quang mang, giống như là quang ảnh bắn ra, rất là thần bí, ảo diệu. Bạch Vũ ở một bên lộ ra kinh dị, hắn không nghĩ tới, đạo sĩ kia thế mà còn có mấy cái, đông nhiên quang mang chiếu xạ tại trên tay hắn quần áo. Hưu. Một vệt sáng giống như lưu tinh thoáng hiện, hướng phía đông phương hướng khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa cái gì. Cái này xong. Bạch Vũ ngây dại, dạng này một chút làm như thế nào tìm? Bạch đạo hữu, đạo trưởng ta không phải thần, ta chỉ có thể thôi diễn ra phương vị, vị trí cụ thể không biết. Lương Bắc lườm Bạch Vũ một chút, hắn là thật rất im lặng nếu dạng này, vậy ta cáo từ trước. Bạch Vũ vội vàng một cái thoáng hiện, rời đi nguyên địa. Bạch đạo hữu chờ chút, ta và ngươi cùng đi. Lương Bắc cũng đi theo. Cứ như vậy hai người rời đi nguyên địa. Bạch Vũ cùng Giang Vũ Vi trước sau bất quá chênh lệch 2 canh giờ, cũng bởi vì không biết phương hướng, sau đó lại lãng phí rất nhiều thời gian. Màn đêm buông xuống, Phạm Thủy Thành, từng chiếc đèn sáng giống như tinh thần tô điểm, chiếu sáng khu phố phong ốc, mãn thành đều là náo nhiệt tiếng ồn ào, ngựa xe như nước, dòng người như dệt. Câu nhỏ nước chảy bên cạnh, ánh trăng vẩy xuống, sóng nước lấp loáng, cùng bên bờ theo gió đong đưa cảnh liễu trung khinh vũ, thuyền con xe qua, loạn mặt nước yên tĩnh, mái chèo thượng nhân nhẹ lay động, phát ra róc rách tiếng nước. Bạch Vũ cùng Lương Bác đi vào chỗ này đạo trưởng, ngươi xác định người ta muốn tìm tại mảnh này. Bạch Vũ nghi hoặc nói ra Bạch đạo hữu, đạo trưởng ta phi thường xác định. Lương Bác vỗ ngực cam đoan nói ai, nghe nói không, trong khoảng thời gian gần nhất này, phụ cận liên tiếp biến mất đồng nam đồng nữ, khiến cho hiện tại tiểu hài cũng không dám ra ngoài. Ai biết chuyện gì xảy ra? Đi ngang qua bảy bên cạnh thời điểm, đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhất là có hài tử những cái kia cuống quýt đi về nhà. Lúc này cách đó không xa tới mấy tên mặc tông môn đệ tử phục sức thanh niên nam nữ, nam tuấn giật phi phàm, nữ mỹ lệ vô song. Bọn hắn chính là phụ cận Thương Lam tông đệ tử, lần này cũng là điều tra mất tích một chuyện, toàn bộ đều là kim đăng kỳ. Chỉ gặp một chút cư dân, nhìn thấy là tông môn đệ tử đến điều tra, kêu khóc nói ra mấy vị thiếu hiệp, các ngươi nhất định phải giúp chúng ta tìm tới con của chúng ta nha, van cầu các ngươi. Hài tử của ta mới 5 tuổi. Mấy tên trung niên nhân kia từng cái lộ ra thương tâm chi sắc, hốc mắt đều đỏ nói một chút cụ thể một ít chuyện. Chỉ gặp một tên Thương Lam tông thẳng tắp thanh niên nam tử chậm rãi nói ra là như vậy, nửa đêm thời điểm, bọn hắn tựa như là một đoàn hắc vụ bình thường bay vào của chúng ta gia viên. Một chút liền cuốn đi con của chúng ta căn bản không có thấy rõ là ai. Mấy người thương tâm nói. Thương Lam tông đệ tử từng cái nhíu mày, đột nhiên nói tựa như là quỷ sát tộc, đây là thiên phu thần thông của bọn hắn sư huynh, ngàn năm trước đó không phải nói bị các đại tông môn liên hợp diệt tuyệt sao? Trong đó một tên xinh đẹp nữ đệ tử nghi hoặc nói khó đảm bảo sẽ không ngóc đầu trở lại, bọn hắn bộ tộc này tu luyện một môn tà công, làm trái thiên hòa mới bị diệt tuyệt. Nghĩ không ra lần này lại xuất hiện, chúng ta nắm chặt thời gian tra, tông môn vẫn chờ chúng ta báo cáo. Chỉ gặp cái kia cầm đầu thanh niên nam tử, Du Vĩ, nói ra. Quỷ sát tộc có thể dùng hiến tế vô số hài đồng dùng để tăng cao tu vi, cho nên gặp rất nhiều tu sĩ vây công, mấy ngàn năm mai danh nhận tích. Chợt Thương Lam tông đệ tử rời đi nguyên địa, trải qua Bạch Vũ cùng Lương Bắc bên cạnh thời điểm còn nhìn bọn hắn một chút. Chỉ gặp những nữ đệ tử kia thì là nhìn thấy Bạch Vũ có chút đỏ mặt, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, người kia thật đẹp à, so với chúng ta xinh đẹp hơn. Dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì, trọng yếu là muốn có thực lực mới được. Những nam đệ tử kia cũng là ghen ghét, bất quá không phục nói chúng ta trước tìm khách sạn ở lại đi. Bạch Vũ cùng Lương Bắc dạo bước đi tới, thỉnh thoảng thưởng thức trong thành náo nhiệt. Thẳng đến đêm khuya thời điểm, bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng đánh nhau, hai người giống như là nói xong một dạng đạo trưởng, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Bạch Vũ nói đang có ý này, đạo trưởng ta thích nhất bên vực kẻ yếu. Lương Bắc cặp kia lông mày mắt chuột bộ dáng, lộ ra ý cười, thấy thế nào đều rất xảo trá. Chợt, hai người bay về phía giữa không trung. Cách đó không xa chính là mới vừa rồi những cái kia Thương Lam tông cùng một chút người mặc kỳ hình bắt quái người đang đánh nhau, thật đúng là các ngươi quỷ sát tộc, đem tiểu hài buông xuống. Du Vĩ trầm giọng nói, kiếm chỉ quỷ sát tộc, người sau bộ mặt phía trên có vân đen, bờ môi biến thành màu đen, nhìn xem liền phi thường dọa người. Các ngươi những tông môn đệ tử này, thật đúng là xen vào việc của người khác, muốn ngăn cản tộc ta khôi phục, chỉ có thể đem các ngươi giết chết. Chỉ gặp quỷ sát tộc thần sắc dữ tợn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thương Lam tông đệ tử. Chương 307, quỷ sát tộc. Chương 307 quỷ sát tộc. Quỷ sát tộc người không nói hai lời, u quang lan tràn toàn thân bọn họ, giống như quỷ hỏa lấp lóe, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy xung quanh, đông nhiên đánh ra ngoài. Oeng. Thương Lam tông đệ tử hừ lạnh một tiếng, trong tay bọn họ mũi kiếm lấp lóe, mấy người liên hợp ngưng tụ một đạo ấn ký màu xanh, đông nhiên chiếu sáng bốn phía, kình phong lăng lệ, bắn ra ánh sáng sáng chói. Cả hai đụng nhau, không gian đều xuất hiện xen lẫn vết nứt, sinh ra rung động dữ dội, cũng một chút hấp dẫn rất nhiều cư dân, đó là quỷ sát tộc. Tốt ta, còn dám giống chống thua chiên xuất hiện, chúng ta đi giết bọn hắn. Chỉ gặp những cái kia mất đi hải tử phụ huynh, sắc ý phun trào, từng cái nộ khí trùng thiên, chen chúc mà tới. Quỷ sát tộc mắng liệt một tiếng, âm tàn nhìn chung quanh một chút bọn hắn, trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất. Siêu, giống như là đêm tối bản thân, dung nhập trong đó, một chút biến mất tại chân trời, trong tay bọn họ còn ôm hôn mê tiểu hài chúng ta đuổi. Thương Lam tông đệ tử, hóa thành từng đạo ánh sáng cầu vồng, lóe lên biến mất nguyên địa chúng ta cũng theo sau, quỷ kia sát tộc nghĩ đến không phải thứ gì. Bạch Vũ cùng Lương Bắc cũng cực kỳ chơ chẽn, thế mà bắt tiểu hài. Dạ Hắc Phong cao, tại vùng ngoại ô một chỗ sơn cốc, gió lạnh hô hô, bóng cây lắc lư, lờ mờ, quỷ sát tộc mấy người mắng liệt đáng chết, những tông môn đệ tử này thật sự là theo đuổi không bỏ. Chúng ta tộc trưởng khôi phục sắp đến, chúng ta đến mau chóng đem người nắm lên. Bất quá người phụ cận đã không có bao nhiêu hài đồng, mà lại một chút tông môn tử đệ đã chú ý tới. Chỉ gặp bọn họ nói chuyện thời khắc Thương Lam tông những đệ tử kia đã đuổi kịp đi qua. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên quỷ sát tộc người quát lạnh nói, lặp lại lần nữa, cho ta thả những hài đồng này. Các ngươi thật đúng là thuộc giống cho a, quỷ sát tộc người lúc này đánh ra một đạo huyết sắc cự thủ, trong đêm tối, như là ác quỷ đến lấy mạng cảm giác. Toàn bộ không gian đều hiện ra huyết sắc quang mang, trong tiếng thét gào bao phủ tới, Thương Lam tông đệ tử từng cái, đại đao vung dậy, trường kiếm chém đi, ở trong thung lũng này chói lọi quang mang lấp loé. Kiếm mang lăng lệ, vô số đạo phá không mà đi, phát ra tranh âm thanh, bình một tiếng, đánh nát cái kia huyết sắc cự thủ, bọn hắn hợp lực công kích xử lý một tên quỷ sát tộc người. Quỷ vụ thuần thiểm. Chỉ gặp một người quỷ sát tộc toàn thân hắn vặn mèo, giống như là nhờ cây hình, chợt hóa thành một đạo hư quỷ giống như, nhanh như thiểm điện, giống như một đạo hư ảnh, hoa một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Phốc phốc. Thương Lam tông một tên đệ tử, trừng to mắt, chỉ gặp hắn trái tim vị trí nhiều một cái lỗ thủng, không cam lòng ngã xuống. Bịch. Sư đệ. Thương Lam tông những người khác sắc mặt biến đổi lớn, từng cái lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nhất là cái kia hai tên nữ đệ tử, gương mặt xinh đẹp trắng bệch đứng lên. Quỷ kia sát tộc về tới vị trí cũng một mặt khinh thường nói, đây chính là xen vào việc của người khác. Hắn vẫn chưa nói xong, thổi phù một tiếng, huyết dịch vậy không, đầu của hắn rơi xuống đất, chết rất biệt khuất, màn ánh sáng màu xanh lam biến mất. Bạch Vũ tiêu sái tự nhiên đi ra, cầm trường kiếm, gió nhẹ phiêu đặng hắn tóc lam, cũng là lạnh lùng nói liếc qua lấy, ngươi hay là chết đi. Thương Lam tông đệ tử bị bất thình lình một màn, ngây ngẩn cả người. Vô lượng ngươi cái thiên tôn. Lương Bác tế ra một cái bình bắt giống như pháp bảo, đột nhiên từ tròn khuyết bên trong tranh hồng quang mang bắn ra bốn phía, xông phá khí lưu, chói lọi chói mắt, chỉ gặp còn lại cái kia hai tên quỷ sát gia sản dòng họ sinh dự cảm không tốt chạy. Bất quá còn không có quay người có một cái liền bị cái kia màu đỏ cam quang mang xuyên thấu, hóa thành điểm đen điểm biến mất tại trời cao. Người các ngươi, thả ta rời đi, không phải vậy ta giết chết những đứa bé này. Chỉ gặp còn lại tên kia quỷ sát tộc chỉ trên mặt đất hôn mê ngủ say mấy cái hài đồng đại khái 2 tuổi, gặp chỉ còn lại có chính hắn, run rẩy thân thể, vạn phần hoảng sợ, sắp nứt cả tim gan. Bạch Vũ thừa dịp bất ngờ, lưu quang lóe lên, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, đột nhiên chém đi qua, quỷ sát tộc con ngươi phóng đại, còn chưa kịp phản ứng, phốc phốc lại là đầu người rơi xuống đất. Phi, thứ độ gì? Bạch Vũ khinh thường nhìn xem thi thể nói, những vị này sát tu vi cao nhất chính là Kim Đan tiền kỳ đỉnh phong, mà Thương Lam tông cũng là chỉ có cái kia gọi du vi chính là Kim Đan tiền kỳ đỉnh phong. Bạch Vũ vội vàng ôm lấy một tên hài đồng, nhìn xem bọn hắn phấn nộn dáng vẻ rất là đáng yêu, Lương Bắc cũng là ôm một tên, những cái kia Thương Lam tông hiện tại cũng phản ứng lại, cái kia hai tên nữ hài tử cũng là một người ôm một cái. Mấy vị, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Vũ lộ ra ý cười nhìn xem Thương Lam tông đệ tử, nghĩ không ra hai vị là cao thủ, là chúng ta nhìn lầm. Du Vĩ ôm quyền nói, bọn hắn bắt những hài đồng này, đến cùng có mục đích gì? Bạch Vũ Lương Bác nghi hoặc nói. Thương Lam tông đệ tử vội vàng giải thích, theo bọn hắn điều tra đến, bắt 10 tuổi trở xuống hài đồng là hiến tế cho quỷ sát bộ tộc tộc trưởng, cần 100,000 danh nhân viên. Vô lượng hắn cái tiên nhân tấm. Thủ đoạn này làm sao có điểm giống huyết ma tộc hấp vệ đại pháp? Lương Bác phẫn nộ nói, khác biệt duy nhất chính là chỉ cần hài đồng. Bọn hắn tại trong khu rừng này, có mấy cái cứ điểm, đều là giam giữ lấy hài đồng. Chúng ta phụng tông môn chi mệnh là đến điều tra cái này một chuyện. Chỉ gặp một tên tướng mạo mỹ lệ, một bộ màu da cam nữ tử chậm rãi nói, chúng ta trước tiên đem hài đồng đưa trở về đi, bất quá chúng ta một vài người như thế nghĩ đến là nhân thủ không đủ. Bạch Vũ trầm ngâm một lát nói, nếu là cứ điểm, khó đảm bảo không có cao dài kim đăng kỳ. Chợt mấy người rời đi mảnh sơn cốc này, về tới Phạm Thủy Thành, bởi vì gây rất lớn một chút đã tìm được đối phương người nhà, đối phương cũng là vui đến phát khóc, đều kém chút dập đầu nói lời cảm tạ. Sau đó cái kia mấy tên Thương Lam tông đệ tử lại vội vàng rời đi. Bạch Vũ cùng Lương Bắc thì là về tới khách sạn nghỉ ngơi. Hôm sau hai người mới ra khách sạn, nghe được đông đảo tu sĩ tiếng nghị luận, bọn hắn nhỏ xuyết rượu, thưởng thức kỳ chân mùi vị khác thường, theo cái kia 400 dặm địa phương phát hiện một chỗ quỷ sát tộc một cái cứ điểm. Trước đó hai ngày qua Thương Lam tông đệ tử giống như đi nơi nào. Những quỷ này sát tộc thật đúng là lớn mật, nhân thần trung phun, làm ra bực này làm trái thiên hòa sự tình. Này, tu sĩ nghịch thiên mà đi, vì lực lượng không từ thủ đoạn mới là trạng thái bình thường. Khách sạn cả đám đều phát biểu lấy riêng phần mình ngôn luận, nhưng không thể phủ nhận song phương đều không có nói sai. Bạch Vũ cùng Lương Bắc liếc nhau một cái, rời đi nguyên địa. Hai người cấp tốc bay vọt đến một chỗ ngọn núi trùi lùi, rất cháy một nơi, vết nát tường siêu, gạch ngói vụn khắp nơi trên đất, dưới ánh mặt trời còn chiếu lấp lánh, đứt gãy trên trụ lớn tựa hồ có vết máu. Chân tướng lúc trước nơi này là một cái tông môn nơi đóng quân, bất quá bị diệt. Tại một chỗ chân nhỏ thông minh, có mấy ngàn tên hài đồng có nam có nữ, lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 1 tuổi, từng cái khóc lớn tiếng khóc, bọn hắn căn bản không biết mình ở vào địa phương nào, rất sợ sệt, rất bất lực, cái kia non nớt không gì sánh được trên khuôn mặt hiện đầy nước mắt, sợ hãi, kinh hãi, ta muốn về nhà, ô ô phụ thân mẫu thân ta muốn về nhà. Quỷ sát tộc một gã đại hán, hung thần ác sát, nhìn bọn hắn chằm chằm hung hăng trợn quát lên, khóc cái gì khóc, đang phát ra thanh âm đem các ngươi đều giết. Bọn hắn bị lần này hù dọa, thân thể nho nhỏ liên tục run rẩy, gương mặt non nớt đều không có huyết sắc giống như, từng cái dựa sát vào cuộn mình đứng lên, bất quá vẫn là nhỏ giọng nức nở. Chương 308. Sơn cốc đánh nhau. Chương 308 Sơn cốc đánh nhau. Nơi này tối thiểu có vài trăm người quỷ sát tộc, bọn hắn từng cái thành thơi giống như nói chúng ta một đội này, tại bắt ngàn tên liền hoàn thành nhiệm vụ. Những tông môn đệ tử này thật sự là đáng hận, khắp nơi tại điều tra chúng ta. Chỉ cần hiến tế những hài đồng này, chúng ta tộc trưởng có thể đột phá vào giai, đến lúc đó toàn bộ trung vực cũng có chúng ta một chỗ cắm rủi. Mặc dù kia cái gì thiên đạo cũng tốt, tiên nhân gia tộc cũng được, đều có thể đạp xuống đi. Chỉ gặp bọn họ từng cái lộ ra vẻ chờ mong, đúng lúc này, chỉ gặp bên ngoài một thanh âm lo lắng nói không tốt, chúng ta nơi này bại lộ, đến nhanh đi. Theo vừa dứt lời, xiu xiu, trên bầu trời có rất nhiều tu sĩ, Bạch Vũ thấy qua Thương Lam tông đệ tử Du Vĩ bọn người, còn có cùng bọn hắn nổi danh, Nhạc Hàng tông đệ tử, từng cái đứng ở giữa không trung. Còn có một số hài tử phụ huynh, từng cái lộ ra đằng đằng sát khí, căm tức nhìn trên đất quỷ sát tộc hôm nay các ngươi đều đi không được. Giữa không trung tu sĩ phẫn nộ quát các ngươi thật đúng là thuộc giống chó quỷ sát tộc người, sắc mặt khó coi, bởi vì nhân số song phương không sai biệt lắm. Song phương đống nhiên dương cung bạc kiếm, bầu không khí hỏng tới cực điểm. Thương Lam tông đệ tử cùng Nhạc Hàng tông đệ tử, lúc này không còn nói nhảm. Thể nội pháp lực vận chuyển, từng cái thôi động trường kiếm trong tay, đại đao, trường mâu, cũng có lực bộ phát bạt núi này lực lượng, tràn ngập ở trong không khí, rung động âm ầm. Quỷ sát tộc an ta một quyền. Chỉ gặp Nhạc Hàng tông một tên đệ tử, dẫn đầu lao xuống oanh sát xuống dưới, giống như là một đầu cự hổ giận sông, nắm đấm như sơn nhạc chi thế, nhanh như thiểm điện, lực lớn vô cùng, để cho người ta ngạt thở. Oanh! Đột nhiên đánh vào mới vừa cùng bọn hắn đối thoại tên kia quỷ sát tộc tu sĩ, người sau cũng là bộc phát thể nội linh khí, bất quá lại là khói đen sắc, để cho người ta xem xét đều cảm giác có chút run rẩy cảm giác. Chỉ gặp những người khác cũng là toàn bộ lao xuống mà đi, lít nha lít nhít, lóe ra các loại quang mang, trong nháy mắt chuyển ra kim loại tiếng va chạm, hỏa hoa khuấy động, rất là trận trận chói tai. Trang diện đất khô cằn đều bị hất tung lên, phi thạch bắn ra, người của hai bên phát ra như manh thú giống như phẫn nộ gầm nhẹ. Song phương đánh nhau kịch liệt mà lộn xộn, không đến một lát liền cũng vẫn lạc rất nhiều người. Phốc phốc. A phát ra thê thảm thống khổ kêu rên, mỗi một cái công kích đều như cuồng phong mưa to tập kích, không lưu một tia chuẩn bị ở sau, lực lượng đụng nhau ngọn núi đều tại run rẩy, bọn hắn khi thì bay lên không. Vô số kiếm khí vạch phá lấy trời cao. Dư ba càng là đem không gian đều rung ra vết rách, nơi đây lan tràn nồng đậm mùi máu tanh. Mỗi một đạo công kích đều giống như cỡ nhỏ đạn đạo bạo tạc, lực lượng đụng nhau càng là như thiên thạch vênh kích, rung động cực kỳ. Phốc phốc, máu chảy ào ạt, còn bốc hơi nóng, song phương đều có người vẫn lạc. Từng cái sử xuất bá đạo đến cực điểm pháp lực, binh khí trong tay lăng lệ không gì sánh được, tràn diện rất là nổ tung, bụi đất tung bay, cuốn lên phong bạo. Giữa vùng thiên địa này tràn đầy thê lương túc sát chi ý, toàn bộ đều rết đỏ cả mắt, trong tiếng thét gào tràn ngập hàn ý lạnh lẽo trước tiên lui đi, những tên điên này xen vào việc của người khác. Quỷ sát tộc sắc mặt cực kỳ âm trầm, bọn hắn sợ còn có những người khác đến xuất sinh, chạy đâu? Chỉ gặp một hài tử phụ thân phát cuồng, cầm đại truy, giống như lôi đình đánh kích, khí thế cường đại từ trên người hắn bạo dũng đi ra, nhanh chóng vận dụng đến trên đại truy. Với anh, đánh vào quỷ sát tộc đầu, đột nhiên như dưa hấu nổ tung giống như chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm lưu lại một bộ phận đoạn hậu. Chỉ gặp quỷ sát bọn hắn hay là rất kiên quyết, bọn hắn không muốn lại cái này bị cuốn lấy. Những đứa bé kia, một trận kêu khóc, bị trang diện này dọa sợ, lớn một chút ngược lại là không hề khóc lóc, nhưng thân thể cử động đã biểu lộ hết thể chạy đâu. Chỉ gặp Giang Vũ Vi dung nhan tuyệt mỹ, áo trắng như tuyết, thon dài có lồi có lõm nguyện chuyển tư thái, tay áo bồng bềnh, dài nhỏ tay ngọc nhỏ dài, nắm lấy trường kiếm vung dậy. Thanh quang đầy trời, hàng quang nở rộ, phá không kích xạ, như mưa kiếm vẩy xuống, giáng khắp nơi, oanh sát quỷ sát tộc người. Hiu hiu hiu. Đàn bà túi, dám ngăn cản ta chúng ta, coi chừng ta đem ngươi bán đi trong chợ đen, để bọn hắn dạ dạ chào hỏi ngươi. Quỷ sát tộc tu sĩ hai mắt nồng đậm sát ý, gặp lại bị ngăn cản ngăn đến, giận tím mặt, hai tay đánh ra từng đạo đường cong màu đen, giống như vô số đầu hắc xà, quần quần lấy đồ vô sỉ. Giang Vũ Vi quát nhẹ, bị đối phương đỏ bừng, một trận tức giận, mãnh liệt chém trường kiếm, ngưng tụ ra từng đạo chùm sáng giống như kiếm khí hoành không bay vọt, phong mang của nó, lăng lệ vô địch, phản phất hết thể đều có thể bị vô tình cắt đứt ra. Hiu hiu hiu. Hừ. Điều trùng tiểu kế. Chỉ gặp quỷ sát tộc khinh thường cười nhạo, hắn lại đánh ra một đạo cự đen kinh khí, bốc lên khói trắng hắc xà bạo cướp. Chỉ gặp hắn đánh ra cái kia đến cự đen lực lượng, đột nhiên biến thành đại mãng giống như, đứng ở giữa không trung, mở ra miệng to như chậu máu, một tiếng dọa người gào thét, đinh tai nhức óc, ba động lực lượng, chấn Giang Vũ Vi liên tục lùi lại. Nếu là Bạch Vũ ở đây nhất định sẽ kinh hô, Giang Vũ Vi thế mà cũng tới bên này tham dự đánh nhau. Giang Vũ Vi gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp cái kia dài hơn 10 thước, hắc khí cự xà, đột nhiên lướt về phía nàng mà đến, tựa hồ muốn đem nàng thôn phệ bình thường, trong lòng bất diệt sinh ra một loại sợ hãi. Oanh. Bất quá mặc dù như vậy, nàng cũng linh khí mở ra một đạo hộ thuẫn, tóc dài bay múa, cái kia tiên nhan lộ ra một tia lo lắng, cường đại trùng kích, màu đen tự xà, tấm kia mở giữ tận dọa người miệng lớn, ngay tại cắn xé nàng hộ thuẫn đàn bà túi, xen vào việc của người khác. Vậy liền trở thành ta lực lượng một bộ tử thi đi. Quỷ sát tộc tu sĩ âm lãnh đến cực điểm, hai tay tăng lớn lực lượng, màu đen cự xà tả hữu bước lên, gào thét. Thổi phun một tiếng, Giang Vũ Vi bay ngang ra ngoài, hung hăng rơi xuống trên mặt đất, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Chỉ gặp cái kia màu đen cự xà, lại tản ra dọa người, làm cho người run rẩy khí thế, nhanh chóng bạo cướp nàng mà đến. Giang Vũ Vi thân hình như bay đến, vội vàng vọt đến hậu phương, trong lúc phát tay, trường kiếm màu xanh mũi kiếm như dương, vung vậy thời điểm tản mát ra một vòng uy nghiêm khí thế, màu xanh luồng khí xoáy tại bốn phía khuấy động. Kiếm khí như gió, phong trì điện trì ở giữa, vô số kiếm quang phá toái hư không, chém về phía cái kia mãnh liệt mà đến màu đen cự xà. Phốc phốc, phốc phốc. Bất quá mặc dù uy thế cuồn cuộn, chỉ gặp cái kia màu đen cự xà giữa không trung đong đưa thân thể, một tiếng trực kích linh hồn gào thét, mở ra miệng to như chậu máu, đem Giang Vũ Vi đánh tới như mưa kiếm mang, nuốt hết. Đáng giận. Giang Vũ Vi lộ ra giận mình, không nghĩ tới lực lượng của mình sẽ bị hời hợt hóa giải. Quỷ sát tộc tên này là Kim Đan tiền kỳ đỉnh phong, lực lượng so với nàng hùng hậu cho ta sẽ nát nàng. Quỷ sát tộc tu sĩ lộ ra vô tận sát ý quá to. Bình một tiếng, Giang Vũ Vi lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này nàng thế nhưng là hung hăng chịu một kích, chỉ gặp cái tiêm màu đen cự xà mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía nàng song tiểu tùy tùng. Giang Vũ Vi gương mặt xinh đẹp lộ ra bất đắc dĩ, cuối cùng giờ khắc này nguy hiểm thời điểm, nàng nghĩ tới là Bạch Vũ. Bình một tiếng quỷ sát tộc, đừng muốn cản rỡ, chỉ gặp Thương Lam Tông Du Vĩ, kiếm khí như đỉnh, kiếm thế như hổ, khí thế mạnh mẽ mãnh liệt một kiếm, đem cái kia màu đen cự xà chém tán. Vành, chương 309, lục hợp tỏa trận. Chương 309 lục hợp tỏa trận. Quỷ sát tộc tu sĩ thấy mình lực lượng bị đánh tan, mặt kia bộ đừng đề cập có bao nhiêu tức giận. Hắn lại nhìn chung quanh một vòng, trên mặt đất thi thể nằm rất nhiều, rất cháy bỏng mặt đất, huyết dịch nhuộm đỏ, bốn chỗ nổ bể ra đến, khói xanh lượn lờ. Không cần ham chiến, chỉ gặp hắn bước ra trở ra, quát to, hắn cảm thấy một lần tới nhiều người như vậy, nếu như lại kéo dài khó đảm bảo sẽ không tới người, bọn hắn bên này ở thế yếu trạng thái. Không cần buông tha quỷ sát tộc, đáng giận. Giết tông ta sư huynh đệ nhiều người như vậy. Chỉ gặp Nhạc Hàng Tông một tên đệ tử thấy mình sư huynh đệ vẫn là rất nhiều cắn răng quát to. Giang Vũ Vi gặp đạo lực lượng kia không có rơi vào trên người nàng không khỏi thở dài một hơi. Du Vi lúc này mới nhìn về phía ngồi khoanh chân trên mặt đất Giang Vũ Vi, thân xác hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, da trắng nõn nà, tuyệt mỹ khuôn mặt thổi qua liền phá, nói khẽ, cô nương ngươi không sao chứ? Hắn đưa tay muốn đem Giang Vũ Vi đỡ dậy, bất quá Du Vĩ liền muốn đụng phải nàng tay trắng lúc Giang Vũ Vi liền chính mình chống lên đứng lên. Du Vĩ thần sắc sững sờ, lung tung thu tay về đa tạ vị huynh đài này. Giang Vũ Vi ôm quyền nói tạ ơn, giờ phút này nàng thần sắc tái nhợt, tự hồ bị nội thương. Giờ phút này người ở đây rất là tản mát các nơi, nhưng mỗi một cái đều sử xuất ngập trời sát phạt đúng lúc này, trong hư không truyền đến một đạo phi thường thanh âm vang dội, chữ chữ nhập ở đây mỗi một cái lỗ thai đạo trưởng, nơi đây không gian liền dựa vào người phong tỏa. Ta dựa vào, Bạch đạo hữu, tại man hoang thời điểm ngươi người một nhà liền lừa ta không ít phù lục. Hiện tại ngươi lại lừa ta duy nhất một lần kỳ trợ. Vừa dứt lời hai người xuất hiện ở giữa không trung, Bạch Vũ tuyệt mỹ phi phàm, mái tóc màu xanh phiêu giật, bảo y liễu phiêu đãng, khí chất lăng nhiên, tựa như trích tiên, sẽ không tì vết. Lương Bắc một thân đạo bào chập chờn, tặc mi thử nhãn, bất quá giờ phút này lại tản ra một luồng khí tức thần bí, hai người nhìn xuống phía dưới chiến đấu kịch liệt nam tử tóc lam, kia là ai, xinh đẹp như vậy? Ta đi, hắn có còn hay không là nam nhân a, so nữ nhân xinh đẹp hơn. Hay là có cá biệt tu sĩ ngẩng đầu nhìn đi lên, nhao nhao kinh hô tiểu tùy tùng. Giang Vũ Vi đôi mắt đẹp lấp loé, nhìn thấy Bạch Vũ một khắc này, lộ ra vẻ kích động, bất quá khoảnh khắc lại, ánh mắt phức tạp, thật sâu nhìn chăm chú hắn. Phía trên Lương Bác tại Bạch Vũ thúc giục phía dưới, khổ bức hay là tế ra hắn khắc họa kỳ trận, trận bàn bóng lưỡng, trên đó xoay tròn tản ra quang mang màu xanh nhạt lục hợp tỏa trận. Lương Bác tiếng nói vừa dứt, từ trận bàn bỗng nhiên lóe lên tách rời, bay về phía các nơi, tốc độ cực nhanh, cắm ở mặt đất, kỳ phiên nhanh chóng biến lớn, không gian chuyển ra minh thanh ông. Kỳ phiên đột nhiên hào quang màu xanh nhạt phát ra, vang một tiếng. Cắm ở các nơi kỳ phiên toàn bộ phóng xuất ra màn sáng màu xanh nhạt. Từ dưới lên trên, bốn phía 500m trong vòng không gian bị bao phủ, khoảnh khắc hình thành một trùng sáng, mặt ngoài giống như gợn sóng nước lưu động, cũng phát ra trận trận tiếng vang. Quỷ sát tộc nhìn thấy một màn này, từng cái nổi trận lôi đỉnh, muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngút trời đáng chết đạo sĩ thúi. Mà Thương Lam Tông đệ tử cùng Nhạc Hàng Tông đệ tử, cùng một chút phụ huynh nhìn thấy một màn này, lộ ra ngoan sắc bọn hắn trốn không thoát, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Bạch Vũ nhìn kiên cố đại trận, trong lòng động suy nghĩ, hắn cũng nghĩ học khắc hỏa phù, trận đạo trưởng, hay là ngươi có năng lực a? Lương Bác khẽ miệng co giật, mà so với khóc còn khó coi hơn, đại trận này chỉ là duy nhất một lần đại trận, mà lại vật liệu cực kỳ quý giá. Trong lòng của hắn khổ a, đây chính là hắn hao phí thật lâu mới khắc họa, nhưng mà này còn có ẩn nấp tác dụng, là hắn bảo mệnh dùng ta đi trước giết địch nhân. Bạch Vũ đảo qua một chỗ, thần sắc rất là kinh ngạc, sau đó lộ ra nét mừng. Bá. Bạch Vũ bay đến Giang Vũ Vi bên kia, người sau cũng là đôi mắt đẹp chớp chớp, mắt thấy hắn tới, ai ưu đại tiểu thư của ta, ta có thể rốt cuộc tìm được ngươi. Bạch Vũ trong lòng lo lắng, xem như rơi xuống, thở dài một hơi. Giang Vũ Vi nghe được Bạch Vũ lời nói, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Không có chút gợn sóng nào địa đạo, tiểu tùy tùng, ngươi tìm ta làm gì? Giang Vũ Vi mặt ngoài bình tĩnh, bất quá nội tâm của nàng mừng thầm, có loại bị quan tâm cảm giác. Nàng chính là không có cách nào đối mặt Bạch Vũ cùng mình mẫu thân như thế quan hệ, dưới sự thương tâm chạy ra, nhưng trong lòng đều là Bạch Vũ bóng dáng, cùng với hắn một chỗ thời gian, bất quá qua không được một cửa ải kia, nội tâm của nàng rất phức tạp. Một bên còn tại đứng đấy Du Vi cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới hai người sẽ nhận biết, mà lại quan hệ không tệ, ta đương nhiên là. Bạch Vũ lời còn chưa nói hết, rất nhanh phát hiện Giang Vũ Vi thụ thương, ngươi thụ thương. Bạch Vũ trên mặt lộ ra quan tâm, bước nhanh hướng về phía trước, đưa tay phải ra nhẹ nhàng lau đi còn tại khóe miệng nàng tràn ra máu tươi. Vội vàng xuất ra một viên phục hồi như cũ đan, cho ăn đi qua, Giang Vũ Vi phối hợp miệng thơm khẽ mở, gương mặt xinh đẹp có chút biến đỏ. Trong lòng ngọt ngào, nàng tựa hồ quen thuộc bị Bạch Vũ quan tâm, bất quá vẫn là mềm nhu nhu nói ra, ta có thể bảo hộ chính mình. Bạch Vũ cảm thấy làm tiểu tùy tùng nhất định phải làm một chút biểu thị ra, đột nhiên lộ ra một vòng sắc cơ, nói ai thương ngươi. Giang Vũ Vi mím chặt đỏ tươi đôi môi, gương mặt xinh đẹp lộ ra ủy khuất, đôi mắt đẹp nhìn về phía nơi xa kia ý đồ công kích đại trận phải thoát đi quỷ sát tộc tên tu sĩ kia đi, ta dẫn ngươi đi làm hắn. Bạch Vũ lôi kéo Giang Vũ Vi tay nhỏ, nhảy lên đến đả thương người của nàng đối diện kia. Du Vi mắt thấy hai người bay đi phương hướng, nhẹ giọng nói, nguyên lai là có đạo lữ, chính là ngươi thương nàng. Bạch Vũ ánh mắt như một thanh lợi kiếm, lộ ra hàn ý nhìn chăm chú lên hắn. Quỷ sát tộc tu sĩ rõ ràng sững sờ, trên dưới dò xét một chút Bạch Vũ, khinh thường nói ra, chính là ta đả thương thì tính sao? Làm sao? Ngươi nhân tình tới, bất quá chỉ là ngưng đan đại viên mãn, bất quá là dễ như trở bàn tay quỷ sát tộc tu sĩ miệt thị nói. Giang Vũ Vi bị đối phương cũng bên thai biến đỏ, vụ trộm nhìn thoáng qua Bạch Vũ a. Vậy ta đây cái ngưng đan đại viên mãn giết ngươi. Bạch Vũ cười khẽ, đã tính trước, lộ ra tự tin cuồng vọng. Quỷ sát tộc tu sĩ ánh mắt âm tàn, toàn thân dũng động kinh dị hắc khí, lại đánh ra cái kia dọa người không gì sánh được màu đen cự xà, nó đột nhiên lao đến, dọa người miệng lớn há thật to, không khí đều bạo đẩy ra đến. Giống. Tiểu tùy tùng, nó đến đây. Giang Vũ Vi thần sắc một vẻ khẩn trương, nắm thật chặt Bạch Vũ tay, không khỏi có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn, nàng vừa mới thế nhưng là ngăn không được không gian phong tỏa. Bạch Vũ một tiếng quát nhẹ, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, trên tay hắn nổi lên ánh sáng màu lam, đột nhiên, tên kia quỷ sát tộc bốn phía bỗng nhiên xuất hiện màu lam màn hình. Trong không khí vang lên thanh thúy thanh âm, giống như pha lê tiếng đánh. Tốc độ cực nhanh phong tỏa đi qua, quỷ sát tộc tên tu sĩ này đột nhiên lộ ra vẻ lo lắng, hắn cảm thụ đạo một cỗ cực mạnh áp lực bao phủ, để hắn cảm giác đến ngạt thở, không đợi hắn kịp phản ứng. Bình một tiếng, màu lam màn hình dùng cường đại áp lực, giống như vài tòa sơn nhà cấm chế, hung hăng khóa lại hắn. Cái kiếm màu đen cự xà cũng nhanh đến Bạch Vũ cùng Giang Vũ Vi trước mặt hai người không đủ vài mét, liền biến mất. Quỷ sát tộc tu sĩ con ngươi ngưng tụ, dự cảm không tốt đột nhiên đến, hoảng sợ, hắn không tránh thoát, mãnh liệt dây rủa cũng không làm nên chuyện gì. Chương 310. Lương Bác Phát Huy. Chương 310 Lương Bác Phát Huy. Quỷ sát tộc tu sĩ thấy không có hiệu quả, lúc này mới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, con ngươi phóng đại, kinh hãi kêu to, đây là không gian giam cầm. Ha ha, ngươi còn không ngu ngốc. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, bất quá bỗng nhiên thần sắc lộ ra hàn mang trầm giọng nói, ngươi dám đả thương nàng, vậy ngươi liền phải chết. Giang Vũ Vi nghe được Bạch Vũ bao che cho con bá khí lời nói, trong lòng ngọt ngào, thầm nghĩ, nghĩ không ra, tiểu tùy tùng để ý như vậy ta. Bạch Vũ trên tay thêm ra trường kiếm, mũi kiếm kim quang nổi lên, khoát tay bỗng nhiên chém ra, kiếm khí như hồng, như mãnh hổ xuất kích, phá không một kiếm, trên lưỡi kiếm chiếu rọi ra cái kia lạnh thấu xương phong mang phốc phốc. À, quỷ sát tộc tu sĩ kêu thê lương thảm thiết, hai tay của hắn bị chém đứt trước chém ngươi đi ngươi hai tay. Bạch Vũ nhấc mặt băng lãnh, lại một kiếm chém ra, quang mang lấp lóe, kiếm khí sắc bén phốc phốc, quỷ sát tộc lại phát ra một tiếng kêu thê thảm, mặt đều xanh, máu tươi vẩy xuống cháy mặt đất. Hai chân của hắn không có giết ta, quỷ sát tộc bộ mặt và mèo, kêu rên kêu to, biết chính hắn cũng không sống nổi, cũng hối hận đả thương Giang Vũ Vi vậy liền thành toàn ngươi. Bạch Vũ lại nhẹ nhàng huy động trường kiếm, mũi kiếm kim quang lấp lóe, kiếm thế như gió, kiếm khí bức người, sắc bén không gì sánh được, vô tình chém đi qua âm vang. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, quỷ sát tộc tu sĩ, đầu người tách rời, trừng to mắt, không cam lòng trên không trung bay múa tiểu tùy tùng. Giang Vũ Vi kêu nhỏ, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú lên hắn, miệng nhỏ chu, cảm động tựa hồ muốn thút thít giống như. Cái kia giống như tinh thần sẽ lấp lóe hai con ngươi chớp động, lông mi thật dài rung động, một tấm xinh đẹp vô song mặt, giống tiên tử. Bạch Vũ cũng có chút thất thần, hoảng hốt một chút liền thanh tỉnh đại tiểu thư, ta là của ngươi tiểu tùy tùng, ai dám tổn thương ngươi, kiếm trong tay của ta cũng sẽ không đáp ứng. Giang Vũ Vi rất ngọt ngào, vậy lên miệng nhỏ dường như tự nói là tiểu tùy tùng còn thân hơn ta, lại ôm ta thế mà còn. Hừ. Giang Vũ Vi mọc lên một ngạt, câu nói sau cùng cũng không nói đến, ủy khuất nhìn chăm chú lên hắn cụ. Bạch Vũ nhất xấu hổ, chăm chú ôn nhu nói, bất kể như thế nào, ngươi là ta bảo vệ đối tượng. Mà đổi thành một bên, quỷ sát tộc hận chết Lương Bác, bọn hắn lúc đầu có thể chạy đi, ai biết bị đại trận chặn lại, cũng có thể công phá đại trận, nhưng là những người khác đúng vậy cho cơ hội đạo sĩ túi, người đang chết, mấy cái quỷ sát tộc từng cái bộc phát ra khí tức phẫn nộ, hai mắt xích hồng, chen chúc vây giết đi qua, ánh mắt có thể giết chết Lương Bác không biết chết bao nhiêu lần. Hắc quang trùng thiên, giống như tận thế vẩy xuống từng đạo lực lượng hủy diệt, rất là run rẩy. "Oan, muốn giết đạo sĩ ta, các ngươi còn nói lắm." Lương Bác khinh thường hét lớn, cái kia một thân đạo bảo, tại phiêu đãng. Chỉ gặp Lương Bác trên tay bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều dương giấy vàng, phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít phù văn. Chỉ gặp hắn lại niệm một câu khẩu ngữ phụ trận. Trên tay hắn giấy vàng nhanh chóng bay về phía giữa không trung, làm thành một đoàn, tản ra hào quang, nhanh chóng biến lớn, phù văn lấp lóe, giống như thoát ly giấy vàng giống như, lóe lên, có chút hoa mắt, cực hạn hào quang mãnh liệt bắn ra. Hoa. Bao phủ những cái này quỷ sát tộc, uy thế ngập trời, giống như là chói mắt liệt nhật, để bọn hắn từ đáy lòng hoảng sợ, phù lục hào quang trong thể, phù văn giống như trấn trụ quỷ thần giống như, cực kỳ cường hãn a, không đến một lát quỷ sát tộc những cái này tu sĩ, phát ra tiếng kêu thê thảm, bọn hắn làm sao cũng đỡ không nổi trên phù lục kia phát ra hào quang, biến thành chôn vùi ta đi. Đạo sĩ Kiêm Như Bắc. Thương Lam Tông cùng Nhạc Hàng Tông đệ tử, Dư Quang cũng chú ý tới, chỉ cảm thấy Lương Bắc thần thông rất là gia châu. Lương Bắc một mặt nghiêm mặt, lại niệm một đạo, khẩu ngữ phù bạo. Chỉ gặp giữa không trung còn tại chiếu xạ hào quang phù lục, lại nhanh chóng tách rời, giống như là cây phiêu đãng, đống nhiên như mũi tên phá vỡ không khí, còn lưu lại hào quang, bay về phía quỷ sát tộc. Phù lục giống như là khóa chặt quỷ sát tộc linh hồn giống như, dán tại trên người của bọn hắn con ngươi kỳ biến, muốn kéo xuống đi. Trên phù lục phù văn lấp lóe, trên giấy vàng mặt bốn phương tám hướng vỡ ra, kích xạ ra phi thường nóng rực hào quang, phù lục chấn động. Ông ngọng, phanh, quỷ sát tộc trên thân bị dán phù lục bạo tạc, có chút thậm chí còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền đã bị tạc chia năm xẻ bảy, huyết vụ đầy trời a, phát ra từng đạo bị tạc lúc sau cùng đều thảm đáng chết đạo sĩ túi. Chỉ gặp một chút quỷ sát tộc gặp phù lục bay tới, liên tục sợ hãi, chạy trốn tứ phía chạy sao? Lương Bác lộ ra tự tin, một tay khống chế phù lục, đừng đề cập có bao nhiêu phong cách. Phúc, phúc, từng tấm phù lục giáng tại quỷ sát tộc tu sĩ trên thân, bọn hắn vong hồn bay lên, hốt hoảng muốn chấn khai phù lục, bất quá không ngoài dự tính, phù lục giống như là nhân thể lắp đặt bom hẹn giờ, tại nguyên chỗ bạo tạc. A, từng cái phát ra thống khổ kêu thảm, huyết sát tràn ngập. Phanh, phanh, cháy bỏng mặt đất, đông nhiên cũng bị nổ ra hố sâu, loạn thạch bay múa, không gian đánh rách tả tơi, khí lưu tứ tán. Bốn bề người thần sắc rất là chấn kinh, không nghĩ tới, mới tới đạo sĩ như vậy có thủ đoạn. Bạch Vũ bên này cũng là giống quỷ mị thân hình, trong tay huy động hàn quang lăng liệt mũi kiếm, tại quỷ sát tộc trong đám người, lưu quang chớp động lên chém giết. Phốc phốc, kiếm khí khuấy động, lăng lệ đến cực điểm, những nơi đi qua, không khí xé rách ra vô số nhỏ xíu vết rách, bén nhọn chói tai từng rít, đem quỷ sát tộc tu sĩ linh hồn sợ hãi, liên tục lùi lại. Từng vệt chói mắt đến cực điểm kiếm quang, xẹt qua chân trời, Bạch Vũ giống như là một tôn sát thần, thế không thể đỡ, bốn phía ngắn nhánh nhau nhau tứ tán phi dương, kích thích mắt trần có thể thấy một vòng lại một vòng khí lang đắng giận, hai người này là từ đâu xuất hiện? Quỷ sát tộc hoảng sợ liên tục, sợ hãi chạy trốn. Chỉ gặp bọn họ một mặt ngoan ý, nhanh chóng bay vọt hướng những hài đồng kia bên người. Liền muốn phát động lực lượng ý đồ đem bọn hắn toàn bộ giết chết, hài đồng sợ sẽ không biết nuốt ở chỗ nào, bởi vì bọn hắn bị quang cháo bao phủ. Chỉ gặp phô thiên cái địa ánh sáng cầu vồng, tản ra cực hạn sát khí lạnh lẽo, bao phủ hắn à, tên này quỷ sát tộc tu sĩ, phát ra tiếng kêu thảm khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Siêu siêu. Ở chỗ này trông coi mấy cái, để phòng vạn nhất. Những gia trưởng kia xuất hiện, từng cái đằng đằng sát khí, thể nội linh khí bạo động ra, nóng này không gì sánh được, phi thường sắc bén vẫn nhìn còn thừa lại quỷ sát tộc tu sĩ đại tiểu thư, theo ta giết địch. Bạch Vũ nhất bôi vẻ kiên nghị, lôi kéo Giang Vũ Vi, huy động phong mang trường kiếm, mỗi một sợi kiếm mang đều ẩn chứa, có thể khai sơn liệt thạch phi thế. Phốc phốc, phốc phốc, vô tình chém liết, kiếm quang như rồng, mỗi vung ra một kiếm, trong không khí tràn ngập túc sát chi ý, muốn chặt đứt hết thể trở ngại. Giang Vũ Vi tại Bạch Vũ phía sau rất là an tâm, nội tâm nổi sóng chập trùng, cảm thấy hắn tại liền hết thể cũng không có vấn đề gì giống như, nàng rất hưởng thụ cảm giác này giết. Thương Lam Tông tu sĩ, cùng Nhạc Hàng Tông cùng những gia trưởng kia, gặp quỷ sát tộc không có mấy cái, từng cái bộc phát ra bá đạo đến cực điểm lực lượng, hào quang ngút trời, đại trận chấn động. Không gian lẩn lẩn bật mèo ra, quỷ sát tộc tu sĩ không đến một lát đều bị chém chết, trong không khí tử khí tràn ngập, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi trên đất. Chương 311 tìm thân hồn cỏ. Chương 311 tìm thân hồn cỏ. Sau khi chiến đấu nơi đây, đè nén tâm tình nặng nề, nhất là những tông môn kia đệ tử, thời ngang khắp đồng, trong không khí đều là nồng đậm mùi máu tươi, bọn hắn làm bị điều động tới những này lúc đầu cũng sẽ nghĩ đến có chút sẽ vẫn lạc nơi này. Ai? Lần này lại vẫn lạc không ít sư huynh đệ, Thương Lam Tông đệ tử cùng Nhạc Hàng Tông đệ tử đều tự tìm đến tông môn của mình người, thu vào nhận chữ vật. Cái gọi là lá dụng về tội đa tạ chư vị thiếu hiệp. Những gia trưởng kia nhao nhao vẫn nhìn bọn hắn chân thành nói lời cảm tạ. Tiểu hai được cứu, sống sót sau tai nạn, cũng là nụ cười khuôn mặt tươi cười, cũng là cảm khái. Mà Bạch Vũ bên này hắn lại ánh mắt mê ly, choáng nhìn xem Giang Vũ Vi nói ra, đại tiểu thư, ta lại phải hôn mê. Nói xong Bạch Vũ lại hôn mê bất tỉnh, Giang Vũ Vi tay mắt lênh lẹ, vội vàng lại để cho hắn tựa ở trong ngực của mình. Siêu. Lương Bắc một chút xuất hiện ở trước mặt của nàng, nhìn chăm chú một chút ngất đi Bạch Vũ, nhìn xem Giang Vũ Vi nói ra, Bạch đạo hữu diễm phúc không cạn a, ở nơi nào đều có hồng nhan. Giang Vũ Vi hai gò má có chút biến đỏ, lập tức nói ra: "Đạo sĩ, các ngươi là bằng hữu, là từ lâu tới. Chúng ta từ Man Hoang mà đến, mà Bạch đạo hữu đã gia nhập Huyền Thiên kiếm tông, không được trên đường hắn gặp hư vô chi phong, bị thôn vệ, không biết làm sao sống được, mà lại linh hồn bị thương nghiêm trọng như vậy." Lương Bắc khẽ nhíu lông mày nói ra: "Cái gì? Hư vô chi phong, đây chính là đại thừa tu sĩ đều không cách nào chạy trốn tồn tại." Giang Vũ Vi thần sắc lộ ra sợ hãi thán phục, nhìn một chút trong ngực Bạch Vũ, âm thầm khẽ nói: "Nghĩ không ra ngươi thật đúng là Huyền Thiên kiếm tông người. Nghĩ không ra các ngươi đã tới đằng sau liền quay vòng vo chiến cuộc." Dù vị mang theo bọn hắn trước đó những cái này chậm rãi đi tới ha ha. Lão đạo ta thích thầy trời hành đạo. Lương Bắc lãng âm thanh cười to à, ngươi đạo lữ như thế ngất đi một thân mặc váy xanh nữ tử, lưu động lấy đôi mắt sáng kia đạo hắn thụ thương. Giang Vũ Vi cũng không có đó không nhận, người ở bên ngoài xem ra dạng này thân mật cử động không thể nghi ngờ chính là một đôi tình lữ đi thôi, chúng ta về khách sạn trước. Lương Bắc nói một tiếng, hắn thi triển một đạo thuật pháp, đem trận kỳ thu hồi lại, thì đau nói lại phải một lần nữa khắc họa. Chợt Giang Vũ Vi quấn Bạch Vũ cùng Lương Bắc hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng rời đi nơi đây. Sư huynh đạo sĩ tiên là thiên cơ nhất mạch người sao? Mặt khác mấy tên đối với Du Vĩ sắc nói không giống, trừ thiên cơ nhất mạch, còn có rời núi nhất mạch, ta suy đoán hẳn là người sau. Du Vĩ trầm tư sau nói, hắn cũng rất bội phục những này sẽ các loại phù lục người. Trung vực, Vân Châu, một chỗ từng dãy rừng diệp phong bên trong, cái kia đỏ tươi diệp phong trong gió phất phới, như là bức tranh giống như rực rỡ màu sắc, dưới ánh mặt trời rất là óng ánh sáng long lanh, điểm danh thu vẽ. Một tên mang theo mạng che mặt nữ tử dạo bước đi tới, áo choàng màu trắng gió nhẹ lướt qua bên dưới phiêu đãng, bó sát người đai lưng, phát họa ra huyền chuyển dáng người, tại diệp phong đụng vào nhau, như thơ như họa, nàng như ngôi sao hai con ngươi mang một ít một tia phiền muộn. Nơi xa một đạo ánh sáng cầu vồng nhanh chóng rơi xuống trước mặt nàng, Thẩm Trung cung thân nói tiểu thư, Nam Châu phân bộ chuyển đến Bạch Vũ xuất hiện ở Phiên Vĩnh Thành cái gì? Nữ tử mạng che mặt đôi mắt đẹp lóe lên, thân thể mềm mại liền giật mình, đáy lòng tuôn ra một vòng kích động, vội vàng nói, cụ thể tình huống như thế nào? Linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, đã mất trí nhớ, đang tìm kiếm tinh linh chi, bị chợ đen làm nô lệ đấu giá qua, về sau đi theo Giang gia tiểu thư Giang Vũ Vi. Thẩm Trung cái kia còn lưng cung kính nói đeo khăn che mặt nữ tử nghe đến mấy cái này tin tức, rất là chấn kinh, trong lòng nổi sóng chập trùng, một tiếng cảm thán, Bạch tiểu ca, nghĩ không ra ngươi thảm như vậy. Hơn nữa còn mất trí nhớ, hắn từng cứu mạng của ta, sai người tìm kiếm tinh linh chi, đưa tin Huyền Thiên kiếm tông. Nữ tử mạng che mặt phân phó nói, đợi Thẩm Trung ly mở, nàng trở nên hoảng hốt, tại nguyên chỗ kinh ngạc thì thảo, Bạch tiểu ca, chúng ta sẽ gặp lại. Nam Châu, Phạm Thủy Thành, từ lần trước cùng quỷ sát tộc giao thủ đã qua đi tháng ngày. Lúc này ở một chỗ khách sạn, Bạch Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, bên ngoài bầu trời như mực, phát hiện mình tại trên giường nằm, một cỗ mùi thơm nức mũi, trong ngực còn có Giang Vũ Vi ngủ say. Hắn nhẹ nhàng xê dịch thân thể một cái, không ngờ Giang Vũ Vi đã tỉnh lại, khẽ run lông mi, mông lung mở ra cái kia như ngôi sao sẽ lấp lóe hai mắt, đột nhiên lộ ra nét mừng, nói tiểu tùy tùng, ngươi mỗi lần xuất thủ đều muốn ngủ say. Bạch Vũ cũng là một mặt bất đắc dĩ, nói ta linh hồn nếu là lại không khôi phục, kim đan của ta cấp sắp áp chế không nổi vậy làm sao bây giờ, mẫu thân phái đi ra người có tin tức hay không? Giang Vũ vi mày liễu nhíu chặt, trên mặt mang tràn đầy vẻ lo lắng đã có manh mối, ngày mai trời vừa sáng liền xuất phát, nơi đó quá mức nguy hiểm, ngươi về trước Giang gia. Bạch Vũ đối với trong ngực giai nhân nghiêm túc nói ta và ngươi cùng đi, vạn nhất ngươi lại ngủ say làm sao bây giờ, nếu là lại bị bắt cóc làm sao bây giờ? Giang Vũ Vi không hề nghĩ ngợi mở miệng nói. Bạch Vũ có chút động môi, muốn lại nói cái gì thời điểm, liền lại bị Khương Vũ Vi đánh gãy đừng nghĩ lấy cự tuyệt, ngươi là của ta tiểu tùy tùng, ngươi đương nhiên phải cùng ta cùng một chỗ. Giang Vũ Vi tìm cái sức xẻo lý do nói tốt ta. Bạch Vũ đồng ý hai người mặt đối mặt bất quá một trường khoảng cách, đều có thể cảm nhận được song phương thở ra tới nhiệt khí, Giang Vũ Vi mắt to chớp động, nói ngươi cùng ta mẫu thân làm sao cùng một chỗ? Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, nàng cầm Bạch Vũ làm người hầu, đối phương thế mà ngâm mẫu thân của nàng, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Bạch Vũ cũng không có giấu giếm, nói thật ra, cũng rất xấu hổ. Hiện tại thế mà còn cùng đối phương nữ nhi ngủ ở một cái giường trải lên hử. Tiện nghi ngươi, người nào không biết thác nước kia là mẫu thân của ta địa phương tư nhân. Giang Vũ Vi không còn gì để nói, thì ra là như vậy nhận biết, mà lại chính nàng cũng cùng Bạch Vũ thật không minh bạch. Lần này nàng đột nhiên chạy đến, vốn là muốn trốn tránh Bạch Vũ, thế nhưng là nhìn thấy đằng sau lại vẫn muốn cùng với hắn một chỗ khụ khụ, tốt đại tiểu thư, chúng ta trước đi ngủ đi. Bạch Vũ nhẹ nhàng đem giai nhân ôm vào trong ngực, cảm thấy chính hắn tốt cặn bã, nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường. Giang Vũ Vi cũng tự giác hướng trong ngực hắn chui, tựa hồ đã là thói quen giống như. Hôm sau hai người chuẩn bị xuất phát, thế nhưng là lại xuất hiện Lương Bác đạo trưởng, ngươi khẳng định muốn đi. Bạch Vũ cùng Giang Vũ Vi cũng là liên tục xác định hỏi Bạch đạo hữu, sinh trưởng thiên địa linh dược địa phương cũng là có rất nhiều cơ duyên. Huống hồ, đùa chú của ta vật liệu đã không có, ta muốn tìm một chút. Lương Bác cũng chân thành nói. Chợt mấy người hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ, về phần kia cái gì quỷ sát tộc chỉ có thể giao cho những tông môn kia. Trong lúc đó ở giữa vừa đi vừa nghỉ, đại khái đuổi đến 10 ngày lộ trình, đến hải vực, chỉ gặp một chút nhìn không thấy bờ, mê vụ phiêu đãng chúng ta thế mà đến hải vực giới. Bạch Vũ bọn người làm sao cũng không nghĩ tới. Chợt lấy ra một tờ địa đồ, đây là Hứa Hân trước khi đi cho hắn. Phía trên tiêu chú, tiên đảo. Bạch đạo hữu, tiên đảo này chẳng lẽ là ở tiên nhân phải không? Lương Bắc thần sắc một vòng tinh quang, lộ ra kinh hồ, lại dám dùng tiên đến đánh dấu, nghĩ đến là bất phàm truyền thuyết, tiên đảo này là tiên nhân một chỗ dược viên, các loại thiên địa linh thảo vô số, rất huyền ảo hồ chính là, trên tiên đảo này mặt địa thế, biết di động, mỗi một lần đi đều là khác biệt vị trí. Giang Vũ Vi cũng là trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới mục đích của bọn họ lại là nơi này. Chương 312, tiên đảo. Chương 312 tiên đảo. Có nhiều chỗ an toàn vô cùng. Có nhiều chỗ đặt chân liền chết, cũng là một nơi hung hiểm. Trải qua nhiều năm như vậy bị vô số tu sĩ tìm kiếm qua, không biết còn có bao nhiêu cơ duyên. Từ tiên nhân sau khi rời đi, vô số yêu thú nhao nhao chế tạo gấp gáp, sau khi phục dụng chính là trăm ngày phi thăng cũng không đủ. Khương Vũ Vi mỗi chữ mỗi câu đều là phi thường hữu dụng cùng bọn hắn chưa từng biết đến sự tình đầu xanh rau má, lại có dạng này lai lịch. Lương Bắc trong lòng kinh hãi, cũng rất kích động. Nghĩ đến sẽ có rất nhiều thiên địa trái cây nghe nói, hòn đảo này vừa xuất thế lúc, lớn bao nhiêu tông môn nhao nhao chế tạo gấp gáp, đạt được vô thượng đạo quả, nhao nhao đốn ngộ, nhảy lên long môn. Toàn bộ tông môn đạt được như bay tăng lên, cử tông di chuyển đánh vào nội vực, tranh đoạt thành tiên cơ duyên, tìm kiếm đi đi lên giới đường. Giang Vũ Vi chỉ tốt ở bề ngoài nói, Bạch Vũ cùng Lương Bắc liếc nhau một cái, rất là kinh hãi. Cũng minh bạch, vì cái gì trung vực rất nhiều tông môn, vì cái gì không đi nội vực, nói trắng ra là chính là thực lực không đủ, chờ đợi một vị quét ngang một vực người. Coi như những tông môn kia đến cùng có hay không cá chép hóa rồng, tóm lại rất nhiều chuyện sẽ không không có lửa thì sao có khói. Xem ra ta hẳn là đến đúng rồi, ta muốn thần hồn có khẳng định có. Bạch Vũ một mặt hy vọng, hắn vô cùng cần thiết một viên thần hồn đan. Chợt mấy người lại hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Trải qua 3 ngày thời gian mới tới mục đích. Tầm mắt Bạch Vũ, Giang Vũ Vi, Lương Bắc đám người là từ đáy biển dâng lên hai đạo rộng mở cửa đá khổng lồ đứng sừng sững lấy, chẳng nói thạch phong, thẳng nhập mây xanh, dưới đáy thỉnh thoảng sóng biển hung hăng nuốt nó. Sương mỏng tràn ngập, bên trong lộ ra thần bí, một cỗ vô hình dẫn dắt, tựa hồ đặt chân trong đó liền có thể từng cái giải hoặc giống như, lại làm lòng người sinh kính sợ, sương mù tại gió biển khẽ vút bên dưới, bốn chỗ lưu động. Thỉnh thoảng vô số lưu quang xông vào trong đó, muôn hình muôn vẻ, vội vội vã vã nơi này tụ tập. Toàn bộ trung vực các đại thế lực đệ tử, nhất là khoảng thời gian này, cái gọi là lưu truyền một câu. Ngày mùa thu hoạch trái cây, tân thải nhau nhau. Nơi này chỉ có thể là bước vào đạo này tự nhiên cửa đá mới có thể đi vào, cả hòn đảo nhỏ tựa hồ bị hạ cấm chế. Giang Vũ Vi mấy người mắt thấy trước mắt đứng sừng sững thẳng nhập mây xanh tự nhiên cửa đá tựa hồ ra chỉ pháp tắc lực lượng, hẳn là chỉnh hợp địa thế phụ cận đến gia trì. Lương Bắc ngẩng đầu nhìn. Chợt, mấy người cũng đột nhiên vào. Lại một đợt đánh thẳng vào bọn hắn trái tim nhỏ, lại như là tiến nhập một chỗ huyễn cảnh giống như, cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Cổ mục che trời, cứng cắp chặt cây, che khuất bầu trời. Xanh xanh biếc, thanh đẳng cuốn cây xanh, sinh cơ rạng rào, tạo nên một loại siêu thoát yên tĩnh cùng khí tức thần bí ánh nắng xuyên thấu qua dày đặc tán cây, hạ xuống pha tạp quang ảnh, mỗi một khỏa tựa hồ cũng đang kể cố sự xa xưa, mặt ngoài xanh biếc quang trạch, chiếu sáng rạng rỡ, rất là lập lòe. Mơ mịt lượn lờ, trong nháy mắt tản mát ra mùi thơm, đó là thiên địa linh thảo tán phát khí tức, tâm thần thanh thản, thấm vào ruột gan, cả hòn đảo nhỏ vô cùng lớn, ở tại trước mặt nhìn chăm chú, giống như sâu kiến, không có ý nghĩa đậu xanh rau má, cái này tựa hồ khắp nơi đều là thảo dược. A mấy người chấn kinh, nhìn chung quanh bốn phía một cái, trên mặt đất mọc ra vô số thảo dược. Thương thơm lưu động, phóng ánh trong suốt. Chúng ta đi mấy người dạo bước xâm nhập, cảm nhận được khắp nơi đều là thảo dược, có chút còn không có thành thục, cũng nghĩ không thông, trải qua nhiều năm như vậy những thảo dược này là thế nào còn không có diệt tuyệt, ha ha. Đây là huy tinh thảo, dùng để gia cố bùa chú của ta, lực lượng không còn gì tốt hơn. Không đến một hồi chỉ gặp Lương Bác lộ ra nét mừng, bước nhanh hướng về phía trước rút một gốc tại hòn đá kia trong khe lấp lóe linh thảo. Mấy người lại dạo bước đi tới, cũng đụng phải rất nhiều tu sĩ, đến một chỗ tương đối ướt át địa phương, chỉ gặp chỗ kia góc chỗ tràn ngập mùi thơm nồng nặc. Cái kia mấy giọt giống như là như mật ong, khi thì hào hạt, óng ánh lấp lóe, mặt ngoài lưu chuyển lên ánh sáng, rất là kỳ lạ, các ngươi nhìn đó là cái gì? Bạch Vũ chỉ cái kia góc chỗ mấy giọt, như mật ong dịch nhẩn, tinh hoa bốn phía ta trời, đây là địa tâm sữa, thiên địa xen lẫn, lòng đất tinh túy, một giọt có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà lại người dùng, có thể khơi thông kinh mạch tạp chất, còn có thể tăng lên thiên phú. Giang Vũ Vi một vòng kích động, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy là. Nơi này quanh năm ngào ngạt ngát hương, linh thảo trải rộng, nồng đậm thiên địa linh khí phiêu đãng, có thể sinh ra cái này tình tuy cũng là có thể thông cảm được. Lương Bắc cũng là vô cùng kích động, chúng ta nhanh chứa vào, tìm một chỗ luyện hóa, tối thiểu có 5 giọt, mấy người bước nhanh chạy tới. Bất quá còn chưa tới mục đích, mấy người liền cảm nhận được một vòng lực lượng cường hãn bao phủ bọn hắn mà đến. Bạch Vũ, Giang Vũ Vi, Lương Bắc, đột nhiên một cái thoáng hiện, tránh qua, tránh né một kích này. Bành. Lúc này mới nhìn thấy có 6 tên tu sĩ vênh vang đắc ý đi tới, bất quá nó trên mặt cái trán đều có một ít lấp lóe lân phiến, có đen, có chút tím, có lục, từng cái khổ người rất lớn, ha ha, chúng ta liền thu nhận, các ngươi có thể làm tu sĩ nhân tộc. Cái kia 6 tên từng cái ngạo nghễ thái độ, nhìn xuống ánh mắt nhìn xem bọn hắn vô lượng, ngươi cái thiên tôn, mọi thứ tới trước tới sau. Lương Bác giờ phút này rất là tức giận, cơ duyên phía trước làm sao có thể lùi bước đại tiểu thư, bọn hắn là cái gì bộ tộc? Bạch Vũ có chút nghi ngờ nói bọn hắn là Hải Giao bộ tộc, không tính là Long tộc, ngươi xem bọn hắn dáng vẻ liền biết huyết mạch không tinh khiết. Giang Vũ Vi nhíu mày đáp trả, ngay trong bọn họ có trong Kim Đan kỳ tu sĩ, ta có bảo ý ỉa, một hồi chơi chết hắn. Bạch Vũ hờ hững nhìn chằm chằm Hải Giao bộ tộc tu sĩ, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hải Giao bộ tộc tu sĩ, đương nhiên quyết tâm, không nói hai lời liền muốn giết chết bọn hắn. Từng cái bộc phát khí tức kinh khủng, đem bốn phía cổ mục đều lung lay sắp đổ, theo từng tiếng rít gào trầm trầm. Bọn hắn một người trong đó dẫn đầu đột nhiên công kích, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, linh lực lưu động. Oeng! Cường hãn công kích, giống như thiết quyền huy động, mang theo bọc lấy thanh âm xé gió, không gian đều phát ra một trận tiếng vang trầm nặng, thật coi đạo gia ta ăn chay không thành. Lương Bác đạo bào đồng bền, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh pháp tắc gia chỉ kiếm gỗ đạo. Chỉ gặp Lương Bác một tấm bùa chú giáng vào, trên kiếm gỗ đạo pháp tắc phủ văn bắn ra quang mang mấy liệt, đồng nhiên chém đi qua, trong không khí tản có kiếm quang vết tích. Phốc phốc! Lực lượng đụng nhau, giống như hai tòa thiết sơn va chạm, phát ra tiếng kim loại rung, rất là êm tai, quang mang bắn tung tóe, mặt đất nổ tung. Song song đều lui về phía sau mấy bước, Lương Bác lại nhanh như thiểm điện, tay phải huy động phát ra xích hồng quang mang kiếm gỗ đào, tay trái gọi ra một tấm bùa chú, ẩn ẩn phát sáng. Bá, các ngươi những này từng cái, không tại chính mình ổ chạy đến làm gì? Lương Bác đống nhiên chém đi qua, khí thế bằng bạc, lăng lệ đến cực điểm, nho nhỏ nhân loại cũng xem thường chúng ta. Cái kia Hải Giao bộ tộc nộ khí trung thiên, quyền ảnh giao thoa, quyền phong gào thét, cơ bắp căng cứng giống như là đúc bằng sắt, mỗi một quyền huy động rất là mạnh mẽ. Bành. Ngay tại cái này ngắn ngủi hai hơi ở giữa, hai người lại đối đụng vào nhau, đối phương ngoan lệ ánh mắt, tựa hồ cũng có thể nuốt một ngụm voi lớn giống như. Lương Bắc cực nhanh mặc niệm cầu ngữ, phù lục tu tay, đột nhiên giáng tại trên người đối phương, hắn nhanh chóng bứt ra đi ra. Chỉ gặp phù lục lấp lóe, Hải Giao bộ tộc sắc mặt kỳ biến, sợ hai kêu to, đây là cái gì? Tiếng nói của hắn vừa dứt, phù lục hào quang bắn ra bốn phía, vỡ vụn ra, phanh một tiếng, bị tạc chia năm xẻ bảy. Trong không khí còn lưu lại mùi máu tươi. Chương 313. Địa tâm sữa. Chương 313 địa tâm sữa. Một màn này Hải Giao bộ tộc tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin, phải biết, vừa mới tên kia dù nói thế nào đều là Kim Đan tiền kỳ đỉnh phong, mà Lương Bắc Kim Đan kỳ. Mà Bạch Vũ cùng Giang Vũ Vi đã sớm chuẩn bị kỹ càng lấy đi cái kia điệu tâm sữa, mấy người chuẩn bị chạy trốn, chúng ta đi mau. Bạch Vũ, Giang Vũ Vi, Lương Bắc hóa thành một đạo lưu quang, bỏ chạy đuổi theo cho ta, không chỉ đem điệu tâm sữa thu hồi lại, cũng muốn mạng của bọn hắn. Hải Giao bộ tộc tu sĩ bỗng nhiên giận tím mặt, từng cái hóa thành bản thể, mấy chục trượng thân hình khổng lồ, lẫn phiến tại dư quang chiếu xuống, chiếu lấp lánh, bốn trảo không gì sánh được sắc bén, ngũ điều Hải Giao ngửa mặt lên trời thét dài, trùng thiên bay thuần. Hồng. Bạch Vũ, Giang Vũ Vi, Lương Bác mấy người xuyên thẳng qua tại cổ thụ chọc trời ở giữa, bất quá mấy người sắc mặt nhíu chặt, chỉ gặp cái kia ngũ điều Hải Giao giống như là gió xoáy giống như bay nào tới, mặc dù hình thể trắng kiện, bất quá sắc thực nhanh nhẹn đến cực điểm. Mảnh này có rất nhiều tu sĩ, nhìn thấy một màn này, nhao nhao đưa ánh mắt quăng tới, đó là Hải Giao bộ tộc, thế mà đang đuổi giết bọn hắn, chẳng lẽ được cái gì bà bối. Ngũ điều Hải Giao đụng ngã cổ thụ chọc trời, giữa không trung, dùng dọa người đầu lâu, gắt gao vây quanh bọn hắn mấy đầu con giun, thật đúng là theo đuổi không bỏ a, có tin ta hay không đem các ngươi nước trừng. Bạch Vũ ngẩng đầu đống nhiên hét lớn, hắn thật đúng là chưa từng ngắn qua đâu, nội tâm dục dịch. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bốn phía một mảnh yên lặng, nhao nhao kinh ngạc đứng lên, cảm thấy quá ba khí tên kia giống như mới ngưng đan đại viên mãn đi, thật cuồng a. Này, người không cuồng ngưỡng thiếu niên a. Bốn phía tu sĩ nhao nhao ôm xem trò vui thái độ, quan sát đây hết thảy, tựa hồ rất chờ mong, Bạch Vũ bên này có cái gì ỷ vào nhân loại đáng chết, chết cho ta. Chỉ gặp giữa không trung Hải Giao tu sĩ, thân thể điện quang lập lòe, tựa hồ lôi điện kích xạ, thử toàn bộ tụ tập ở trong miệng, bỗng nhiên, mấy đạo lực lượng màu đen, giống như phổ giống như chút xuống. Oeng. Mấy đạo lực lượng tương dung công kích, lực lượng lớn vô số lần, giống như là vô số sóng biển tương dung, ở tại trước mặt cảm thụ tựa hồ cũng có thể xuyên thấu địa tâm, vô cùng nặng nề áp lực, trung quanh cổ thụ che trời chập chờn, mặt đất chấn động. Giang Vũ Vi trường kiếm màu xanh nơi tay, tay áo đồng bền, kiếm mang sáng chói, sử xuất một thanh vô hình lưỡi kiếm khổng lồ, đống nhiên xông lên, ngăn cản như cái kia vô tận hư không hắc đạo lực lượng. Chen, các ngươi những này từng cái, đạo gia ta muốn nướng lên ăn. Lương Bắc một mặt quyết tâm, lại thế ra cái kia giống như bình bát giống như bà bối, bóng lượng phía dưới nhanh chóng biến lớn, phát ra chuông đồng tiếng vang keng. Mà Bạch Vũ một mặt kiên quyết, bộc phát ra hùng huy khí thế, cầm trường kiếm, nhảy lên, một đạo như tiêu giống như kiếm khí, đột nhiên chém ra. Phốc phốc, giống như thế sét đánh lôi đình ngưng tụ công phạt, thật sâu từ cái kia đạo màu đen phổ giống như lực lượng bên trong chém ra một vết nứt, Bạch Vũ một chút xuyên ra ngoài. Bạch Vũ xuất hiện ở đối diện bọn họ, gió nhẹ thổi qua, lam phát của vũ, tay áo chập chờn, cái kia phi phàm tuấn mỹ mặt, không nhốn bụi trần, thánh khiết không gì sánh được. Cái kia mấy đầu hải giao tu sĩ, nhìn thấy một màn này, lộ ra kinh hãi, bọn hắn hợp kích chi thuật thế mà bị chém ra vết nứt trước hết chém một đầu. Bạch Vũ quát lạnh, hai tay cầm kiếm, lực lượng ngưng tụ tại mũi kiếm, không gian trận trận oanh minh, một đạo liệt dương chi nhận, lăng lệ không gì sánh được, phá không mà ra. Phốc phốc, lấp lóe như châm giống như quang mang đằng sau, giống như là lôi điện thuần thiểm, cực hạn kiếm khí hung hăng chạm tại một đầu hải giao bộ tộc đầu lâu, xùy. Máu tươi vẩy ra, hóa thành huyết vũ. Một đầu màu đen hải giao bị chém xuống đầu lâu, đối phương đến chết đều không có kịp phản ứng, cứ như vậy bị bá đạo đến cực điểm lực lượng đưa tiến tính mạng của hắn. Hải giao thân thể mềm mại cùng đầu lâu giữa không trung có chút rung động chỉ chốc lát, giống như là như núi cao, hung hăng rơi vào mặt đất, mấy chục trượng thân hình khổng lồ, đem cổ thụ che thiên đô áp sợ, mặt đất đều lõm vào. Một đầu bị xử lý, bọn hắn hợp kích lực lượng, suy yếu rất nhiều, hải giao tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng bất an đứng lên bành một tiếng. Lương Bắc Bình bát kia giống như bà bối, phóng lên tận trời, giữa không trung đảo lộn vị trí, từ tròn khuyết phát ra sáng chói tranh hồng quang mang, giống như lạc nhật hoàng hôn một đạo quang mang, chói lọi mà có cực mạnh giết chết lực. Xông phá khí lưu, bóp méo không gian, giống như là vô tận chi quang chiếu rọi. Khuấy động tại một đầu hải giao tộc trên thân, đối phương trong nháy mắt bỗng nhiên từ trong thân thể gián đoạn nứt phốc phốc, một tiếng thê lương tiếng kêu quanh quẩn tại cái này cổ lâm ở giữa, máu chảy như mưa, chiếu xuống lá xanh trên đại thụ che trời. Những cái này hải giao bộ tộc nhìn thấy một màn này, chỗ nào còn giống vừa mới như vậy thịnh khí lang nhiên, ngạo khí, giờ phút này trong lòng run rẩy, vong hồn bay lên mấy vị hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Bốn phía người quan chiến im bặt mà dừng, câm như hến, từng cái nín thở. Lương Bắc khống chế bà bối, ánh mắt như kiếm, không hề giống người xuất gia loại kia tĩnh như gương sáng, lạnh nhạt, vô dục vô cầu hiểu lầm gì đó. Các ngươi bất quá là từng cái, còn muốn giết chúng ta. Lương Bác lại thôi động bình bắt giống như bà bối, rung động run rập, lại một đạo cực hạn tranh hồng quang mang, giống như là trong núi lửa cướp lấy cực nóng chi quang chạy. Hải giao bộ tộc thấy tình thế không ổn, lộ ra sợ hãi, kinh hồn tán đảm, nhao nhao chạy trốn tứ phía, bất quá làm sao có thể để bọn hắn đào tàu ăn ta một kiếm. Giang Vũ Vi một tiếng quát nhẹ, tay ngọc nhỏ dài, vung vẩy trường kiếm màu xanh, tại phía trên đỉnh đầu nàng, xuất hiện vô số kiếm khí, như cuồng phong mưa to khúc nhạc dạo, xúc thế. Hiu hiu hiu. Kiếm mang như mưa, phá vỡ cổ thụ che trời, giống như là thái dương chi quang. Vô số châm nhỏ, tốc độ cực nhanh, bao phủ một đầu kim đan tiền kỳ thực lực hải giao bộ tộc, phốc phốc. Phốc phốc ra cái kia hải giao bộ tộc bị đánh trúng tiếng gào thét vang lên, bỗng nhiên giãy rủa, lần phiến kia ở trong nghiệp truyền đến kim loại tiếng vang, bất quá đến cùng là hải giao, không phải chân chính long tộc, mặc dù nhục thân không sai, nhưng lực lượng công kích lực lượng của hắn càng là không sai. Bị mưa kiếm xuyên thấu, giống như là cái sàng giống như, máu chảy ào ạt đứng lên, cái kia bốn chảo cuối cùng cả một chút, cái kia thân thể kịch liệt run rẩy, cuối cùng cái kia thâm thúy đầu lâu mắt to một cái trắng dã, một mệnh ô hô. Bành! Hung hăng rơi xuống mặt đất. Có non áp sập, loạn thạch vẩy ra. Mà Lương Bắc khống chế bình bát bảo bối, giống như là hút bảo buồn giống như, vang một tiếng, to lớn sáng chói tranh hồng quang mang, trong nháy mắt đem hải giao bộ tộc chiếu xạ, phốc phốc. Tiêu thảm đều không có phát ra, cứ như vậy bị tiêu diệt. Ngoại lệ trong kim đan kỳ đầu kia, hắn hồn đều muốn đi ra, muốn nơi xa bỏ chạy, ta muốn rút ngươi gần, rút ra của ngươi, uống máu của ngươi khi rượu. Ta nói muốn ăn các ngươi, chạy đâu? Bạch Vũ một cái nhanh như điện chớp, thể nội bộc phát ra hùng hậu pháp lực, quanh thân nổi lên lang quang, một phát bắt được hải giao bộ tộc cái đuôi, dùng sức vung vẩy tứ phương. Vang, vang. Hắn vung vẩy mang theo gào thét, lên cương phong, đại thụ che trời sụp đổ một mảnh, bốn phía yêu thú cấp thấp, sợ hãi chạy trốn. Hải giao bộ tộc bị Bạch Vũ giống như là một đầu roi giống như vung vẩy. Ta trời, gia hỏa này thật mạnh mẽ à, là tông môn nào đệ tử, bốn phía người quan chiến, từng cái o hình chữ, phi thường rung động, chấn động nhất chính là Bạch Vũ còn không có kim đăng kỳ. Dưới ánh mặt trời, hải giao bộ tộc lân phiên chiếu lấp lánh, phát ra trận trận tiếng vang. Hải giao bộ tộc liên tục cầu xin tha thứ, bởi vì hắn cảm giác được thân thể của hắn đã bị khống chế tha mạng. A là chúng ta hải giao bộ tộc tên này vẫn chưa nói xong, Bạch Vũ lại một đống nhiên vung dậy, đống nhiên đem hắn tại mặt đất. Bành! Không gian phong tỏa. Hải giao bộ tộc tứ phương đống nhiên xuất hiện màu lam màn hình, phát ra êm thai tiếng vang, răng rắc, hắn hoảng sợ không có cách nào động đậy, cho tới bây giờ mới hối hận. Chương 314. Hải giao bộ tộc. Chương 314 hải giao bộ tộc tha mạng A coi ta là cái dám thả đi, chúng ta không nên ngấp nghé cái kia điệu tâm sữa. Hải giao bộ tộc không có cách nào động đậy, phi thường sợ hãi cầu xin tha thứ, thân thể cao lớn kia bị khóa lại ồn ào. Bạch Vũ một mặt lạnh nhạt, tay phải nhẹ nhàng một nắm, răng rắc một tiếng, hải giao bộ tộc thân thể cao lớn kia phát ra xương cốt thanh âm vỡ vụn, không có hô hấp. Bạch đạo hữu, nhanh lên dùng ngươi thiên hỏa, đem hắn nướng chín, nghe nói có lẽ còn là rất bổ. Lương Bác hai mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa đôi bàn tay, giờ phút này biến thành tặc nấm mốc mắt chuột dáng vẻ, tựa hồ nước bọt đều chảy ra ha ha, nướng hải giao, chất thịt hẳn là thật tốt. Bạch Vũ cười lớn một tiếng, hai tay đánh ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam, nướng đứng lên đạo trưởng. Các ngươi người xuất gia không phải là không thể ăn thì thôi. Giang Vũ Vi nghi hoặc nói hắc hắc, đạo gia ta cũng không phải hòa thượng, không cần ăn kiêng. Lương Bác hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ chờ lấy hải giao nướng chín. Không đến một hồi lâu, khổng lồ hải giao thân thể tản mát ra hương khí mờ mịt, mùi thịt bốn phía, cây hương thung nồng đậm, để cho người ta nhịn không được sắp nhấm nháp ha ha. Quân. Bạch Vũ hài lòng một thân âm thanh cười nói, mà Lương Bác đã sớm chạy. Chợt Bạch Vũ cắt lấy một khối, bắt đầu ăn, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, cảm giác thỏa mãn bạo dạng, bởi vì đều là tu sĩ nguyên nhân, thể nội ẩn chứa linh khí, mà yêu đan cũng bị đã sớm lấy ra ngoài. Bạch Vũ lại cắt một khối nhỏ, mắt nhìn ở bên cạnh còn tại câu nệ Giang Vũ Vi, vội vàng cấp nàng cho ăn một ngụm đại tiểu thư, đến. Giang Vũ Vi đỏ bừng khẽ nhếch cái kia đỏ tươi miệng nhỏ, cuối cùng bắt đầu nhai nuốt, cũng cảm nhận được nồng đậm mỹ vị, mùi thơm cuốn tiểu tùy tùng, cái này ăn thật ngon a. Giang Vũ Vi cũng không lo được hình tượng thuộc nữ từng miếng bắt đầu nhai nuốt, bất quá vẫn là rất thuộc nữ. Bạch Vũ cũng là miệng lớn bắt đầu ăn, hắn phải thật tốt ăn non nê, mà người quen mình, trông thấy một màn này từng cái hâm mộ, chảy nước miếng, nuốt nước miếng một cái, bọn hắn ngay từ đầu liền đã tại các vị, hải giao thịt nhiều như vậy, sao không cùng đi nhấm nháp. Bạch Vũ hoàn xem bốn phía một cái tu sĩ, mục đích của bọn hắn đương nhiên biết, dù sao nổi mọi người cùng nhau con vậy thì tốt quá a. Hắc hắc, đa tạ huynh đài, người xung quanh, từng cái hưng phấn không gì sánh được, nhao nhao bay tới, từng cái cắt lấy một miếng thịt bắt đầu ăn sư mình, ngươi có hay không ngửi được một cỗ mùi thơm, mà lại tại phủ cận một bên hướng đông đối với Thủy Thiên Lạc nói ra thật đúng là, chúng ta nhìn xem ở nơi nào. Thủy Thiên Lạc cũng ngửi, nhìn chung quanh một lần, theo mùi thơm bay tới địa phương tìm kiếm. Không đến một hồi, hai người cũng đến bên cạnh, hướng động một mặt kinh hô, đối với Bạch Vũ đám người phương hướng nói ra, sư huynh, đây không phải là Bạch huynh thôi. Thủy Thiên Lạc rủi rủi con mắt, lại xác định một chút, không sai đằng sau lộ ra nét mừng, hai người bay đi. Ngay tại Bạch Vũ bọn người say sưa ngon lành ăn thời điểm ôi, muội phù, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Vừa dứt lời, Thủy Thiên Lạc cùng Hướng Đông xuất hiện ở mấy người trước mặt Bạch huynh, một lúc lâu không gặp. Hướng Đông cũng là cười nói, không nghĩ tới mang mang nhân hải gặp phải. Hai người trước một bước tới trung vực, cũng gia nhập Phong Lan Châu, một cái tông môn, gọi Vân Lôi Tông, cũng là cùng Huyền Thiên Kiếm Tông một dạng đại tông môn, hai người xuất hiện ở đây cũng là tìm kiếm cơ duyên. Bạch Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Thủy Thiên Lạc, nói ngươi là ai à, gọi thế nào em rể ta? Nghe vậy, Thủy Thiên Lạc nghe nói như thế, khuôn mặt tuấn giật kia sắc rất khó coi, lúc này hét to đứng lên, chỉ vào hắn quát, Bạch Vũ ngươi có ý tứ gì muội muội ta chỗ nào không tốt? Để cho ngươi bội tình bạc nghĩa lúc này mới đến trung vực bao lâu, ngươi lại tìm một cái ngươi xứng đáng muội muội ta sao? Và muội muội ta đối với ngươi mối tình thắm thiết. Thủy Thiên Lạc tức giận phi thường gầm thét, chợt nhìn về phía Giang Vũ Vi nói vị cô nương này, gia hỏa này chính là kẻ cha nam, có rất nhiều nữ nhân, hiện tại ngươi nhìn hắn thế mà quen muội muội ta. Giang Vũ Vi bị bất thình lình cử động, cũng lập tức ngây ngẩn cả người, không biết nói cái gì. Hướng Đông cũng là một mặt, ngậm bực nhìn xem Bạch Vũ, bốn phía tu sĩ thì là nghe được Bạch Vũ có rất nhiều nữ nhân thời điểm, ở trong lòng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, rất là hâm mộ. Bạch Vũ cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Thủy Thiên Lạc cảm xúc kịch liệt như vậy, vừa đến đã quát lớn hắn cục cụ. Mà một bên Lương Bác thì là, đối với Thủy Thiên Lạc nhỏ giọng giải thích, Hướng Đông cũng là vẹn hai nghe. Hai người tuần tự sắc mặt khẽ giật mình, con ngươi phóng đại, lại nhìn chằm chằm Bạch Vũ, cuối cùng mới hiểu được chuyện gì xảy ra kia cái gì bội phu a nguyên lai ngươi là mất trí nhớ. Này, ngươi nói sớm a, ngươi không nói sớm ta làm sao biết? Thủy Thiên Lạc lúng túng nói, hiện tại hắn đã là Kim Đan tiền kỳ đỉnh phong, mà Hướng Đông đã là Ngưng Đan đại viên mãn kém một bước chính là Kim Đan kỳ. Bạch Vũ không còn gì để nói, âm thầm tiêu khổ, ngươi ngược lại là cho ta cơ hội nói chuyện a, bất quá ngươi có thể hay không đừng như thế hoa tâm, đến chỗ nào đều muốn trêu chọc nữ tử. Thủy Thiên Lạc rất là đối với nhà mình muội tử bên vực kẻ yếu. Mấy người lại tùy tiện ăn hải giao thì sau, nhao nhao rời đi nơi đây, đến một chỗ địa phương bí ẩn. Bạch Vũ tử nhẫn chứa vật lấy ra cái kia mấy giọt địa tâm sữa, trong nháy mắt ngào ngạt nát hương, thấm vào ruột gan, linh hồn đều bùng lòng đứng lên. Thủy Thiên Lạc cùng Hướng Đông sau khi thấy được, lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên biết đây là cái gì, đã ngươi là đại cứu tử của ta, một giọt này liền cho ngươi đi. Bạch Vũ chậm rãi nói ra dễ nói, dễ nói. Thủy Thiên Lạc trong mắt tỏa ánh sáng, vô cùng kích động, rất không khách khí nhận chỉ cần phục dụng một giọt này, hắn liền có thể đột phá trong kim đan kỳ. Chợt Bạch Vũ lại chuyển hướng một bên, còn có Hướng huynh đúng không, cũng cho ngươi một giọt đi. Không không không, Bạch huynh, ngươi cho ta đằng sau, ngươi liền không có. Hướng Đông liên tục chối từ, mặc dù tâm động ngươi cũng thấy đấy, ta đang áp chế tiền đến dai, nếu như ta phục dụng, kim đan của ta cấp liền sẽ tiến đến, mà ta hiện tại linh hồn còn không có khôi phục là không độ được. Huống hồ, nơi này chính là có năm dọn. Bạch Vũ giải thích nói, Hướng Đông mới mừng rỡ nhận lấy, hắn sau khi phục dụng, cũng có thể đột phá kim đan kỳ. Sau đó Lương Bác, Giang Vũ Vi, cũng là một người mở dọn, từng cái mừng rỡ đột phá cảnh giới đi. Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người đạt được đột phá, mấy người tại sơn động làm thành một đoàn. Nguyên lai Thủy Thiên Lạc cùng Hướng Đông mới gia nhập Mây Kia Lôi Tông bất quá một năm, trong lúc đó một mực tại bốn chỗ xung sáo, bất quá bởi vì Hướng Đông thực lực thấp, không có đi rất nguy hiểm địa phương, sau đó liền giúp ngươi tìm kiếm thần hồn cỏ, không phải vậy ngươi một mực khôi phục không được linh hồn, thực lực của ngươi một mực không có cách nào tinh tiến. Bất quá hôm nay các ngươi cùng Na Hải giao bộ tộc giao thủ, về sau sợ là không dễ chịu nha, huống hồ ngươi linh lực dùng nhiều lại sẽ hôn mê. Thủy Thiên Lạc một bộ áo trắng, mày kiếm mắt sáng, cũng là dáng vẻ đường đường thanh niên, thiên phú cũng coi như không tệ, ta không muốn gây chuyện, có thể sự tình lại tìm tới ta. Bạch Vũ một mặt bất đắc dĩ, nhưng không có cách nào, thế giới tu đạo chính là như vậy, nói như vậy đứng lên, thật đúng là phải thật tốt tạ ơn vị cô nương này, không phải vậy ngươi coi như xong đời. Thủy Thiên Lạc nhìn xem Giang Vũ Vi cười nói, cũng rất hâm mộ Bạch Vũ đến chỗ nào đều có hồng nhan, hắn nhưng là chó độc thân một cái. Giang Vi Vi gương mặt xinh đẹp có chút biến đỏ, cũng rất mất tự nhiên, nếu để cho bọn hắn biết mâu thân của nàng là Bạch Vũ đạo lữ thật là cỡ nào chấn kinh, bất quá cái kia lý gia chỗ kia quặng mỏ muốn cho nó phá hủy rơi, nghĩ đến linh thạch cực phẩm không ít. Bạch Vũ hờ hững nói ra, sau đó một mặt hưng phấn. Bạch huynh, đến lúc đó cùng một chỗ. Hướng Đông cười nói, giờ phút này hắn cũng là một tên tu sĩ kim đan. Cái kia Lý gia thực lực tổng hợp cùng nhà ta không sai biệt lắm. Giang Vũ Vi nói ra chúng ta chỉ ở nhà bọn hắn vài chỗ ra tay, sau đó bỏ trốn mất dạng. Bạch Vũ tự nhiên không có khả năng chính diện giao phòng, chương 315. Xích hổ thú. Chương 315 xích hổ thú. Hôm sau, Bạch Vũ, Giang Vũ Vi, Lương Bác, Thủy Thiên Lạc, Hướng Đông, một đoàn người nhao nhao đi ra. Cũng mới biết bọn hắn trước mắt địa phương xem như tương đối an toàn, không có gặp được cường đại một điểm yêu thú, đoán chừng muốn thần hồn có đoán chừng liền muốn xâm nhập. Trước mắt một mảnh sương mù, cổ thụ dây leo quấn quanh, tán cây không biết lớn bao nhiêu, toàn bộ ở mức không có một chút ánh sáng chiếu xạ, nội tâm có loại áp lực vô hình, ngẫu nhiên quanh quẩn thanh điệu quanh quẩn tiếng kêu. Một đoàn người cảnh giác nhìn khắp bốn phía, đúng lúc này, giống một tiếng đinh thai nhức góc tiếng thú gào, đột nhiên từ trong mê vụ kia bay nhào đi qua, trực kích Bạch Vũ, tấn mãnh không gì sánh được, giống như là một tòa núi lớn đè xuống. Mê vụ đều bị mang theo một đạo quyền phong, cuối cùng hóa thành vũ thủ vẩy xuống ào ào. Bạch Vũ vội vàng kịp phản ứng, một cái bên cạnh tránh, nhanh nhẹn như báo, những người khác cũng giống như nhau. Là một đầu xích hổ, hình thể phi thường trắng kiện, có hai đầu trưởng thành trâu như vậy lớn, toàn thân lông tóc giống như là bị hoàng kim rót nhựa cây rèn đúc mà thành, ánh mắt phi thường minh mẫn, cái kia răng nanh lớn, vô cùng sắc bén, giống như là thần thiết khắc mài mà thành nhân loại, ngươi khí huyết phi thường đặc biệt, chỉ cần nuốt ngươi, huyết mạch của ta hẳn là sẽ tiến hóa. Xích hổ thú phun ra nhân luôn, nhìn xem Bạch Vũ tham lam quang mang lập loè chỉ là lục giai trung đoạn đỉnh phong cũng dám xuất thủ vây giết chúng ta. Thủy Thiên Lạc ánh mắt sắc bén, lúc này liền tế ra trường kiếm. Đột nhiên phong mang tất lộ, phát ra trận trận vang lên. Giống nho nhỏ nhân loại, xem ta như thế nào ăn các ngươi. Xích hổ thú, toàn thân lông tóc dựng ngược, phát ra xích quang, giống như là một đám lửa, hai mắt ngang ngược đứng lên, cái kia lộ ra phía ngoài răng nanh lớn, đột nhiên dài ra, giống như là ngạ voi giống như. Nó thân thể tại nguyên chỗ chấn động, khí lưu xuất hiện sóng gợn mạnh mẽ, tráng kiện hình thể, tráng kiện chân mặt đất bị giẫm ra cái hố. Giống như là một viên vẫn thạch khổng lồ, bay nào mà đến, cái kia bốn chảo cũng là sắc bén như lợi kiếm, giữa không trung vạch ra mấy đạo vết rách giao nó cho ta. Thủy Thiên Lạc một mặt lãnh khốc đứng lên, tay áo phiêu đãng, thẳng tắp dáng người, tay phải cầm trường kiếm, hóa thành tàn quang, bỗng nhiên vọt tới. Quanh thân bạo đằng lấy cường đại linh khí, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, vung trường kiếm tại tách ra lấy mờ mịt, vang lên tiếng leng keng, quang mang lấp lóe, giống như là lôi điện minh. Bành! Cùng xích hổ thú đang đối mặt đụng, trường kiếm kiếm mang, một chút cùng xích hổ thú bốn chảo xen lẫn, mặt đất chấn động rung động, kích xạ đi ra lực lượng, trong nháy mắt đem bên cạnh một gốc cổ thụ đánh ngã. Giống! Xích hổ thú gầm thét, hai mắt đột nhiên đỏ ngầu, cái kia răng nanh thật dài, giống ngà voi mở cái miệng rộng đống nhiên cắn về phía Thủy Thiên Lạc. Bất quá hắn cũng không phải ăn chay, bộc phát hùng huy lực lượng, ngưng tụ đến trường kiếm, đống nhiên giống như phá núi một kiếm chi thế, mãnh liệt không gì sánh được, chém về phía cái kia xích hổ thú răng nanh, đánh ra kim loại tiếng vang. Giống! Xích hổ thú răng nanh kia bị chém ra vết rách, liên tục kêu rên lui nhanh, bất quá tản mát ra càng thêm thị huyết, giống như là chọc giận hắn nguyên thủy nhất lựa giận nhân loại đáng chết, ta muốn xé ngươi. Xích hổ thú ngửa mặt lên trời gầm rú, toàn thân xích hồng quang mang càng thêm lập lòe, phía sau của nó xuất hiện một đạo hư ảnh khổng lồ hình tượng, tản ra dọa người hung uy, giống như là hừng hực viễn cổ hung thú, khí thế một chút hung mãnh lên ha ha. Đây là thú biến sao? Ngươi bất quá một phổ thông yêu thú mở linh trí, mới tu hành đến tu vi này, không tránh đứng lên, còn dám đánh chúng ta chú ý, hôm nay ta muốn chém hổ. Thủy Thiên Lạc một mặt tự tin, đứng ở 5 mét xa giữa không trung khá lắm. Ta vừa mới ăn hải giao bộ tộc, này sẽ chỉ là một đầu lão hổ lại muốn ăn ta. Bạch Vũ hứng hờ nói quả nhiên người gặp người thích, hoa gặp hoa nở a. Giang Vũ Vi yên nhiên cười yếu ớt, treo kẹo nói, tiểu tùy tùng, mới phát hiện ngươi rất tự luyến a. Nhân loại cuồng vọng, nhận lấy cái chết. Xích hổ thú hung khí ngập trời, giống như là biển động quét sạch giống như, hư ảnh khổng lồ đống nhiên đánh tới. Không gian vụ mai đều bị đánh tan, cổ mục đều đảo hướng hai bên kiếm. Thủy Thiên Lạc hét lớn, tóc đen bay phấp phới, trường kiếm lấp lóe, trong lúc phất tay, tại xuất hiện trước mặt vô số đạo giống như là ngân nguyệt ở trong cướp lấy quang mang, ở tại trước mặt, dùng tốc độ cực nhanh đang xoay tròn. Chanh chanh chanh, giống như là ngân rồng của vũ, bộc phát lăng lệ hàn mang bắn ra bốn phía lưỡi kiếm, tựa hồ có thể xuyên thấu hết thể trở ngại, không gian đều bóp méo, hàn phong dây lắt lên, nhiễm một tia đều có thể thấu xương run sợ ý túc sát bá. Bá, giống, cả hai đụng nhau, mãnh liệt dư ba kích xạ đầy trời, xích hổ thú cũng là uy năng dọa người, cái kia to lớn xích hồng hư ảnh giống như núi lớn áp chế, áp lực cảm giác bạo dạn, cào lấy cái kia không gì sánh được sắc bén bốn chảo, ý đồ đem nước tiên lạc lực lượng đánh nát. Oanh oanh, phương viên trăm mét sương mù đều bị đánh tan, thành bừng sáng, có thể che khuất bầu trời tán cây vỡ vụn một mảnh, đầy trời cánh lá, theo gió đồng bền tiểu tùy tùng, anh vợ ngươi có vẻ như cũng không tệ, ta là ngăn không được một kích này. Giang Vũ Vi nhìn chăm chú lên chiến đấu phía trước nói ra là không tệ, thiên tài rất nhiều, thiên tài đứng đầu nhưng lại phượng mao lân giác. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, nói này, nếu là Bạch đạo hữu ngươi khôi phục lực lượng linh hồn, chiến lực của ngươi lại đề cao, đến lúc đó mang nhiều đạo trưởng ta nhiều vơ vét một chút bà bối. Lương Bắc một mặt chờ mong nói ra nho nhỏ xích hổ thú, kết thúc đi. Thủy Thiên Lạc nét mặt đầy vẻ giận dữ, anh tư bừng bừng phân chấn, hắn lịch kiếm võ kỹ giống như là phát của ngân rồng, đan sen, không gian thật sâu bị xông ra một vết nứt, giống như thiên địa chi quang, vô số lưỡi kiếm bạo lược mà tới. Phốc phốc, xích hổ thú làm bắn ra máu tươi, đột nhiên bị xuyên thấu, hư ảnh tiêu tán, toàn thân nó xích hồng quang mang biến mất, đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên một cây đại thụ. Bịch. Đầy thiên hạ lên mảnh thủ, tuôn rơi, giống như là thương xót tử vong của nó. Thủy Thiên Lạc thu hồi pháp lực, hơi hận, chiến lực của hắn cũng không tệ lắm không tệ a, đại cứu tử. Bạch Vũ mỉm cười tán dương cục cụ. Nói cho cùng đây chẳng qua là phổ thông yêu thú, sức chiến đấu của nó không mạnh. Thủy Thiên Lạc tựa hồ có chút ngượng ngùng nói. Chợt mấy người lại trực tiếp đi đến, bọn hắn chỗ mảnh này, ở mức không gì sánh được, đều không có nhìn thấy hữu dụng dược liệu. Trải qua hai ngày đi đường, một đoàn người đến một chỗ, giống như là mặt đất màu vàng nóng giống như địa phương, mảnh này bốn phía 20 dặm thế mà không có đại thụ che trời, tựa hồ bị trước mắt màu vàng cự thạch, màu vàng thổ địa toàn bộ hấp thụ đi qua giống như. Bốn phía ngược lại là có rất nhiều tu sĩ đang lưu chuyển, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì tiểu tùy tùng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây dựng dục ra kim hồn thạch. Giang Vũ Vi, ánh mắt lưu động, mang theo một vòng dị sắc, đó là thứ đồ chơi gì? Bạch Vũ ngập bức, làm sao có chút quen thuộc, lại có chút cảm giác xa lạ lần à, chúng ta không phải nhìn hai tâm kia quyển trục sao, phía trên kia ghi chép một chút giải thích. Giang Vũ Vi rất khinh bị Bạch Vũ một trận, a ta nhớ ra rồi, đây là một loại gia chỉ pháp khí, một loại đồ vật, tựa hồ có thể để cao vũ khí cấp bậc. Bạch Vũ giật mình, cũng may nghĩ tới, không phải vậy thật là có điểm mất mặt đi đi, đừng ở chỗ này là của ta lãnh địa, chỉ gặp một thanh niên tu sĩ quát lạnh nói. Chương 316, Kim hồn thạch. Chương 316 Kim hồn thạch, nơi đây cũng không phải nhà ngươi, chúng ta dựa vào cái gì đi ra? Bạch Vũ nổi giận, lúc đầu cũng không muốn ở chỗ này, thế mà còn gọi hắn rời đi. Vừa mới mở miệng tên này một mặt hung ác, giống như là tông môn phục sức, quát lạnh nói, lao tử ghét nhất như ngươi loại này tiểu bạch kiểm, cũng không phải nữ nhân, ngươi treo một tấm so nữ nhân xinh đẹp hơn mặt. Tiếng nói của hắn vừa dứt, người quanh mình nhao nhao quăng tới ánh mắt, lên tiếng nói đây không phải là Huyền Châu, Cựu Đỉnh Tông, làm gì tôi? Nghe nói đạo lữ của hắn một năm trước bị người đảo chân tường, liền cho là đối phương là tiểu bạch kiểm, liền đi hận tiểu bạch kiểm. Mà vị huynh đài này chính là hắn xuất khí thùng bốn bề nhao nhao quăng tới kinh ngạc ánh mắt, thảo luận ngươi có bị bệnh không, ngươi đạo lữ bị người đảo chân tường, ngươi không đi báo thủ ở chỗ này nổi điên làm gì? Bạch Vũ rất khinh bỉ một chút, Lang Dịch, người sau nghe được câu này, thật sâu vô lực, hắn đánh không lại đối phương, mà lại đạo lữ thay lòng đổi dạng, hắn đi có làm được cái gì? Bạch Vũ mấy người không quan tâm hắn, chợt tìm tới một nơi, tìm đòi, cái này màu vàng cự thạch, mặt đất là tự nhiên vật chất, dựng dục ra nó kim hồn chẳng có gì lạ tiểu tùy tùng, ngươi lại sai. Giang Vũ Vi gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lương Bác, nước Thiên Lạc, Hướng Đông cũng là nghi ngờ nhìn lại loại này kim hồn thạch mắt thường tìm không đến, nó đã cùng nơi đây vật chất màu vàng dung hợp, chỉ có thể lấy tay phóng xuất ra linh khí cảm ứng chỗ ở của nó. Giang Vũ Vi lúc này mới chậm rãi giải thích. Mọi người mới giật mình, mà Bạch Vũ càng là nhịn không được đào hố chui vào. Chợt, một đoàn người mới làm theo, Bạch Vũ hai cánh tay phóng xuất ra linh khí màu vàng, cảm ứng đến cái kia kim hồn thạch, một đoàn người tìm một canh giờ, không có tìm được, tựa hồ cũng không có kiên nhẫn. Bạch Vũ nhìn chằm chằm một chỗ, có chút đỏ nhạt địa phương, chuyển vận linh khí cảm thụ một chút, trên mặt lộ ra nét mừng, bất quá không xác định, nhanh chóng đem Giang Vũ Vi kéo tới tiểu tùy tùng, ngươi thế nào, kích động như vậy? Giang Vũ Vi hồ nghi nhìn chăm chú lên hắn, chợt Bạch Vũ chỉ một chỗ vị trí. Giang Vũ Vi cảm thụ một chút, thần sắc lộ ra nét mừng, bối sỉ hạo khiết, ý cười rất mê người, giống như mùa xuân hoa nở, gió nhẹ khẽ bước, như thác nước sợi tóc tại eo vai chập chờn, nói đây chính là kim hồn thạch, mau đưa nó lấy ra. Bạch Vũ trường kiếm lăng lệ, đột nhiên một chém, vang một tiếng, từ trong cự thạch chém ra cái kia kim hồn thạch, không gì sánh được quang trạch, có một viên bóng rổ cỡ như vậy, giống như là một viên sáng sớm như mặt trời, hắn giơ lên nhìn kỹ một chút. Dùng nồng độ rất cao bó đuốc nó dung luyện đi ra, cuối cùng hóa thành chất lỏng, tưới vào vũ khí của mình bên trên, mới hảo hảo ra cố một phen, vũ khí sẽ tăng lên một cái cấp bậc, sức mạnh bùng lên cũng là càng mạnh. Chỉ gặp Bạch Vũ ôm một cái trên tay, nhao nhao hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, có chút lộ ra vẻ tham lam, ở chỗ này tu sĩ cái nào không phải kim đan kỳ, bất quá gặp Bạch Vũ bên này còn có hai tên kim đan kỳ, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn ta đi, tên kia thế mà tìm được, hơn nữa còn lớn như vậy, ta nhìn mảnh này cũng không có. Dựa vào a, ta tìm mấy canh giờ đều không có tìm tới. Hoa hoa hoa, Bạch đạo hữu, ta liền biết ngươi là may mắn chi tử, cùng ngươi cùng một chỗ rất nhiều bảo bối nhau nhau chế tạo gấp gáp. Lương Bắc cùng Thủy Thiên Lạc, Hướng Đông, nhau nhau bay tới Bạch huynh, ban đầu ở cái kia loạn táng ta liền biết ngươi rất bất phàm, Hướng Đông cười nói, phảng phất hôm qua. Ngay tại mấy người tiếng hoan hô vui sướng thời điểm, một thanh âm phá vỡ ở chỗ này chờ lâu như vậy, thật là có người tìm được, đang lo vũ khí của ta kém một chút hỏa hầu tiến đến giai. Vừa dứt lời, siêu một chút, xuất hiện một tên 20 tuổi bộ dáng nam tử thanh tú, bất quá lại tiêu căng khinh người cảm giác, cao cao tại thượng, một bộ lộng lẫy quần áo, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Bạch Vũ nhíu mày, một loại dự cảm không tốt sinh ra, đối phương là một tên kim đan hậu kỳ tiên nhân gia tộc, Bách Lý Đông Phong. Giang Vũ Vi thần sắc lộ ra ngưng trọng, không nghĩ tới đối phương để mắt tới bọn hắn a. Nghĩ không ra ta xuất thế không ở lâu, nhưng có người nhận biết ta. Bách Lý Đông Phong thần sắc kinh ngạc, bất quá hờ hững nhìn xem bọn hắn người nào không biết, tổ tiên của ngươi Bách Lý trời, vạn năm trước cùng kiếm thần cùng một chỗ đặt chân thượng giới chi lộ, đã thành tiên. Mà gia tộc của các ngươi càng là cả tộc đạt được như bay tăng lên, nhất là dòng chính trực thân. Giang Vũ Vi tiếng nói vừa dứt, bốn bể cũng gây nên xôn xao ta trời. Tiên nhân gia tộc đều xuất thế, xem ra lần này tranh phong lại phải bắt đầu sao? Cứ như vậy, các loại cơ duyên cạnh tranh kịch liệt. Ta mơ hồ nghe qua một chút, cái này Bách Lý Đông Phong bất quá 23 tuổi, cũng đã là kim đan hậu kỳ, tại trong thế hệ trẻ tuổi thiên phú siêu tuyệt. Bách Lý gia tộc lấy dùng cung tiễn nổi danh, một tiễn bắn ra, nhục thân linh hồn không còn, mà bọn hắn tiên tổ Bách Lý trời càng là cùng kiếm thần nổi danh Bách Lý tiên thần. Tiên nhân gia tộc tự chủ mở một chỗ không gian chỗ ở, cũng rất ngạo khí, xuất hiện tiên nhân mang cho bọn hắn trong lòng loại kia cao cao tại thượng, bệ nghệ lấy tứ phương. Giao ra đi, không phải vậy ngươi chỉ có thể ở ta dưới tên làm vong hồn. Bách Lý Đông Phong lời nói lạnh lùng, giọng ra lệnh tiên nhân gia tộc không nổi a. Ngươi nói giao liền giao, ngươi thì tính là cái gì? Bạch Vũ nổi giận, trong lòng hắn cũng là rất ngạo khí, bất quá bình thường rất hòa thuận thôi tiểu tùy tùng, chúng ta nếu không giao cho hắn đi. Giang Vũ Vi sợ sệt Bạch Vũ thụ thương, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn. Bạch Vũ thì là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện so với hắn còn nhỏ Bách Lý Đông Phong. Lương Bác nhíu mày, mà Hướng Đông, Thủy Thiên Lạc vẻ mặt nghiêm túc. Bách Lý Đông Phong khuôn mặt thanh tú kia, lộ ra một vòng sắc cơ, trên tay thêm ra một thanh màu vàng nhạt cung tiễn hạ phẩm bảo khí, đồng nhiên kéo ra huyễn, hờ hững nói, vậy ngươi liền làm ta một tiễn này vong hồn đi. Hắn rất tức giận, làm tiên nhân con em của gia tộc lúc nào bị người rơi xuống mặt mũi. Chỉ gặp Bách Ly Đông Phong cung tiễn bóng lượng đứng lên, hướng đằng sau kéo một phát, huyễn bên trên thêm ra một chi mũi tên màu xanh, hàn quang lạnh thấu xương, giống như là liệt dương chi quang, chói mắt không gì sánh được, không gian đều bị kéo rụt. Bá, một đạo chói hai quang mang mũi tên phi đầm, giống như châm nhỏ xuyên thấu, phá không mà đến, như là điện quang nhanh như tên bắn mà vượt qua, mũi tên bay ra một đạo quy tích, mang theo không thể địch nổi lực lượng, khiến người ta run sợ. Bạch Vũ sắc mặt kỳ biến, mắt thấy giống như màu bạc một con phi long, quanh thân buộc phát cực hạn hộ thuẫn, toàn lực ngăn cản một tiễn này. Phốc phốc, Bạch Vũ hộ thuẫn bị xuyên thấu, liền lùi lại mấy bước, một tiễn này giống như là vô số manh thú hội tụ, mưa rào tầm tã chi thế thế không thể đỡ. Bất thình lình một tiễn, Giang Vũ Vi, Thủy Thiên Lạc, Lương Bác, Hướng Đông Đô không có kịp phản ứng muốn ta giao ra kim hồn thạch, người si nói ngọng. Bạch Vũ nộ khí trung thiên, mất lý trí, tế ra trường kiếm, chuyển vận lấy cực hạn linh lực, chuẩn bị đem hắn chém giết, hóa thành một đạo tàn ảnh, đống nhiên chém tới. Chanh, thử, nho nhỏ sâu kiến, bất quá là phụ du lay cây. Bách Lý Đông Phong khinh thường cười nhạo, lại một lần kéo ra cung huyễn, tựa hồ so vừa rồi còn muốn cường hãn, bốn phía khí lưu toàn bộ ngưng tụ mũi tên, không gian rung động ầm ầm. Bá, mũi tên giống như tinh hà lưu tinh nhanh đến cực hạn, phát ra bén nhọn gào thét, bộc phát ra ánh sáng sáng chói, khí thế bàng bạc phốc phốc. Một tiễn hóa giải Bạch Vũ lực lượng, giống như là quang mang chi kiếm, một chút xuyên thấu Bạch Vũ vai trái, đem hắn bắn ra cách xa trăm mét. Chương 317 Tiên nhân gia tộc. Chương 317 Tiên nhân gia tộc. Giống như một trận cuồng phong lướt qua, Bạch Vũ bị đính tại cái kia màu vàng nhạt trên tảng đá, trong miệng phun mạnh một ngụm máu tươi. Mũi tên này đâm vào Bạch Vũ trên ngực, kém một chút chính là ở trái tim, nội tâm nghiêm nghị, rất là ngưng trọng. Tiểu tùy tùng. Giang Vũ Vi lộ ra lo lắng, hóa thành một đạo xinh đẹp hồ điệp bay múa giống như hư ảnh, đến Bạch Vũ bên cạnh. Bách Lý Đông Phong cái kia thanh tú ngạo khí khuôn mặt sức sở, nghĩ không ra không bắn chết, ở trên cao nhìn xuống hầu nghi nói, ngươi bất quá chỉ là ngưng đan đại viên mãn, mặc dù ngươi có bảo y tại thân cũng không có khả năng ngăn trở ta một tiết này, ngươi tu luyện cái gì luyện thể pháp quyết. Hắn biết rõ vừa mới mũi tên kia bình thường kim đan hậu kỳ cũng phải bị diệt, mà Bạch Vũ thế mà chỉ là bị thương. Tu mẹ ngươi. Bạch Vũ nổ xong lực lượng kia ngưng tụ mũi tên, hung hăng nôn đạo. Mà Thủy Thiên Lạc, Lương Bác, Hướng Đông cũng nhịn không được nữa, từng cái toàn thân bộc phát ra cực hạn năng lượng, vây sát Bách Lý Đông Phong. Ngươi là tiên nhân gia tộc, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Lương Bác một mặt lạnh lùng, vung vung lên ống tay áo, giữa không trung xuất hiện vô số trường phù lục, từng tấm tản ra kim quang, phù văn lưu động, cuối cùng toàn bộ chồng chất lên nhau, ngươi là thiên cơ nhất mạch. Bách Lý Đông Phong nhìn chằm chằm Lương Bác trầm tiếng nói, lời nói xoay chuyển, hắn lại lắc đầu, ngươi không phải. Lương Bác không để ý tới hắn, giữa không trung phù văn màu vàng biến thành một tấm một cánh cửa như vậy lớn, kim quang lập lòe, huyền bí không gì sánh được, giống như liệt diễm nhảy vọt lên cao, giống như là ngân hà chi quang giáng lâm, bao phủ Bách Lý Đông Phong sơn hà lưu chuyển. Mà Thủy Thiên Lạc thì là tế ra một tấm phong cách cổ xưa bức tranh, phía trên khắc họa cao sơn lưu thủy, cổ mục, mây mỏng che không, rất là sâu thẳm, đạo vận lưu động. Bên trong một dòng sông lưu động, đông nhiên đổ xuống mà ra, tại liệt dương bên dưới sóng biếc lan tan, giống như ngân hà toái quang lưu động, toàn bộ lật qua lật lại quần quần của tới, giống như là vô số sóng lớn điệp ra mà tới, hồng thủy bộc phát thanh thiên giống như. Bá, liệt không. Mà Hướng Đông nhảy lên lập thân giữa không trung, trường kiếm trong tay của hắn biến thành mấy chục trượng to lớn, không gian đều bị rung ra vết nứt, nhỏ bé thân thể hai tay nắm hàn quang kia lạnh thấu xương cự kiếm, đông nhiên chém đi qua âm vang. Người quanh mình từng cái ngừng thở, muốn nhìn một chút Bách Lý Đông Phong có thể hay không chống đỡ được. Ba người đồng thời bộc phát lực lượng, đem màu vàng nhạt cự thạch vỡ vụn ra, giống như là có thể phá vỡ nơi đây thương cùng, uy thế ngút trời hử, các ngươi bất quá là gà đất chó sành. Bách Lý Đông Phong tư không sợ chút nào, trong tay hắn thêm ra một tiễn mũi tên màu vàng, sắc bén vô cùng, lóe ra ánh sáng chói mắt, ẩn chứa vô hình uy năng ẩn nút một tiễn toái tinh hà. Hắn đột nhiên kéo động cung huyễn, mũi tên giống như là tinh thần chi quang, chói lọi đến cực điểm, lộ ra băng lãnh túc sát khí tức, vang lên trầm thấp vang minh. Bá, mũi tên cách cung, phá không mà ra, hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng, tiếng xé gió duyệt hai, giống như lôi đình hợp lực chi kích, không thể ngăn cản đầu mũi tên tấn mãnh, vang một tiếng, đem Lương Bác phụ lục bắn thủng, trở thành một mịt, bay ra tứ phương cái gì. Lương Bác con ngươi ngưng tụ, không thể tin, tờ phụ lục này hắn biết rõ nhất, có thể diện sát kim đan hậu kỳ, đây chính là hắn chân tàng đã lâu. Ngay sau đó, mũi tên ánh sáng cầu vồng hiện lên, giống như dao long xuất hải, một chút lại xuyên qua Thủy Thiên Lạc Sơn Hà lưu chuyển, cự phổ, thổi phu một tiếng, đem hắn bức tranh kia bắn thủng, sóng biết chi thủy khoảnh khắc ngừng, bức tranh rơi xuống. Thủy Thiên Lạc trên mặt cực kỳ âm trầm, lập tức rất là nghiêm nghị, vũ khí của hắn thế mà bị một tiễn hủy. Vẫn chưa xong, mũi tên thế không thể đỡ, giống như là có thể khóa chặt bình thường, giống như lôi điện xen lẫn oanh kích, phát ra tiếng kim loại rung, đột nhiên đem Hướng Đông cự kiếm kia giữa không trung bắn nước. Hướng Đông trong lòng sợ hãi, cường đại sóng xung kích, đem hắn đánh bay trăm mét xa, đụng ngã tại màu vàng nhạt trên đá lớn, loạn thế bay tứ tung vừa mới ngươi rất ngông cuồng, chết đi. Bách Lý Đông Phong quát lạnh nhìn chằm chằm Bạch Vũ phương hướng, nói xong hắn mũi tên màu vàng, điện quang lấp loé giống như, tại không gian phát ra thanh âm dễ nghe sau, hóa thành một đạo lạnh lẽo đường vòng cung, trực kích Bạch Vũ vị trí. Bạch Vũ đông nhiên đứng dậy, mở ra một đạo hộ thuẫn, trường kiếm nơi tay, chuẩn bị chặt đứt một tiễn này. Bất quá một đạo tiếu ảnh nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của hắn, Bạch Vũ đều không có kịp phản ứng, Giang Vũ Vi nắm lấy trường kiếm lên đón. Mũi tên giống như là nóng rực lưỡi dao, cường hãn không thể địch nổi, tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại, phốc phốc một tiếng, giống như là từ thái dương bắn ra quang mang, xuyên thấu Giang Vũ Vi vai phải, máu tươi vẩy ra. Cái kia Bách Ly Đông Phong mũi tên màu vàng về tới trong tay hắn. Giang Vũ Vi té ngựa xuống dưới, giống như là một cái diễm lệ hồ điệp, từ không trung rơi xuống. Bạch Vũ trong lòng kịch biến, sắc mặt bối rối, nhanh như điện chớp, đem Giang Vũ Vi tiếp được, thời khắc này khỏe miệng nàng tràn ra máu tươi, gương mặt xinh đẹp phi thường tái nhợt, một tiễn này tựa hồ có thể thương tới tâm mạch đại tiểu thư. Bạch Vũ thần sắc lộ ra vẻ thống khổ, vội vàng chuyển vận linh lực ổn định lấy thương thế của nàng, hắn không nên cùng đối phương trở mặt, hắn coi trọng chính mình, cũng xem thường đối thủ khụ khụ. Tiểu tùy tùng, ta không sao. Hắn một tiễn này cách huyễn thấy máu mới có thể về cung. Linh hồn ngươi bị thương, nếu như ngươi ngăn cả ngươi so ta nguy hiểm. Giang Vũ Vi nhỏ bé thanh âm nói, cái tiết như ngôi sao sẽ lấp lóe hai con ngươi, giờ phút này có chút mê ly ha ha, nữ nhân ngươi ngược lại là so ngươi còn có kiến thức. Đáng tiếc, một tiễn này không thể giết chết ngươi. Bạch Lý Đông Phong hứng hở, lộ ra một vòng đáng tiếc thần sắc, hắn vốn là muốn giết chết Bạch Vũ, ai biết tục truyền, tên này gọi Bạch Lý Đông Phong, mới xuất thế 2 năm, khiêu chiến các đại môn phái đệ tử. Mà vừa mới mũi tên kia chính là hắn bản mệnh vũ khí, một tiễn bắn ra nhất định phải lấy máu đến ôn dưỡng một tiễn này, lệ khí người quanh mình bắt đầu xì xào bàn tán, rất là chấn kinh, không nghĩ tới vừa xuất thế liền đầu ngọn gió như thế thịnh ngươi đáng chết ta. Bạch Vũ hai mắt xích hồng, cắn răng quát lạnh, nội tâm lửa giận ngút trời, bất quá hắn không có lập tức động thủ, không có nắm chắc các hạ, ngươi nếu là muốn kim hồn thạch, cầm lấy đi chính là, làm gì hùng hổ dọa người lấy tính mệnh. Thủy Thiên Lạc trầm giọng nói ra, hắn phát hiện bọn hắn toàn bộ chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ, đối phương có vượt cấp khiêu chiến năng lực, ngươi phải chết lại dám nhục mạ ta. Bạch Lý Đông Phong không để ý đến Thủy Thiên Lạc, một tấm kia thanh tú mặt, giờ phút này thâm trầm. Hắn lại kéo trường cung, uy thế bức người, bằng tốc độ kinh người bay ra, mũi tên giống như là ngân hà lưu tinh bay ra, phá không phía dưới, lướt về phía Bạch Vũ vị trí. Bá, lấp lóe ánh kim loại, cắt vỡ không khí phát ra vang vọng. Bạch Vũ biết tránh không khỏi một tiễn này, nhanh đến cực hạn giống như thiểm điện đánh rơi giống như một tiễn. Bạch Vũ nhảy lên một cái, lại nhanh chóng mở ra hộ thuẫn, trường kiếm ngăn cản. Ầm, một đạo đinh thai nhức góc, tiếng kim loại rung quanh quẩn, kim quang vang khắp nơi, dư ba đánh sơ sắc ra, khí lưu mãnh liệt ba động. Hắn sắc mặt kỳ biến, một tiễn này giống như là Thái Sơn áp đỉnh giống như nặng nghề, mũi tên đánh vào mũi kiếm của hắn, đồng nhiên đem hắn đẩy lui tiểu tùy tùng. Giang Vũ Vi suy yếu lên tiếng, nằm trên mặt đất, lo lắng không gì sánh được, tim đều nhảy đến cổ rồi đang giận. Bạch Vũ mồ hôi lạnh trên trán toát ra, rất là cố hết sức, mũi tên giống như là địa ngục đi ra hung thú, giống như tử thần áp chế, làm cho người không rét mà run. Chương 318 Đạm Đại Tuyển. Chương 318 Đạm Đại Tuyển. Bạch Vũ cảm thấy trong lòng ngạt thở, mũi tên giống như là cự long phát cuồng, hung hăng trực kích lấy, hắn bị đánh lui cách xa trăm mét, màu vàng nhạt mặt đất ngạnh sinh sinh trượt ra vết tích, giống như là một đạo quy tích. Bạch Vũ đông nhiên kiệt lực, ngăn không được, thổi phù một tiếng, máu tươi vẩy ra, mũi tên lần này là từ vai phải của hắn bên trên xuyên qua, hắn chỉ cảm thấy linh hồn đều đang tiếng rung, miệng phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, so lần thứ nhất mũi tên kia còn muốn hung mãnh tiểu tùy tùng. Giang Vũ Vi kéo lấy thương thế, đến Bạch Vũ trước mặt, hai người thụ thương nghiêm trọng nhất, lẫn nhau đỡ lấy cái gì thế mà còn không chết. Bạch Lý Đông Phong sắc mặt nhìn không tốt, một tiễn thất thủ còn chưa tính, liên tiếp ba mũi tên đều không thể giết chết ngươi, đến cùng tu luyện cái gì luyện thể pháp quyết, giao ra đây cho ta. Bạch Lý Đông Phong quát lạnh, lộ ra một tia tham lam, giờ phút này ngấp nghé lên Bạch Vũ Kim Thân Quyết, hắn suy đoán khẳng định là tu luyện pháp quyết. Thủy Thiên Lạc, Lương Bác, Hướng Đông, dẫn tí mặt, đang đằng sắc khí, mấy người lại muốn phát động công kích, bất quá Bạch Vũ yếu ớt truyền âm nói, đều đừng xuất thủ, chúng ta không phải là đối thủ. Không hơn trăm dặm gió đông thẳng bức Bạch Vũ lanh quát, nhanh cho ta nói, không phải vậy ta trước giết chết nữ nhân ngươi. Bạch Vũ trên mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn giờ phút này mạnh như chi mạng, căn bản không có cách nào xuất thủ, nhìn chòng chọc vào hắn. Bất quá đúng lúc này, hư không truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe khanh khách. Người Bách Lý gia tộc dù sao cũng là tiên nhân hậu đại, làm sao thành cường đạo? Thật thay các ngươi tiên tổ Bách Lý Thiên Mông tu. Vừa dứt lời, chỉ gặp nơi xa bay tới một đạo tiểu ảnh, nàng một bộ sen quần dài màu đỏ, da như mỡ đông, một tấm yêu diễm như hoa khuôn mặt, tiểu diễm mát, huyền chuyển dáng người, giữa không trung lượn lờ mềm mại, 3000 sợi tóc đang múa may, rất là mỹ lệ. Đó là Đạm Đài gia tộc, Đạm Đài Tuyển cũng là tiên nhân gia tộc, nghĩ không ra gia tộc bọn họ cũng xuất thế. Đạm Đài tiên tử thật mỹ lệ a, đơn giản chính là ta trong lòng nữ thần. Người quanh mình nhìn thấy người tới sau thần sắc từng cái lộ ra quan mang, nhao nhao bị Đạm Đài Tuyển hấp dẫn lấy. Bạch Vũ, Giang Vũ Vi, Thủy Thiên Lạc, Hướng Đông, Lương Bác cũng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, cũng không biết vì cái gì không tự chủ được thở dài một hơi. Bạch Lý Đông Phong giờ phút này không còn là ngạo khí lăng nhiên bộ dáng, mà ông trầm nhìn thẳng Đạm Đài Tuyển nói, ngươi muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng? Bọn hắn cùng là tiên nhân hậu đại, hắn thực lực lực lượng ngang nhau, bất quá nói cũng không phục ai khanh khách. Ngươi một cái kim đan hậu kỳ, khi dễ một cái ngay cả kim đan kỳ đều không có đạt tới tu sĩ, ta đều thay ngươi mất mặt. Đạm Đài Tuyển tinh tế tay ngọc bưng bít lấy đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, phát ra linh âm giống như tiếng cười, đôi mắt đẹp tản mát ra tự nhiên mị hoặc, tay áo bồng bềnh như là cựu thiên tiên tử lâm trần, không nhốn bụi trần. Đạm Đài Tuyển, đừng cho là ta sợ ngươi đại ca Đạm Đài Tuấn Kiệt. Bách Lý Đông Phong quát lạnh nói, quan đại ca của ta chuyện gì? Đạm Đài Tuyển đôi mắt đẹp liếc mắt, làm ra vô tội, lập tức lộ ra một vòng cười yếu ớt, đối xỉ hạo khiết như ngọc, một cái nhăn mày một nụ cười, giống như trăm hoa đua nợ các ngươi đi nhanh đi. Ta giúp các ngươi ngăn trở hắn trợn. Đạm Đài Tuyển chuyển hướng đi qua Bạch Vũ phương hướng kia, nói ra, thanh âm của nàng rất êm hay, linh hoạt kỳ hảo. Bất quá nàng nhìn thật sâu một chút Bạch Vũ, âm thầm cô, có phải là nam nhân hay không à? So ta xinh đẹp hơn. Bạch Vũ, Giang Vũ Vi, Lương Bác, Thủy Thiên Lạ, Hướng Đông, nhanh chóng rời đi. Bạch Vũ truyền âm Đạm Đài Tuyển nói, cảm ơn ngươi. Bách Lý Đông Phong gặp mấy người muốn rời khỏi, đung nhiên lại phải phát động trường cung, quát lạnh nói, chạy đi đâu? Ngươi Bách Lý Đông Phong hay là đừng đuổi theo, chỉ gặp Đạm Đài Tuyển trong tay thêm ra một viên linh đan màu vàng, tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vung lên, ngăn trở thế công của hắn. Cả hai va chạm, phát ra một đạo tiếng chuông, không ung dung, giống như là có thể tinh thần, lại cảm thấy có thể chấn động não hải. Dư ba đem màu vàng nhạt mặt đất, cự thạch đều nổ ra to lớn vết tích, tựa hồ cũng biến cháy đốt, hạt hạt lấp loé. Mà Bạch Vũ đám người đã sớm bỏ trốn mất dạng, viên kia kim hồn thạch đã sớm mũi tên thứ nhất thời điểm bị đối phương cướp đi. Bạch Lý Đông Phong giờ phút này nổi trận lôi đình, hắn muốn giết người, cho tới bây giờ không có đào thoát qua. Hận cấp Đạm Đài Tuyền, nếu không phải trắng trận không dễ giết, thật muốn giết nàng làm sao, ngươi còn muốn đánh sao? Đạm Đài Tuyền đôi mắt đẹp câu hồn, nở nụ cười xinh đẹp, thong dong bình tĩnh, như ngọc tay nhỏ vung vẩy lấy tiểu linh keng, phát ra thanh thúy tiếng vang hử. Bạch Lý Đông Phong tức giận nơi xa bỏ chạy, cũng không có đuổi theo Bạch Vũ mấy người, các ngươi ai biết vừa mới những người kia là nơi nào? Đạm Đài Tuyền nhìn khắp bốn phía hỏi. Bất quá người ở chỗ này, từng cái bị mê hoặc, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, chúng ta không biết bọn hắn, bất quá nam tử tóc lam kia chiến lực giống như rất mạnh. Cái kia Hải Giao bộ tộc trong Kim Đan kỳ, ở trước mặt hắn không có sức hoàn thủ. Cuối cùng đem cái kia Hải Giao bộ tộc cho nướng lên ăn, còn mời chúng ta ăn đâu? Chỉ gặp một tên mập nói ra, nhìn hắn chảy nước miếng bộ dáng, chính là cái ăn hàng. Nghe vậy, Đạm Đài Tuyền Mỹ mục nhẹ nhàng chất động, chân mày cau lại, khẽ nói, chiến lực cực mạnh, bất quá linh hồn bị hao tổn, làm sao có điểm giống ta hảo tỷ muội kia tìm người, trở về được hỏi một chút. Nam Châu, Phiên Vĩnh Thành, Giang Gia. Chỉ gặp Hứa Hân cái kia phong vận vẫn còn, phi thường vận vị dáng vẻ, ngồi tại trên ghế mây mà người, thì thào, nghĩ không ra tiểu phu quân ngươi mới rời khỏi thời gian ngắn như vậy ta giống như này nghĩ ngươi đúng lúc này, một đạo gián mùa, âm vang hữu lực thanh âm, đã rơi vào toàn bộ người Giang Gia lỗ thai người Giang Gia ở đâu. Khí thế của hắn phi thường cường hãn, đứng ở Giang Gia ngoại vi giữa không trung, nhìn xuống phía dưới đó là siêu cấp cường giả. Ta trời là cựu gia của chúng ta sao? Chúng ta lúc nào đã tội? Giang Gia ở bên ngoài tử đệ, kinh hô một mảnh, từng cái mặt lộ sợ hãi, thân thể đều thẳng run đứng lên, khí tức cường đại để bọn hắn rất là bất an. Siêu siêu. Chỉ gặp gia chủ Hứa Hân, đại trưởng lão Giang Ba, nhị trưởng lão Giang Nguyên, tam trưởng lão Giang Minh, tứ trưởng lão Giang La, ngũ trưởng lão Giang Đức, còn có những trưởng lão khác cùng Giang Gia hai tên túc lão nhao nhao xuất hiện giữa không trung, từng cái nội tâm sợ hãi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bất quá làm gia tộc người mạnh nhất, bọn hắn nhất định phải đối mặt tiền bối đại giá, ta Giang Gia không biết có cái gì phân phó, nói chuyện chính là cái kia hai tên lão tổ, bất quá toàn bộ người đều dáng vẻ cung kính. Nói đùa, đối phương thế nhưng là một tên động hư cảnh cường giả, thổi một hơi đều có thể đem bọn hắn thổi chết. Giang Gia người phía dưới từng cái ngừng thở, nhao nhao ngẩng đầu nhìn đi lên, ha ha, các ngươi không cần khẩn trương, lão phu không có ác ý. Phong Thần lộ ra ý cười hiền lành, hạ phát đồng nhan, một bộ tố y trường bào, nhẹ nhàng khoát tay áo, Huyền Thiên Kiếm Tông trưởng lão, động hư cảnh giới. Nghe vậy, Giang Gia tất cả mọi người mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, ta tìm Bạch Vũ mà đến, không biết hắn giờ phút này đi hướng nơi nào. Phong Thần nhẹ nhàng nói ra, lần này hắn là tự đề cử mình, muốn nhìn một chút có thể làm Thiên Địa Tháp chủ nhân là dạng gì. Mà bên cạnh hắn Tiểu Bát cũng là lặng lặng chờ lấy trả lời, hắn một mực đang chờ Bạch Vũ tin tức, thật vất vả nghe được. Nghe được Bạch Vũ thời điểm, rất nhiều trưởng lão nhao nhao nhìn về hướng Hứa Hân. Hai vị lão tổ vậy mà không biết, nhưng cũng nghi hoặc nhìn Hứa Hân. Hứa Hân cũng không chịu nổi cả đám ánh mắt, nàng gái kia tuyệt mỹ khuôn mặt cũng không khỏi ửng đỏ đứng lên, nghi hoặc nói, tiền bối, không biết ngài là? Úc, quên tự giới thiệu, lão phu Phong Thần, chính là Huyền Thiên Kiếm Tông trưởng lão, Bạch Vũ chính là tông ta đệ tử. Phong Thần tiếng nói vừa dứt, tất cả trưởng lão một lần yên lặng, không nghĩ tới đối phương vì một tên đệ tử, thế mà ngay cả động hư cường giả đều xuất động. Cũng may bọn hắn không có quá nhiều khó xử Bạch Vũ, mà lại gia chủ của bọn hắn hay là cùng hắn quan hệ thân mật. Hứa Hân không tự chủ nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một vòng vẻ lo lắng nói ra, hắn đi tiên đạo tìm kiếm thần hồn cỏ đi. Nghe vậy, Phong Thần lộ ra vẻ tiếc nuối, nghĩ không ra hay là tới chậm. Khụ khụ, tiền bối, nói đến gia chủ của chúng ta cùng cái kia Bạch Vũ là đạo lữ quan hệ. Đại trưởng lão Giang Ba đỏ lên mặt mo nói ra. Các trưởng lão khác cũng là nhao nhao gật đầu. Mà Hứa Hân cái kia phong tình vạn trùng bộ dáng, vung xuống vuốt tay, ngượng ngùng khó nhịn. Lúc đầu Giang gia là không có mấy người biết đến, bây giờ lại là đều biết. Nguyên lai ngươi là chủ mẫu. Tiểu Bát đầu kia màu đỏ nhạt, một thân màu sắc rực rỡ ăn mặc, tiến lên một bước cung kính hành lễ, gặp qua chủ mẫu. Hứa Hân cũng hào phóng thừa nhận nhẹ gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới cùng Bạch Vũ âm dương sai lầm bên dưới cùng một chỗ, đối phương tông môn đều tìm tới môn môn tới. Tiền bối, ta muốn đi tìm chủ nhân. Tiểu Bát cung kính đối với Phong Thần nói, chỉ cần khoảng cách không phải rất xa lời nói, hắn là có thể cảm ứng được Bạch Vũ tồn tại. Tốt, đi thôi. Dẫn hắn về Huyền Thiên Kiếm Tông. Phong Thần nhẹ gật đầu, chợt Tiểu Bát hóa thành bản thể chói lọi không trung. Về sau có cái gì không giải quyết được, có thể tới Vân Châu Huyền Thiên Kiếm Tông. Phong Thần nói xong, hắn cũng xé rách một đạo không gian, biến mất ngay tại chỗ. Giang gia nhất chúng nhân tài lấy lại tinh thần, Giang Ba vừa mới chính là muốn đáp án này, hiển nhiên đã đạt tới mục đích. Ta lúc đó đã cảm thấy, cái kia Bạch Vũ không phải người bình thường, nghĩ đến tại bọn hắn tông môn là đặc thù đệ tử. Lão phu cũng cảm thấy, mà lại cùng gia chủ là một đôi trời sinh. Những trưởng lão kia ngươi một câu ta một câu nói, đều không mang theo đỏ mặt. Mà hai vị kia lão tổ là mới mộng bức phía dưới kịp phản ứng, không có biểu thị cái gì. Hừ. Hứa Hân hừ lạnh một tiếng biến mất ở giữa không trung, lúc đó thế nhưng là nói nàng châu già gặm cỏ non. Giang gia nhất chúng đệ tử cũng là xì xào bàn tán. Nghĩ không ra gọi là Bạch Vũ chính là gia chủ nam nhân, ta còn tưởng rằng là đại tiểu thư nam nhân đâu. Cái kia Bạch Vũ không phải đại tiểu thư tùy tùng thôi. Tốt mấy vị, các ngươi đừng nói là, coi chừng trách phạt các ngươi. Giang Hạo cùng Giang Kha là đã sớm biết điều bí ẩn người. Chương 319, thành tinh thuốc. Chương 319 thành tinh thuốc. Hôm nay, trong sơn động truyền đến giọt nước thanh âm, tí tách, tí tách. Bạch Vũ mông lung mở to mắt, nhìn chung quanh bốn phía một cái, hắn không nghĩ tới cái kia trăm dặm gió đông thế mà mạnh như vậy. Hắn bản mệnh thần tiễn thế mà bảo y cũng đỡ không nổi, còn tốt nhục thể của hắn tương đối mạnh hung hãn. Bên cạnh Giang Vũ Vi tại ngồi xếp bằng, thánh khiết không tì vết, giống như là một đóa hoa sen nở rộ sau mỹ lệ. cảm ứng được Bạch Vũ tỉnh lại, nàng mở ra cặp kia như biết nói chuyện con mắt, lộ ra vui sướng, liên tục nhẹ nhàng, tay áo vũ động, lộ ra trong mùa xuân hoa đào nở rộ giống như dáng tươi cười, nói tiểu tùy tùng, ngươi tỉnh rồi. Nàng mặc dù thụ thương, nhưng sẽ không giống Bạch Vũ một dạng hôn mê. Hô. Bạch Vũ nhổ một ngụm trọc khí, tốt mục đạo, nghĩ không ra cái kia trăm dặm gió đông mạnh như vậy dù sao cũng là tiên nhân hậu đại, hơn nữa còn là dòng chính, chúng ta những gia tộc này rời nhà đi ra ngoài đều đem những này tông môn đệ tử, cường đại gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ thấu triệt, chúng ta đắc tội không nổi. Giang Vũ Vi trong lòng cũng là nghĩ mà sợ. Bạch Vũ cũng là có chút điểm ấy nấy, trong mắt mang theo nhu tình, nhẹ nhàng nắm ở, Giang Vũ Vi huyền chuyển một nắm eo thon, hương thơm xông vào mũi, ở bên tai của nàng khẽ nói ra, lần này ta có chút khinh thường. Lần này làm ta sợ muốn chết, cũng may vị gọi Đạm Đài Tuyển nữ tử xuất hiện, chúng ta đều thiếu nợ nàng một cái mạng. Giang Vũ Vi nhẹ nhàng dúi đầu vào Bạch Vũ lồng ngực, nàng vô cùng mâu thuẫn, ưa thích hắn, thế nhưng là mẹ của mình lại cùng hắn như thế, thế nhưng là hai người đã sớm thân mật không gì sánh được, trừ một bước cuối cùng. Cho chuyện sau mới phát hiện, Thủy Thiên Lạc, Lương Bác, Hướng Đông, mấy người giúp hắn đi tìm hiểu thần hồn kia cỏ tin tức, loài cỏ này sinh trưởng hoàn cảnh cũng là rất kén chọn, linh khí phi thường nồng đậm chi địa. Mà tự tán Dương Hân nói tới, có người từ nơi này tìm được qua thần hồn cỏ, Bạch Vũ bọn hắn từ khi sau khi đi vào, bên cạnh tìm kiếm mặt khác dược liệu, bên cạnh bước vào linh khí dư thừa địa phương. Mà Bạch Vũ liền bắt đầu chữa thương, miệng vết thương của hắn thế mà không vận công đều phục hồi như cũ, căn cứ Giang Vũ Vi nói tới, hắn sau khi hôn mê, hắn quanh thân kim quang lở lở. Ngay tại Bạch Vũ sau khi tỉnh lại ngày thứ 5, bọn hắn đã trở về muội phu, thần hồn cỏ tựa hồ có manh mối, hẳn là tại cái kia hướng đông nam. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao đã tìm đến bên kia đi, tựa hồ có cái gì thiên tài dị bảo xuất thế, mà lại bên kia cũng là linh khí nhất dư thừa địa phương. Bạch đạo hữu à, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục ký ức đi, đến lúc đó giết chết kia cái gì tiên nhân gia tộc tu sĩ. Nghĩ không ra, tới trung vực đằng sau, ngay cả tiên nhân gia tộc đều xuất hiện, xem ra thiên địa đại biến lại phải bắt đầu. Thủy Thiên Lạc, Lương Bác, Hướng Đông, một người một cái ý tứ nói ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền xuất phát, về phần kia cái gì trăm dặm gió đông, trước hết để cho hắn phép lối. Bạch Vũ một mặt lạnh lùng, bất quá trong lòng sớm đã lên cơn giận dữ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đám người chế tạo gấp gáp cái kia hướng đông nam, phi hành đến phụ cận, tầm mắt chính là một mảnh đủ mọi màu sắc dù nhỏ, tô điểm ở trên đồng cỏ, chuẩn xác mà nói là có phòng ở như vậy cao cây nấm bao trùm, thịnh là một đạo cảnh đẹp. Tại liệt dương bên dưới chiếu lấp lánh, ngũ thải ban lan, tản ra nhàn nhạt thanh hương, là mảnh này đảo tăng thêm đặc biệt sắc thái ta đi, đây là thành tinh sao? Bạch Vũ con ngươi phóng đại, nhịn không được lên tiếng. Không chỉ là chỉ có như tinh linh cây nấm, còn có cao hơn 10 mét, phi thường tráng kiện cây sừng rồng, có trình viên hình trụ, có hiện lên dạng mầm, xanh mơn mận, toàn thân mọc đầy gai, có chút phía trên còn mở đỏ tươi hoa. Nhìn một cái này bắt ngát địa phương, bụi gai khắp nơi, thảm thực vật khắp nơi, mặt ngoài phát ra mắt trần có thể thấy linh khí phát ra, vầng sáng tràn ngập ra, vô số chim chóc hót vang, ngẫu nhiên còn nhìn thấy chim hoàng anh, chim hoàng mi, chói lọi không gì sánh được. Chính là địa phương này, ta muốn hẳn là có rất nhiều thảo dược, bất quá hẳn là cũng gặp nguy hiểm. Cả đám nhìn thấy, rất nhiều tu sĩ giữa không trung hóa thành từng đạo ánh sáng cầu vồng lướt qua. Vâng. Đúng lúc này từ chỗ rất xa một đạo trùng thiên quang mang, hấp dẫn đông đảo tu sĩ. Quang mang không gì sánh được sáng chói, như là giống như tinh thần lóng lánh vô tận hào quang, lại như cùng tia nắng ban mai tảng sáng chi quang, xuyên thấu tầng mây, nhỏ bé hạt nát chi quang rơi xuống, dường như trong đêm đom đóm mạn thiên phi vũ, đột nhiên đem bốn bể nhiễm lên như mộng ảo hào quang. Khẳng định là một gốc tiên dược thành tinh, chỉ cần luyện hóa nó nhất định có thể nhảy lên nguyên anh đại viên mãn. Ha ha, tiên dược thành tinh, ai cướp được chính là của người đó. Ở đây tu sĩ từng cái kinh hô kêu to, lộ ra vẻ tham lam, vô cùng kích động, đây chính là tiên dược có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người nào không biết, một gốc tiên dược thành tinh, ít thì đều là muốn vạn năm, hoặc là bị đại năng điểm hóa, hoặc là hút tự nhiên chi khí. Siêu, siêu. Bọn hắn nhao nhao chế tạo gấp gáp, sợ sẽ không cướp được, nghe nói tiên dược sẽ chạy, đừng để nó chạy. Bạch Vũ cả đám rất là chấn kinh, thế mà gặp chuyện như thế, bọn hắn cũng nhao nhao lộ ra kích động, ai cũng đỏ mắt chúng ta cũng đi. Mấy người cũng nhao nhao đạp không bay đi, đến cái kia một mảnh ngoại vi thời điểm, thế mà cấm bay hẳn là nơi đây tự nhiên tán phát áp chế tác dụng, thực lực chúng ta không đủ bay không đi qua. Lương Bác đạo, mấy người không có cách nào, chỉ có thể từ mặt đất xuyên qua đến mặt đất mới biết được, cái kia ngũ thải bàn làn cây nấm cùng cây xương rồng lớn vô cùng, mấy người tay kéo mới có thể vây quanh. Mà tiên nhân kia trưởng gai cũng là vô cùng sắc bén, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở cái kia gai sắc bén lóe ra, nơi đây không khí mát mẻ mang theo cỏ cây khí tức, ngậm lấy một loại thấm vào ruột gan hương hoa. Mấy người nhao nhao tế ra trường kiếm, loại địa phương này mặc dù nào ngạt ngát hương, sinh cơ dạt dào, nhưng nguy cơ tứ phía đại khái đi, một canh giờ, nghe được nơi xa có thanh âm đánh nhau, là cùng một cái cự tích đánh nhau. Dư Ba càng là đem một mảng lớn thảm thực vật, cự hình cây nấm, cây xương rồng, nhao nhao chấn vỡ, toát ra chất nhảy. Bất quá, mấy người tựa hồ thấy được một cái xem như có chút ấn tượng người, đó chính là Huyền Châu Cựu Đỉnh Tông, Lăng Dịch. Chỉ gặp hắn hai tay giơ hai viên truy tròn, hiện ra ô quang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cự tích kia xuất sinh này, lại có lục giai trung đoạn thực lực đại viên mãn. Chúng ta hợp lực nhất định có thể giết chết nó. Bạch Vũ bọn người lúc này mới nhìn kỹ rõ ràng cự tích kia dịch, chỉnh thể dài 10 mét, lớp vảy màu xanh lục bao trùm toàn thân, tươi lục giống như là phỉ thúy ôn nhuận, quang ảnh bên dưới lóe ra con trạch, con mắt trở lên, cái kia nhanh nhẹn tứ chi, tả hữu nhảy lên, cái đuôi cấp tốc lay động lấy. Chỉ gặp thằn lằn khổng lồ, cổ động từng cái hàm, phun ra lưới dài, xì xì, đột nhiên một chút nhào về phía một người tu sĩ. Siêu, hóa thành một đạo bóng xanh, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra, nó tựa như là cùng tiên nhân dung hợp. Tên tu sĩ kia gặp cự tích, bay nhào mà đến, đột nhiên mở ra hộ thuẫn, chém ra một đạo hàn quang bắn ra bốn phía kiếm khí. Những người khác cũng là nhao nhao thi triển võ kỹ, có thì là tế gia pháp bảo, từng cái thi triển phô thiên đánh giết tới, bọn hắn buộc phát các loại quan mang, tạo thành một viên to lớn bóng. Bốn phương tám hướng, không gian liên tục rung động, mặt đất chấn động, lực lượng cường hãn, hoàn toàn đem cự tích bao phủ. Cự tích dài nhỏ cái đuôi một cái lay động, nó cũng hình thành một đạo màn ánh sáng màu xanh lục, ngăn trở một đợt này giống như đại dương mênh mông chút xuống, một nhạc áp chế lực lượng. Phanh, phanh. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ tung, bên hai không dứt, giống như lựu đạn mini 4. Chương 320. Cự tích. Chương 320 cự tích. Trong không gian vang dội như kim loại tiếng vang, chỉ gặp cự tích kia, tại nguyên chỗ tứ chi chấn động, thủ lấy bị công kích lực lượng. Đột nhiên bay nhào một tên cầm trường tiên tu sĩ, cự tích uy thế như sóng quay cuồng, nhanh chóng đến cực điểm, phun ra cái kia thật nhiều mét dài đầu lưỡi, một thanh cuốn tên tu sĩ kia. Thử. À, tên tu sĩ kia mặt lộ sợ hãi sau, bị cái kia màu xanh lá cự tích một ngụm nuốt mất, lộc cộc. Những người khác sắc mặt nghiêm trọng, lần này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, cảnh giác nhìn xem cự tích phi luân. Chỉ gặp một người tu sĩ, thôi động lên trong tay khống chế cái kia màu vàng phi luân, làn danh của nó khảm nạm lấy vô cùng sắc bén gai nhọn, lóe ra hàn quang. Hiu hiu hiu. Phi luân xoay tròn cấp tốc lấy, gai nhọn càng là hóa thành vô hình phong bạo, mang theo xé rách không khí tiếng rít. Tốc độ cực nhanh, đồng nhiên đánh phía cự tích kia, rất là mãnh liệt. Giang giác. Cự tích cái kia lớp vảy màu xanh lục tựa hồ phi thường cứng rắn, đều bị ma sát ra hỏa hoa, vang lên một tiếng nêm hai tiếng kim loại rung. Chỉ gặp tu sĩ kia không cam tâm, lại một đợt công kích đi qua, có gai phi luân tại giống như là tươi sống sinh mệnh bình thường, ở trong không gian vạch ra từng đạo khói đen sắc vết tích. Bá. Keng, cự tích toàn diện lục quang chấn động, phi luân lại một đợt công kích vô hiệu trở về đắng giận, tên tu sĩ kia tức giận quát to một tiếng. Chỉ gặp Cựu đỉnh tông Lang Dịch, toàn thân bạo dâng lên cường hãn khí tức, giơ lên hai tay, nắm song truy dung trời một kích. Lang Dịch hét lớn, một cái nhảy vọt, song truy bỗng nhiên biến lớn, vung về lấy, giống như là hai ngọn núi lớn giống như có uy năng, không gian đều bị chấn bể, kình khí bắn ra bốn phía. Oeng. Khí lưu áp xúc một mảnh, mặt đất lõm, áp lực vô hình càng là đem bốn phía cỏ cây nhao nhao chấn vỡ, thành một biển. Song truy giống như cự thần chế tạo thành giống như có uy thế ngập trời, nặng nề không gì sánh được, sau cùng rơi dồn giống như là vô số ngọn núi điệp ra mà tới, cảm giác gấp bách mười phần, vô tình đánh tới hướng cự tích. Cự tích hai mắt dây nháy, hàm dưới cổ động, cái đuôi của nó nổi lên lục quang, dùng sức hất lên, cách một tiếng, Lang Dịch đánh tới cỗ uy năng kia, khoảnh khắc hóa giải, một cái nữa vung đôi. Bá. Bay một tiếng, cái gì? Lang Dịch thần sắc lộ ra kinh hãi, đem hắn vãi ra mấy trăm mét xa, to lớn ngũ thải ban lan cây nấm, to lớn cây sừng rồng, bị hắn đều đụng nát. Phổ thông bầy chim, nhanh chóng chạy trốn cự tích kia rất mạnh a. Giang Vũ Vi thần sắc lộ ra chấn kinh, trong lòng không khỏi có chút nghiêm nghị cùng tiến lên, giết nó. Còn lại mấy tên tu sĩ kia giận tím mặt, nhao nhao thi triển riêng phần mình võ học. Chỉ gặp cự tích nào giống như là biển sâu một giọt nước nguyên giống như hai mắt, nhanh chóng chớp động, xì xì phun ra lưới dài, đột nhiên hàm dưới nâng lên. Phốc phốc, phốc phốc. Phun ra đục ngầu, lại như là như keo như sơn giống như nhan sắc, còn bốc lên nó khói, không khí đều bị hủ thực. Mấy người gặp cự tích phun ra chất nhầy, vội vàng muốn ngăn chặn, bất quá, thử một tiếng, xuyên thấu năng lượng của bọn hắn, đều nôn tại trên người của bọn hắn, rất nhanh y phục căn mọn, ngay sau đó, cái kia mấy tên sắc mặt kịch biến lộ ra vẻ thống khổ a, từng cái phát ra thê lương tiếng kêu rên, sắc mặt đều biến xanh, bên ngoài thân bốc khói, giống như là bị nóng rực dung dịch tưới vào trên người bọn họ, đây là kịch độc, mấy người không cam lòng nôn đạo, bị cự tích kia phun ra nọc độc, toàn thân đều bị ăn mòn, ngay cả xương cốt đều không có thừa, cuối cùng tại mặt đất chỉ để lại tàn toái phục sức, cùng một chỗ chất nhầy, đem mặt đất đều ăn mòn không còn hình dáng. Bạch Vũ, Giang Vũ Vi, Lương Bác, Thủy Thiết Lạc, nghẹn họng nhìn chân chối, mấy người bất quá là muốn nhìn một chút mà thôi, không muốn những người kia trừ cái kia Lang Dịch không rõ sống chết, những người khác bị diệt ta mẹ nó, chúng ta đi mau. Bất quá cự tích kia, cái kia dài 10 mét dáng vẻ, giống như một đạo lá xanh bay qua, một chút đến trước mặt mọi người. Xì xì thử. Phun lưới dài, mưa kia thủ giống như hai mắt chớp động, toàn thân lân giáp, giống như là óng ánh sáng long lanh ngọc thạch phỉ thúy phát sáng. Vô Lương ngươi cái tiên tôn, ngươi cho rằng đánh thắng được vừa mới những người kia, cũng muốn lưu lại chúng ta không thành? Lương Mỏng lạnh giọng hét lớn. Xì xì. Màu xanh lá cự tích, hai mắt giống như là con mồi giống như nhìn chằm chằm Bạch Vũ, trầm giọng nói, ngươi khí huyết phi thường đặc biệt, chỉ cần nuốt ngươi thật giống như có thể cho ta tiến hóa. Bạch Vũ khẽ miệng co giật, kém chút lảo đảo ngã xuống đất, tại sao lại là câu nói này, tựa hồ nghe thật nhiều lần giống như. Những người khác cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc, bọn hắn không biết Bạch Vũ thể chất, bất quá Lương Bắc trầm âm. Đại gia ngươi, cả nhà ngươi đều là thủ. Bạch Vũ chửi ầm lên, hắn bất quá là vạn linh thể. Nuốt ngươi sẽ biết, màu xanh lá cự tích tham lam nói, chỉ thấy nó tứ chi đạp một cái. Bá. Lại là một đạo lục quang, bay nào Bạch Vũ mà đến, trong lòng mọi người lo lắng đã ngươi muốn chết, vậy liền giữ lại không được ngươi. Bạch Vũ hét lớn một tiếng, thần sắc hàn mang, hai tay vừa nhấc, nổi lên ánh sáng màu lam, bốn phía bỗng nhiên vang lên trận trận minh thanh. Thanh thúy không gì sánh được, giống như pha lê tiếng đánh, khí lưu đè ép một mảng lớn, vang một tiếng. Tại hắn 5 mét chỗ, màu lam màn hình bốn phương tám hướng, răng rắc một tiếng, đem bay nào tới màu xanh lá cự tích hung hăng khóa lại. Chỉ gặp màu xanh lá cự tích dùng sức vung vẩy thân thể, xì xì giống phát ra một tiếng gầm rú. Hừ, còn muốn ăn ta? Bạch Vũ lộ ra khinh thường, hai tay tăng lớn cường độ, răng rắc màu xanh lá cự tích sống lưng đều bị đè gãy. Tha mạng a, ta sai. Màu xanh lá cự tích sợ đột nhiên cầu xin tha thứ. Bạch huynh, để cho ta bổ nó một kiếm. Hướng Đông hai tay cầm kiếm, tay áo bay lên, khí thế bằng bạc. Cự chi kiếm. Hướng Đông trường kiếm mắt trần có thể thấy biến lớn chừng 30 mét dài như vậy, một kiếm này giống như thiên ngoại lai vật, thế không thể đỡ, vạch phá không khí, lăng lệ vô địch, tản mát ra một cỗ tàn nhẫn không gì sánh được kiếm khí, một kiếm rơi xuống giống như là có thể khoát trời, liệt địa. Ầm vang. Vô tình chém tới, xuyên qua trời cao, màu xanh lá cự tích, hoảng sợ phun ra cái kia đục ngầu nọc độc, ý đồ đào thoát, Bạch Vũ khẽ cho mày, không gian của hắn phong tỏa cũng là bị ăn mòn hủ hóa. Bất quá hướng đông cự kiếm, duệ không thể đỡ, mũi kiếm tràn ngập vô tận sát khí, phốc phốc, một tiếng. Đem cái kia màu xanh lá cự tích chém thành hai nửa, cái kia dịch nhờn màu xanh lá vẩy ra, mặt đất thật sâu bổ ra một vết nứt, ngũ thải ban lan cây nấm, xương rồng khổng lồ, nhao nhao bị đánh thành bột mịn. Ta nói hướng đông, ngươi một kiếm này luyện lỗ hỏa thuần thanh a. Thủy Thiên Lạc trêu ghẹo nói. Còn tốt Bạch huynh khóa lại nó, hướng đông tự nhiên biết mình bao nhiêu cân lượng. Các ngươi nói cái kia vừa mới thành tinh tiên dược có thể hay không chạy mất? Giang Vũ Vi lời nói mới lại để cho đám người tỉnh ngộ lại. Chợt cả đám mới nhao nhao đã tìm đến, bốn phía không khỏi nghe được một chút thanh âm đánh nhau. Bất quá ai cũng là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, chủ yếu vẫn là đi tìm tiên dược kia, đông đảo tu sĩ đều biết, từ tiên dược thành tinh một khắc này sẽ không ở nguyên địa, cho nên khắp nơi tìm kiếm, chỉ cần nhìn thấy sẽ chạy linh thảo liền sẽ nhận định là tiên dược. Bất quá Bạch Vũ bọn người đại khái đi một canh giờ thời điểm, cả đám nhao nhao lộ ra vẻ giật mình, lặng lặng nhìn chăm chú phía trước 20m vị trí, chương 321. Bạch Tiểu Duyên. Chương 321 Bạch Tiểu Duyên. Chỉ gặp hai tuổi lớn nhỏ tiểu hài chân trần, đuổi theo cái kia mấy cái huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, một thân mặc rất là quái dị, giống như là anh em hồ lô, do lá cây khi cái mũ, quần. Cặp kia tròn căng mắt to, như là hai viên sáng chói ngôi sao, lộ ra hiếu kỳ cùng sức sống, đỏ bừng khuôn mặt, như là một cái đáng yêu tiểu tinh linh. Đậu xanh rau má, đây là đi ra ngoài đều mang tiểu hài, mà lại sáng tại nơi này. Bạch Vũ rất là giật mình nói. Hướng Đông, Lương Bác, Thủy Thiên Lạc đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, nhao nhao liếc nhau, tựa hồ đang nghĩ cái gì. Mà Giang Vũ Vi cái kia kinh thế tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra cười yếu ớt, liên tục nhẹ nhàng chạy chậm tới, ngồi xuống thân thể, ôn nhu nói, "Tiểu bằng hữu, cha mẹ ngươi đâu?" Rất đáng yêu tiểu hài, chớp động mắt to, đầu tiên là cảnh giác ngẩng đầu nhìn chung quanh bọn hắn, nhuyễn nhu nhu nói ra, "Ta không có cha mẹ. Cha mẹ của hắn sẽ không bị giết chết đi, lưu lại hắn một cái, kể bên này vừa mới có rất nhiều tu sĩ đánh nhau." Bạch Vũ lên tiếng nói, "Tiểu tùy tùng, nếu không chúng ta dẫn hắn đi thôi, hắn còn nhỏ như vậy, nơi này quá nguy hiểm." Giang Vũ Vi nhìn một chút đáng yêu tiểu hài sau, chuyển hướng Bạch Vũ đau lòng nói. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, ngồi xổm người xuống, đem tiểu hài bế lên, nhỏ giọng nói, "Tiểu bằng hữu, ngươi biết tên của ngươi sao?" Đáng yêu tiểu hài hiếu kỳ nhìn chằm chằm Bạch Vũ, nhuyễn nu nu nói, "Ta không có danh tự." "Dạng này à?" Bạch Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy cha mẹ của hắn còn không có cho hắn đặt tên. "Vậy sau này gọi Bạch Tiểu Duyên thế nào?" Đáng yêu tiểu hài tựa hồ rất ưa thích cái tên này, lộ ra trắng tinh không tì vết răng, tiếng cười như thanh thúy linh âm, "Ta gọi Bạch Tiểu Duyên." "Tiểu Duyên, đến tỉ tỉ ôm." Giang Vũ Vi nở nụ cười xinh đẹp, rất là mê người, duỗi ra thon dài tay trắng, vội vàng đem Tiểu Duyên ôm vào trong ngực, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn. "Tỉ tỉ, các ngươi tới nơi này làm gì?" Bạch Tiểu Duyên chớp động mắt to, hiếu kỳ bảo bảo giống như hỏi. "Đại ca ca ngươi thụ thương, chúng ta tới tìm một loại thần hồn cỏ linh dược." Giang Vũ Vi chỉ Bạch Vũ. Mà một bên Thủy Thiên Lạc, Lương Bác, Hướng Đông, thần sắc kinh hãi, nội tâm đã sớm nổi sóng chập trùng, chấn động vô cùng, cũng là vô cùng kích động. "Mấy ca, tiểu hài này không phải." "Đừng nói chuyện, nghĩ đến Bạch đạo hữu là không biết, cái kia Giang cô nương nghĩ đến cũng đã nhìn ra." Bạch Tiểu Duyên nhuyễn nu nu nhìn chằm chằm Bạch Vũ nói ra, "Đại ca ca, ta muốn ôm." Bạch Tiểu Duyên tránh thoát Giang Vũ Vi ôm ấp, rồi ra nho nhỏ hai tay muốn dấn thân vào Bạch Vũ ôm ấp. Bạch Vũ sững sờ, lúng túng nhìn thoáng qua Giang Vũ Vi, đem Tiểu Duyên nhận lấy, người sau chu đỏ tươi miệng nhỏ. "Khụ khụ, chúng ta đi thôi." Chợt một đoàn người, bên người có thêm một cái tiểu hài, đã tìm đến vậy cái kia một mảnh linh khí nhất dư thừa địa phương. Ở giữa gặp rất nhiều yêu thú, tựa hồ cũng đang đánh Bạch Vũ Bạch Tiểu Duyên chú ý, bất quá đều bị từng cái chém chết. Mấy người đã đến sắc thái lộng lẫy biển hoa đập vào mi mắt, gió nhẹ thổi qua, bông hoa tại trong gió nhẹ dáng rất yêu điệu. Trong không khí tràn ngập say lòng người hương hoa, như là bức họa xinh đẹp, chuồn chuồn, hồ điệp tô điểm ở giữa, giống như là tiên cảnh, tâm thần thanh thản. Đúng lúc này, bầu trời một đạo vang lên phi thường vang dội hót vang, đám người nhao nhao ngẩng đầu. Đó là một cái nhìn ra có hai đầu voi lớn lớn nhỏ hình thể, nó hùng ưng dáng người hùng vĩ, thẳng tắp cổ cao, đầu ưng cao ngất, cho người ta một loại không cách nào ngăn cản uy nghiêm. Giữa không trung cái kia sắc bén con mắt lóe ra, nó kích động lấy cái kia rộng lớn hai cánh. "Dĩ đạo." Cự ưng một tiếng không trung hót vang, nó mỏ dài mà nhọn duệ, giống như tinh cương chế tạo lợi kiếm, đáp xuống, tốc độ nhanh chóng. "Vành!" Cái kia vô cùng sắc bén móng vuốt, tại khí lưu vạch ra quy tích, tại liệt dương ra đợi huy, nhào về phía Bạch Tiểu Duyên. Bạch Vũ ôm Tiểu Duyên thân pháp như điện, vừa né tránh qua, bay một tiếng cự ứng bay nhào mà không, đầy trời cánh hoa bay múa. "Ngươi chính là nhỏ." Bạch Vũ cầm kiếm chém ra một đạo rồng có sừng giống như kiếm khí, hoành không pha không, xôi trào mấy liệt, giăng khắp nơi bay xuống hướng cự ứng. "Bá!" Cự ứng dương cánh, nồng đậm lông vũ, bày biện ra kim loại đường vân màu đen, khí thế bằng bạc, ánh mắt lợi hại tựa như tia chớp sắc bén, sau đó phun ra một tia ô quang. Phúc. Hai đạo lực lượng giữa không trung va chạm, nổ bể ra đến, không gian một trận rung mạnh, khí lưu đẩy ra, nổi lên gợn sóng. "Những yếu thú này chuyện gì xảy ra? Làm sao đều hướng ta chỗ này nào?" Bạch Vũ nhíu mày, lên tiếng. "Đại ca ca, đầu kia hẳn là muốn ăn ta." Bạch Tiểu Duyên linh động mắt to, nhìn chằm chằm đầu kia cự ưng yếu ớt nói. "Muội phu, con xúc sinh này giao cho chúng ta." Thủy Thiên Lạc cái kia khuôn mặt tuấn tú lộ ra chiến ý. Nghĩ không ra mảnh này không khỏi bay. Đúng lúc này, bầu trời lại vang lên một đạo minh thanh, từ đằng xa bay tới một cái chói lọi không gì sánh được thất thải thần điểu, vỗ hai cánh, lao thẳng tới cự ưng. Thất thải thần điểu, lông vũ chám mở, trong mắt lóe ra chiến đấu hỏa diễm, căm tức nhìn cự ưng. "Người ta cùng là yêu tộc, ngươi vì sao cả ta?" Cự ưng cái kia sắc bén hai mắt, nhìn chòng chọc vào Tiểu Bát. "Phía dưới có chủ nhân của ta, chỉ có thể giết ngươi." Thất thải thần điểu Tiểu Bát căm tức nhìn cự ưng. Nói xong, Tiểu Bát Lợi chảo chụp vào cự ưng, người sau cũng không ngoại lệ, hai cái làm lục giai trung đoạn đỉnh phong, hai con chim nhỏ lẫn nhau truy đuổi, lẫn nhau mỏ như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về đối phương. Xé rồi, nhanh nhẹn như điện, lông vũ tứ tán bay múa, bay xuống. Phía dưới Bạch Vũ, Giang Vũ Vi, Lương Bác, Thủy Thiên Lạc, hướng đông nhìn chằm chằm phía trên. Phía sau tới cái kia cảm giác có chút quen thuộc. Bạch Vũ nhẹ nhàng nói ra. Bầu trời hai cái kịch liệt xé rách lấy, cánh phát sóc sóc huy động, vẽ ra trên không trung đạo đạo yêu mị nhưng lại tràn ngập lực lượng uy tích. Hai cái nhao nhao thối lui, cự ưng phun ra một tia ô quang, uy lực bức người, đánh phía cái kia tiểu bát. Oeng, giống như là có thể xuyên thấu hết thảy, phá không bao phủ tới. Mà tiểu bát toàn thân màu sắc rực rỡ, một tiếng kêu to, kích động hai cánh, một đạo cầu vồng giống như quang mang lập lòe, cũng đồng nhiên bao phủ cự ưng, hai đạo lực lượng xen lẫn, không gì sánh được sáng chói. Tiểu bát lực lượng càng bá đạo đến cực điểm, công phá cự ưng ô quang, hung hăng đánh trúng vào nó, phốc phốc. Cự ưng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lung lay sắp đổ, lông vũ tản mát, quay đầu liền muốn đào tẩu. Còn muốn chạy. Tiểu bát hai mắt như một đạo ánh sáng chói mắt, lợi trảo phá không, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, chụp vào cự ưng. Xé rồi. Lợi trảo giống như là máy xoáy khí giống như, đem cự ưng chia năm xẻ bảy, bay xuống mặt đất, máu tươi vẩy ra. Sau đó, thất thải thần điệu tiểu bát, hóa thành 17, 8 tuổi, một đầu màu đỏ nhạt tóc dài, một thân ngũ thải ăn mặc, rơi vào Bạch Vũ, Giang Vũ Vi, Lương Bác, Thủy Thiên Lạc trước mặt. Trừ Bạch Vũ, mấy người khác nhao nhao cảnh giác thôi động trường kiếm trong tay. Chủ nhân, tiểu bát rốt cục nhìn thấy ngài. Tiểu bát trực tiếp đi hướng Bạch Vũ trước mặt, lộ ra thần sắc kích động. Ngươi gọi ta là chủ nhân. Bạch Vũ hay là không khỏi một trận kinh ngạc, cũng cảm thấy có chút quen thuộc đúng vậy, chủ nhân, ngươi bây giờ mất trí nhớ, ngươi dùng linh hồn cảm ứng một chút. Tiểu Bát nhắc nhở, cũng là từ ngày đó bảo các truyền đến tin tức biết được Bạch Vũ mất trí nhớ. Những người khác thì là quái dị nhìn xem Bạch Vũ, không nghĩ tới là người một nhà. Mà Bạch Vũ dùng linh hồn cảm ứng một phen, xác thực tồn tại liên hệ. Tiểu Bát lúc này mới nhìn về phía Bạch Tiểu Duyên, thần sắc lộ ra chấn kinh, thầm nghĩ, đây không phải. Sau đó Tiểu Bát mới nói ra tới chỗ này sự kiện, chuyển hướng Giang Vũ Vi cùng kính đi cái lễ. Gặp qua chủ mẫu. Dù sao hắn cảm thấy cùng Bạch Vũ quan hệ tương đối thân mật, là chủ mẫu không thể nghi ngờ. Bạch Vũ ho nhẹ hai tiếng không nói chuyện, Giang Vũ Vi hai gò má ửng đỏ, ngay cả đến cổ đều đỏ bừng, nàng không nghĩ tới Bạch Vũ thế mà còn có tọa kỵ. Chương 322. Cuối cùng tìm được thần hồn cỏ. Chương 322 cuối cùng tìm được thần hồn cỏ. Bất quá Bạch Vũ vẫn nhìn mảnh này biển hoa, trở nên đau đầu, không biết từ đâu tìm lên, giống như là mò kim đáy biển. Cứ như vậy một đoàn người tìm mấy ngày đều không có đầu mối, ngược lại là gặp được mặt khác dữ liệu, bất quá có chút bất quá là tuổi thọ ngắn. Đáng giận a, cái kia tiên thảo đến cùng tránh đi đâu rồi? Tiếp tục tìm đi. Một chút tu sĩ thỉnh thoảng tại bọn hắn bốn phía bay qua. Bất quá mấy người lại gặp ngoài ý muốn người. A, là các ngươi. Người tới chính là đã cứu bọn hắn Đạm Đại Tuyển, thần sắc một tia kinh dị, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống đất, sen váy hồng đồng bền, gót sen nhẹ nhàng, lộ ra trực tiếp thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp. Bạch Vũ, Giang Vũ Vi, Lương Bác, Thủy Thiên Lạc, Hướng Đông, cũng là ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Tiên tử thật là đúng dịp a. Nói đến, ngươi vẫn là chúng ta ân nhân cứu mạng đâu. Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chăm chú lên Đạm Đại Tuyển, cảm tạ nói ra. Đạm Đại Tuyển đổ không để ý, gió nhẹ nhẹ phẩy nàng mái tóc đen nhánh, nàng cái kia trời sinh mị hoặc đôi mắt đẹp, lộ ra một tia bất đắc dĩ, mấy ngày nay tìm tiên dược kia một mực không có đầu mối. Bất quá nàng cái kia tự mang mị hoặc con người, đảo qua Bạch Tiểu Duyên thời điểm, thần sắc khẽ giật mình, lộ ra chấn kinh, nội tâm chập trùng, dài nhỏ tay ngọc chỉ, nói tiểu hài này là. Vừa mới nàng còn không có làm sao để ý. A, hắn là chúng ta trước mấy ngày gặp phải, cha mẹ của hắn hẳn là ngộ hại, chúng ta liền mang theo trên người. Bạch Vũ giải thích nói ra. Chợt nhìn xem Tiểu Duyên tiểu vừa nói, gọi tỷ tỷ. Tiểu Duyên khuôn mặt đáng yêu, mắt to hung, nhìn chăm chú lên Đạm Đài Tuyền nhu nhu đạo, tỷ tỷ tốt. Ha ha. Đạm Đài Tuyền cái kia yêu diễm như hoa tiên nhan lộ ra một tia gượng ép ý cười, tìm lâu như vậy tiên dược, thế mà một mực tại trong tay người ta, quái dị đưa mắt nhìn một chút Bạch Vũ, không biết nói cái gì cho phải. Mà Giang Vũ Vi, Lương Bác, Thủy Thiên Lạc, Hướng Đông, Tiểu Bát thì là muốn nhìn một chút nàng sẽ nói gì tiếp, mấy ngày nay ngươi vẫn dạng này ôm hắn đi khắp nơi. Đạm Đài Tuyền cái kia mị hoặc tinh mâu theo dõi hắn nói ra đúng à, thật nhiều yêu thú muốn ăn hắn, hiện tại yêu thú ngay cả tiểu hài cũng không dung tha. Bạch Vũ hứng hờ nói ra. Bạch Vũ vừa dứt lời, Đạm Đài Tuyền đôi mắt đẹp đều muốn trắng ra mặt, cái kia đỏ tươi miệng nhỏ giật mạnh, thân thể mềm mại kém chút không có lảo đảo ngã xuống đất, đây không phải nói nhảm thôi tỷ tỷ, ngươi cũng muốn ăn ta sao? Tiểu Duyên loé giống như tinh thần mắt to, cái kia u mê vô tri dáng vẻ, yếu ớt nói Tiểu Duyên, không cần lo lắng, tỷ tỷ xinh đẹp sẽ không ăn ngươi. Bạch Vũ an ủi Đạm Đài Tuyền nhấp nhẹ lấy cái kia đỏ tươi miệng nhỏ, đại mi lộ ra một tia bất đắc dĩ, sau đó nhẹ gật đầu cái kia. Tiểu tùy tùng hắn không biết tiểu hài này là gốc tiên dược kia, còn cho hắn lấy Bạch Tiểu Duyên cái tên này. Giang Vũ Vi cũng là xấu hổ truyền âm cho Đạm Đài Tuyền, về phần tình hình thực tế các loại Bạch Vũ chính mình phát hiện. Nghe vậy, Đạm Đài Tuyền cũng không có lại nói cái gì, cuối cùng, nàng cũng đi theo Bạch Vũ người nhất đẳng bên người, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương. Màn đêm như mực, vạn vật yên tĩnh. Bọn hắn tại một chỗ bí ẩn trong sân động, giấy lên lửa nhỏ chồng, uống rượu, ăn thịt, mà Tiểu Duyên thì là nắm lấy những cái kia bốn chỗ đồng bệnh đom đóm, cái kia Vũ Vi, người đạo lữ kia là từ đâu xuất hiện? Đạm Đài Tuyền đôi mắt đẹp liếc nhìn Bạch Vũ đối với Giang Vũ Vi nhỏ giọng nói. Giang Vũ Vi chậm rãi nói ra tiền căn hậu quả, nhìn chăm chú cách đó không xa Bạch Vũ, một tia nhu tình cho nên chúng ta trong khoảng thời gian này một mực tại tìm thần hồn cỏ. Bất quá các ngươi dạng này mang theo Tiểu Duyên có chút nguy hiểm à, sẽ trở thành mục tiêu công kích, nghe vậy qua đi, Đạm Đài Tuyền nói ra nghiêm túc ngữ khí. Hôm sau, mấy người vỡ tổ, nguyên nhân thì là Tiểu Duyên chạy mất, các ngươi hay biết, Tiểu Duyên là lúc nào đi ra ngoài. Bạch Vũ cũng một tia tự trách, tối hôm qua mấy người bọn hắn chỉ lo uống rượu, đem Tiểu Duyên quên coi chừng. Bất quá ai cũng không biết, Tiểu Duyên là lúc nào đi ra ngoài, liền xem như Giang Vũ Vi cùng Đạm Đài Tuyển không tự chủ ngủ thiết đi, các nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra Tiểu Thủy Tùng, kỳ thật Tiểu Duyên là Giang Vũ Vi đáy mắt một tia bất đắc dĩ hiện lên, chuẩn bị nói ra tình hình thực tế, bất quá nàng vẫn chưa nói xong. Mặt ngoài động cậu, truyền đến Tiểu Duyên cái kia thanh thúy như linh âm tiếng kêu đại ca ca. Ta tại cái này. Tiểu Duyên tiểu chạy trước tiến đến, lộ ra thiên chân vô tả dáng tươi cười, mắt to chiếu lấp lánh. Bạch Vũ lộ ra nét mừng, vội vàng ngồi xuống, giang hai cánh tay, chuẩn bị ôm lấy hắn, bất quá nhìn thấy Tiểu Duyên tiểu trên tay cây kia bóng ánh màu tím cỏ non thời điểm, rất là chấn kinh, liên tục xác định sau mới kiềm chế lại tâm tình kích động đây không phải. Những người khác cũng là lộ ra kinh hãi. Không có sai, đây là bọn hắn trong khoảng thời gian này một mực tại tìm thần hồn cỏ, có ba mảnh lá cây màu tím, quanh quẩn lấy hào quang, không gì sánh được có ánh, mùi thơm nước mũi, Bạch Vũ chỉ cảm thấy linh hồn của hắn lập tức đạt được ôn dưỡng, một trận nhẹ nhõm. Tiểu Duyên, ngươi thật sự là phúc tinh của ta à, đây là đại ca ca cần thần hồn cỏ. Bạch Vũ đông nhiên hôn một cái Tiểu Duyên khuôn mặt, kinh hỉ không gì sánh được, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Cũng không có lại truy vấn chạy đi đâu, trở về mới là trọng yếu nhất. Đại ca ca, tỷ tỷ nói là cái dạng này, ta đi bắt đom đóm thời điểm nhìn thấy. Tiểu Duyên thiên chân vô tả, nhu nhu đạo là. Tiểu Duyên là thiên địa linh dược, hắn có thể cảm ứng được cái khác dược liệu. Đạm Đài Tuyền cùng Giang Vũ Vi âm thầm truyền âm lấy. Tiểu Bát thì là lộ ra nét mừng thầm nghĩ, chủ nhân quả nhiên là may mắn chi tử a. Về phần Thủy Thiên Lạc, Lương Bác, Hướng Đông Đô không biết nói cái gì cho phải, ta cái này muội phu làm sao chỗ tốt gì đều hướng chỗ của hắn chạy. Thượng Thiên cứ như vậy chiếu cố hắn. Ai, Bạch huynh vận khí không thể chê. Ta nói cùng Bạch đạo hữu cùng một chỗ tầm bảo sẽ có không giống với thu hoạch. Mấy người xì xào bàn tán, rất là hâm mộ. Bất quá ngay tại trước mấy ngày, toàn bộ trung vực đại tông môn đều vỡ tổ, nguyên nhân thì là Vạn Thú Đảo phụ cận trên hải vực hành không xuất thế trong truyền thuyết Thiên Địa Tháp. Vạn Thú Đảo là yêu tộc địa giới, tựa như nhân tộc lãnh địa, cửu đại châu bình thường. Mà Thiên Địa Tháp xuất hiện, mặc kệ là yêu tộc, nhân tộc đại năng, nhao nhao xuất thế, toàn bộ trung vực một lần kinh đảo hải lãng. Trong truyền thuyết Thiên Địa Tháp, từ chân nguyên đại lục tồn tại đến nay, các đại tông môn, tiên nhân gia tộc, yêu tộc nội bộ đều có nó ghi chép. Tóm lại chính là thần bí, lịch sử xa xưa, phi thường cổ lão, là một kiện áp đảo toàn bộ đại lục bà bối. Tin tức truyền bá rất nhanh, thậm chí các đại tông môn bế quan lão tổ đều rời núi, trừ thành tiên, đã thật lâu không có chuyện gì để bọn hắn để ý như vậy. Vân Châu, Huyền Thiên Kiếm Tông, khí thế rộng rãi trong đại điện, Tư Mã không sắc mặt hơi khó coi Thiên Địa Tháp tin tức thế mà nhanh như vậy liền truyền tản ra đến. Tông chủ, chúng ta phái ai đi? Thiên Địa Tháp quá trọng yếu, lần này bổn tông chủ tự mình đi một chuyến. Tư Mã Không, gương mặt cương nghị, nghiêm nghị nói, "Bốn." Thiên Ma Tông, khí phái phi phàm trong đại điện. Thái Hắc Nhĩ, lạnh lùng ngoan lệ dáng vẻ, lộ ra không gì sánh được thần sắc tham lam, trầm giọng nói, trong truyền thuyết Thiên Địa Tháp thế mà lại không hiểu xuất thế, lần này bổn tông chủ muốn đích thân xuất động. Tại hai bên ngồi các đại trưởng lão, cũng là lộ ra cực nóng thần sắc, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này một mực bị truyền rất thần bí bà bối. Chương 323. 324 Huyền Hoàng Tháp xuất thế. Chương 324 Huyền Hoàng Tháp xuất thế. Trung vực, Bắc Vực Châu, Ngọc Nữ Cung. Toàn bộ tông môn băng hàn, phàm nhân không có cách nào tồn tại một khắc đồng hồ. Hoa Nhan hay là nói cho, Sở Giao, Trần Tố Tâm, Trần Linh, Mạnh Hiểu Yến, Mục Vũ Huyên, Thủy Linh Lung Hoa trưởng lão, chúng ta muốn đi tìm chúng ta phu quân chúng nữ, thần sắc lộ ra không nói ra được lo lắng. Hoa Nhan cái kia tuyệt mỹ thanh lãnh gương mặt xinh đẹp, nhíu lại mày liễu, cuối cùng nói ra, Tố Tâm cùng Linh Lung mới có thể ra đi, những người khác trước hết đợi ở chỗ này. Thiên Địa Tháp xuất hiện tại Vạn Thú Đảo phụ cận trên hải vực, nghe nói là vật vô chủ. Rất nhiều tông môn cao tầng khả năng đều sẽ chạy tới, tu sĩ cấp thấp đi cũng vô dụng. Cái kia Huyền Hoàng Tháp Vũ ca ca sẽ không rời khỏi người, kẻ cầm đầu chính là Bạch tộc kia bộ tộc. Sở Giao, Trần Tố Tâm, Trần Linh, Mạnh Hiểu Yến, Mục Vũ Huyên, Thủy Linh Lung, từng cái một mặt sắc lạnh. Một đạo thanh thúy, phi thường dễ nghe, lại rất nhạt thanh âm truyền đến, đã như vậy, bản cung cũng đi một chuyến đi. Người tới chính là Ngọc Nữ Cung công chủ, Đông Phương Yên Nhiên, nàng manh mối thanh lãnh, sợi tóc như thác nước, da thịt như ngọc, một bộ áo trắng như tuyết, huyền chuyển tư thái, đường cong có lồi có lõm. Nguyên Châu, Tiên Hà Tông, giống như tiên cảnh, đại thụ che trời, chặt cây cứng cáp, mỗi một ngọn núi đều xen vào nhau tinh tế có rộng lớn cung điện, chiếu sáng rạng rỡ, mờ mịt lờ, có cây khí tức nồng đậm. Lúc này ở một chỗ sóng biếc lăn tăn mặt hồ bên cạnh, một cái một bộ áo trắng, tóc dài như thác nước giống như áo choàng, phong thần như ngọc, siêu thoát phàm tục khí chất thanh niên nam tử. Cùng một cái một bộ váy đỏ, khuôn mặt mị hoặc chúng sinh, vũ mị đến cực điểm nữ tử, một đôi trực tiếp thon dài đôi chân dài, tại gió nhẹ bên dưới như ẩn như hiện. Hai người đang mua kiếm, như là một đôi thần tiên quyến lữ, người ở bên ngoài xem ra là dạng này, cái này khiến bọn hắn tông môn nam đệ tử cùng nữ đệ tử không ngừng hâm mộ sư muội. Người huyền thuật giống như lại mạnh lên, nam tử lộ ra mỉm cười, nói khẽ, bất quá thần sắc lộ ra một tia yêu thương, so với sư huynh đến, sư muội còn cần nhiều hơn tu hành. Liễu Như Yên cái kia ra như mỡ đông, hồn siêu phách lạc, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chất động, gió nhẹ lướt qua, mái tóc đen nhánh vũ động, huyền chuyển dáng người, tay áo đồng bền, tay ngọc nhỏ dài nắm lấy trường kiếm, nhất cử nhất động dẫn động tới rất nhiều nam đệ tử tiếng lòng. Ngay tại hai người mỗi chữ mỗi câu trò chuyện thời điểm, một đạo thanh thúy thanh âm lo lắng rơi vào hai người lỗ tai, sư tỷ, không xong, sư tỷ, không xong. Người đến là Tần Lam, thần sắc lộ ra vẻ lo âu, một bộ màu hồng đào váy dài lượn lờ mềm mại, giống như là hồ điệp bay múa giống như, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Liễu Như Yên lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói, sư muội thế nào? Tần Lam đôi mắt đẹp nhìn một chút bên cạnh nam tử, người sau rất thực thú nói ra, Liễu sư muội, ta qua đi lại tới tìm ngươi. Tần Lam gặp nam tử rời đi, nàng gương mặt xinh đẹp kia đều muốn khóc lóc kể lể lấy, tiểu Vũ ca Huyền Hoàng Tháp biến thành vật vô chủ, xuất hiện tại vạn thú đảo phủ cận trên hải vực. Hiện tại chúng ta tông môn cao tầng đã đi, trung vực đại tông môn cao tầng đều đi tranh đoạt. Thần Lam tiếng nói vừa dứt, Liễu Như Yên thần sắc khẽ giật mình, thân thể mềm mại run rẩy, nội tâm không thể tin được, có loại dự cảm không tốt lan tràn. Chiến Âm mở miệng nói, chẳng lẽ hắn đã? Liễu Như Yên thần sắc một trận ảm đạm, nàng tự nhiên biết bảo vật thành vật vô chủ đại biểu cho cái gì, nội tâm thống khổ lan tràn. Chuyện trước kia rõ mồn một trước mắt, ta tin tưởng Tiểu Vũ ca sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tần Lam cái kia trên tiên nhan treo đầy lo lắng, trong lòng sợ sẽ chưa từng giảm bớt. Sư muội, chúng ta cũng đi, ta tin tưởng hắn sẽ không chết. Liễu Như Yên thần sắc lộ ra một vòng kiên định. Vạn thú đảo, phu cận hải vực. Liệt nhật vẩy xuống vô tận màu xanh đậm nguồn nước, sóng nước lấp loáng, giống như vô số ngôi sao lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ, sóng biển quay cuồng. Bất quá đúng lúc này, vang một tiếng, xuất hiện sáng chói lực lượng, uy thế to lớn. Ầm ầm. Bành. Không gian kịch liệt chấn động, xuất hiện vô số vết rách, hải vực bốc lên vạn trượng, sóng lớn lấy bạo tạc phương thức, quét sạch bốn phía, sóng lớn cả bờ, cực kỳ chấn động, kinh tâm động phách. Thiên Ma đạo người, ngươi nóng lòng. Lúc này ở giữa không trung lập thân rất nhiều tu sĩ, đều là đứng ở trung vực đỉnh nhân vật, liền Bạch Vũ trước đó nhận biết tông môn. Thiên Ma tông, Thiên Hà tông, Huyền Âm tông, Mở Mị tông, Ngọc Nữ cung, Thần Diễn tông, các loại những cao tầng này đều nhao nhao xuất động một chút nhân viên cao tầng. Còn có, Thiên Bảo các cũng xuất động, Cửu đỉnh tông, Thiên Nhai các, cũng rất nhiều tán tu ha ha, nghĩ không ra các ngươi nhân tộc thế mà tới nhiều người như vậy. Vừa dứt lời, chỉ gặp một đám to lớn chim bằng, dương cánh bay tới, ánh vàng rực rỡ, giống như là hoàng kim rèn đúc mà thành, dường như có thể che khuất bầu trời, chiếu lấp lánh, không gì sánh được chói mắt. Siêu siêu. Ta Kim Sĩ đại bằng bộ tộc cũng không thể rơi xuống nha. Chỉ gặp bọn họ từng cái hóa thành hình người bộ dáng, một thân màu vàng phục sức, khinh thường hết thảy ánh mắt, vẫn nhìn bốn phía các ngươi thật là biết thiết vàng, ngươi huyết mạch tiến hóa sao? Còn Kim Sĩ đại bằng nói chuyện, tên này là Thần Diễn tông cao thần, cười nhạo nói nơi này là yêu tộc địa giới, họa từ miệng mà ra. Kim Sĩ đại bằng bộ tộc nhao nhao tức giận, hư không đều tại run rẩy đứng lên, tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Lại một đợt bay tới, huyết hồng màu da, một cái cá thể hình trắng kiện. Huyền Thiên kiếm tông Tư Mã không gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, quát lạnh nói, ngươi Bạch tộc bộ tộc còn dám xuất hiện, chúng ta làm sao không dám xuất hiện, vì một tên đệ tử chết, thế mà diệt tộc ta hợp thể cường giả mấy tên. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, Bạch tộc bộ tộc cũng rất tức giận, khi bọn hắn quả hồng mềm giống như lúc này không phải giải quyết không phải ân oán cá nhân thời điểm. Tất cả mọi người thấy được, này thiên địa tháp có khí linh, thế nhưng là ai có thể cướp đến tay đâu. Nói chuyện, tên này là yêu tộc cự kình bộ tộc, hai mắt giống như là như lợi kiếm, quét mắt bốn phía. Bọn hắn đã giằng co rất lâu, sửng sốt không hàng phục được, không gian phong tỏa giống như cũng là, chiến đấu bộc phát lại đánh nát, thiên địa tháp lại bay ra ngoài. Từng cái không gì sánh được ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm trên mặt biển kia bồng bềnh màu vàng, phong cách cổ xưa, thần bí huyền hoàng tháp. Chẳng ai ngờ rằng, rất thần bí một kiện vũ khí, cứ như vậy xuất hiện ở vạn chúng nhìn chừng chừng đúng lúc này, hư không truyền đến, một đạo bá đạo thanh âm truyền đến chư vị, đã các ngươi không có chú ý, chúng ta liền thu nhận. Chỉ gặp một tên thân mang màu xanh nhạt nam tử trung niên, xé rách không gian xuất hiện, bá đạo bệ nghệ ngư khí, chỉ gặp hắn ngưng tụ một đạo đại thủ phá không, chụp vào huyền hoàng tháp. Oanh! Người thiên đạo tông quá mức. Chỉ gặp những người khác thể nội bộc phát ra giống như hủy thiên diệt địa lực lượng, trong không khí xen lẫn thế lôi đình và quân, phóng lên tận trời, không gian từng tầng xuất hiện vết nứt âm ầm. Đinh hai nhức có quanh minh xé rách, các loại quang mang quét sạch bát phương. Thiên địa đều tại rung động, mặt biển tựa hồ bị bàn tay vô hình đột nhiên nhấc lên, giống như cự thú mở ra miệng to như chậu máu lại đánh nhau, đây đã là lần thứ ba. Bất quá ai cũng không có cướp được này thiên địa tháp. Nghe nói thiên địa này tháp đảo chân nguyên đại lục bất kỳ vũ khí nào. Đây chẳng phải là tiên khí? Tại chỗ rất xa, tụ tập rất nhiều tu sĩ, nghị luận ầm ĩ, con ngươi phóng đại, bọn hắn không dám tới gần. Dư ba đều có thể đem bọn hắn đánh chết, từng cái kinh hãi không gì sánh được, ngắm nhìn hủy thiên diệt địa đánh nhau, chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Bọn hắn mặc dù ngấp nghé bà bối, bất quá không làm nên chuyện gì, liền bọn hắn chút tu vi này, tháo hôi đều không đủ. Thiên địa tháp tựa hồ giống như là cố ý giống như, liền như thế xuất hiện, ai cũng không có đáp án chuẩn xác, là vị nào phát hiện. Tại chỗ rất xa, không gian chấn động, gió biển gào thét, xé rách bầu trời, lực lượng cường đại quyết đấu, giống như vô số ngọn núi lửa bộc phát. Phương Đông cung chủ, bảo vật này ngươi khống chế không nổi. Chỉ gặp yêu tộc cựu đầu xà bộ tộc, hai mắt lộ ra một tia tham lam, liếm liếm đầu lưỡi, không chút kiêng kỵ đảo qua Đông Phương Yên Nhiên, cái kia chuyển động lòng người thân thể mềm mại. Đông Phương Yên Nhiên, khuynh quốc khuynh thành ngọc dung, như mực tóc dài chập chờn, một bộ bạch tí tung bay, thon dài tinh tế dáng người. Giống như trích tiên lâm trần, không gì sánh được thánh khiết, bất quá nàng thanh lãnh mở miệng nói, bản cung không cần bảo vật, chuẩn bị chém giết ngươi. Thanh âm của nàng rất êm tai, rất giòn, linh hoạt kỳ ảo, tay phải cầm một thanh linh khí trường kiếm, huy động, giống như là tiền tử trên trời tại giáng múa, lượn lờ mềm mại, kiếm khí tại khí lưu bên trong lưu lại quy tích. Xoẹt. Xoẹt. Trên hải vực, từng đạo quang mang chói mắt hiện lên, tiếp theo chính là giống như là như bài sơn đảo hải tiếng nổ mạnh. Ầm ầm. Nước biển bị chấn động, hình thành to lớn hơi nước trùng thiên, tiếng vang kinh thiên động địa, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh. Thiên địa tháp khí linh, lựa chọn ta mới là tốt nhất, chỉ gặp Thần Diễn tông cao tầng, lộ ra hưng phấn quang mang, chụp vào đi qua. Oeng. Giống như một đạo cự truy rơi xuống, đột nhiên đem hắn đánh bay. Hừ. Loại bảo vật này há lại ngươi có thể nhận chủ, chỉ gặp Huyền Âm tông cao tầng một cái vô thượng ngập trời chi lực đánh trúng lấy hắn. Huyền Âm lão quỷ, ngươi cũng không được, chỉ gặp một tên tán tu, ánh mắt sắc bén, dáng người khôi ngô, tay cầm chiến phủ, gọi hình xa, ta nhìn ngươi không thích hợp dùng cái này, hay là để cho ta đến cầu thông khí linh. Chỉ gặp Mở Mị tông cao tầng, đánh ra một đạo lực lượng kinh khủng, nước biển sôi trào quay cuồng, hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm. Ngươi Mở Mị tông, có thể câu thông khí linh thôi. Chỉ gặp Tiên Hà Tông cao tầng đánh ra một đạo đại thủ màu đen, không gian răng rắc rung động, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy trở ngại. Từng luồng khí thế bằng bạc, kích động vùng trời này, vô số hỏa hoa thắp sáng, giống như tinh thần truy lạc, chói lọi nhiều màu. Phanh, phanh. Mỗi một lần đụng nhau sóng cả mãnh liệt, xen lẫn không gì sánh được cực nóng bạo tạc, hướng bốn phía mãnh liệt quét tán. Phản phất toàn bộ hải vực đều đang chấn động, giống như thế giới tận thế, vô số bọt khí lực lượng đụng nhau, xông thẳng lên trời, kinh thiên động địa. Bọn hắn từng cái từ thể nội bộc phát ra như đại dương lực lượng mênh mông, mỗi một lần như cuồng triều mãnh liệt, quét sạch bát phương, cầm trong tay linh khí, quang mang bắn ra bốn phía. Ông, ông. Kịch liệt bạo tạc, không gian bị vô tình xé rách, cả mảnh trời cuốn lên vòng xoáy khổng lồ. Nổ thật to tiếng vang triệt mây xanh, nương theo lấy thiên địa sụp đổ âm thanh, phản phất toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy chư vị, chúng ta dạng này hỗn chiến, ai cũng câu thông không được khí linh, chỉ gặp Cửu đỉnh tông cao tầng nhìn chung quanh đám người mở miệng nói. Mọi người cũng nhìn thấy, chúng ta làm sao chiến đấu, đều không có lan đến gần thiên địa tháp nửa phần, để cho ta thử trước một chút như thế nào. Thiên ngai các cao tầng hiên ngang lẫm liệt giống như nói. Ha ha, có thể tại vô sỉ một chút sao, chỉ gặp yêu tộc cá trình điện bộ tộc quát lạnh, quanh người hắn tùy thời tản ra địa quang, khí lưu đều bốc khói. Các vị, có thể cho ta cái mặt mũi, thiên địa tháp nhường cho ta Huyền Thiên kiếm tông như thế nào? Tư Mã Không lúc này quanh thân hiện ra bạo động khí tức, trong lúc vô hình khí lưu tầng tầng kịch liệt dung chuyển. Người Tư Mã Không ngay cả loại lời này đều có thể nói ra, mặt mũi ngươi rất lớn sao? Thiên Ma Tông tông chủ, Thái Hách Nhị trầm giọng nói. Truyền thuyết, đến thiên địa tháp được thiên hạ, tháp này gần ngay trước mắt, trong tháp có linh, ta muốn chư vị ngồi ở đây đều biết muốn cầu thông tháp linh. Thiên Đạo Tông cao tầng nói ra kinh thiên lời nói, ở đây rất nhiều người mặc dù biết thiên địa tháp thần bí, nhưng cụ thể không biết. Thiên Đạo Tông áp đảo rất nhiều tông môn, làm việc luôn luôn rất bá đạo, bệ nghệ tứ phương đám người nghe nói như thế, từng cái càng thêm kích động, được thiên hạ, đây là một cái ngự phá thiên địa tin tức. Ở đây, Thiên Bảo Các, Huyền Thiên Kiếm Tông, Ngọc Nữ Cung đều biết thiên địa tháp không phải vật vô chủ. Lúc này từng cái buộc phát so vừa rồi còn kịch liệt, đều muốn trắng trợn cướp đoạt. Và anh, lại một đạo đạo ngập trời uy năng, quét sạch bát phương, giống như là ngân hà tinh thạch va chạm, không gian một lần lại một lần bị đánh rách tả tơi. Phanh, phanh. Phương xa người quan chiến, hai mặt nhìn nhau, chiến đấu như vậy, có ít người cuộc đời ít thấy. Bất quá có một cái nữ tử tóc bạc, thần sắc hờ hững, bắt lấy bạch tuộc bộ tộc tu sĩ liền giết. Đàn bà túi, dám giết nhân tộc ta. Bạch tuộc bộ tộc tu sĩ, từng cái muốn rách cả mí mắt, đằng đằng sát khí. Tộc ngươi người đáng chết. Chính Tú Nghiên tóc bạc bay múa, tuyệt mỹ mà băng lãnh vô tình bộ dáng, đem bốn bề tu sĩ, một trận dùng mình. Cùng tiến lên, giết nàng. Bạch tuộc bộ tộc tu sĩ hét lớn, cầm trong tay binh khí, hàn quang bắn ra, trong tiếng thét gào, túc sát chi ý tràn ngập. Chết. Chính Tú Nghiên băng lãnh không có một tia biểu lộ, tay áo nhẹ nhàng, thể nội linh khí sôi trào, quanh thân tản mát ra khói sắc lực lượng, quét sạch ra. Những nơi đi qua khí lưu đều trở nên khô cạn đứng lên, cỏ cây, mặt đất một chút trở nên không có một tia tươi sống khí tức, phốc phốc. Khói sắc lực lượng bao phủ bạch tuộc bộ tộc tu sĩ, bọn hắn từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đáng chết đây là lực lượng gì? Bạch tuộc bộ tộc tu sĩ bị thôn phệ, nguyên bản còn khí huyết sung túc, đông nhiên biến thành bên ngoài thân khô cạn, trở thành da bọc xương. Bốn bề tu sĩ câm như hến, từng cái không dám tới gần. Đó là lực lượng gì? Thế mà lập tức thôn phệ bốn phía hết thảy vật sống. Nàng tựa như là Phiêu Miêu tông đệ tử. Chỉ gặp ba cái bạch tuộc bộ tộc trong kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, nắm lấy vũ khí, nhanh chóng đâm tới. Tốt một cái nữ ma đầu. Bá. Bạch tuộc bộ tộc vây giết Trịnh Tú Nghiên, sắc ý tràn ngập ra. Chết. Trịnh Tú Nghiên trong hắc nhiên, tay ngọc nhỏ dài nâng lên, lại đánh ra một làn khói sắc lực lượng, lại đem bạch tuộc bộ tộc tu sĩ bao phủ. Bọn hắn hoảng sợ liên tục, mắt trần có thể thấy, bên ngoài thân trong nháy mắt khô cạn, đằng sau trở thành da bọc xương. Ta trời, bọn hắn đến cùng thủ án gì? Sư tỷ, ngươi nhìn nàng trong tay ôm đầu gỗ tiểu nhân giống hay không tiểu Vũ ca? Tần Lam kinh dị phát hiện, Trịnh Tú Nghiên trong tay trái ngực ôm hai cái đầu gỗ tiểu nhân. Liễu Như Yên nhìn chăm chú đi qua, cũng là sửng sở, cái kia đúng là Bạch Vũ hình tượng, chấn kinh nói, là hắn. Thiên kia đến cùng trêu chọc bao nhiêu nữ tử? Bất quá Bạch tộc bộ tộc những trưởng lão kia bỗng nhiên sát ý mãnh liệt đánh ra một đạo hùng huy lực lượng, chuẩn bị diệt sát Trịnh Tú Nghiên. Oeng. Bất quá đạo lực lượng này đột nhiên bị hóa giải mất, bốn bề tu sĩ sợ hai bốn chỗ bỏ chạy, sợ bị lan đến gần. Giọng nói lạnh lùng đối với Bạch tộc bộ tộc nói ra, lão thân đồ nhi cũng là các ngươi có thể giết. Miêu Âm lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đồ đệ của ngươi vô duyên vô cớ giết nhân tộc ta, chẳng lẽ không đáng chết sao? Bạch tuộc bộ tộc sát cơ bắn ra, giống như là thâm u bên trong đi ra quái vật giống như. Các ngươi bộ tộc tử đệ, vây công đồ nhi ta, bị giết, quái này được hay? Miêu Âm chế nhạo nói, kỳ thật tình huống chân thật chính là Trịnh Tú Nghiên chủ động trêu chọc. Ngươi mở mịt tông dù sao cũng là đại tông môn, thế mà lẫn lộn phải trái. Bạch tuộc bộ tộc trưởng lão, khí gân xanh đều nổ lên tới, hai mắt phun lửa. Làm sao? Các ngươi muốn xuất thủ? Lão thân thế nhưng là biết, các ngươi cùng Thiên Bảo các Huyền Thiên kiếm tông thế nhưng là có ma sát. Miêu Âm tiếng nói vừa dứt, xuất hiện mấy bóng người, theo thứ tự là Huyền Thiên Kiếm Tông Phong Thần, cùng môn hạ đệ tử Hạ Nhất Phàm, Kiếm Trần, Đường Thần. Ngươi Bạch tuộc bộ tộc muốn xuất thủ lão phu không đề nghị giết nhiều mấy cái. Phong Thần cái kia tiên phong đạo cốt bộ dáng giờ phút này sát thực sát ý nổi lên một phía. Song Phương Dương cung bạc kiếm, Phong Thần cũng là tức giận đến cực điểm, nếu không phải Bạch tuộc bộ tộc phía sau còn có chuyện gì. Tần Lam cùng Liễu Như Yên nhìn thấy bọn hắn, hóa thành một đạo sáng cảnh bay đi. Kiếm Thần sư huynh, Tiểu Vũ ca có sao không? Tần Lam vội vàng hỏi. Kiếm Thần cùng Hạ Nhất Phàm, Đường Thần không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải các nàng. Tần cô nương, sư đệ hắn không có việc gì, bây giờ tại Nam Châu, tin tưởng không bao lâu liền sẽ trở về. Kiếm Trần nhỏ giọng nói ra, một bộ bạch tí tung bay, lãnh khốc bộ dáng. Liễu Như Yên cùng Tần Lam nghe được Bạch Vũ không có việc gì, phảng phất như chút được gánh nặng, trong lòng thư thái một hồi. ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Liễu Như Yên trong lòng thì thào, bất quá nàng lại nghe được một trận bất đắc dĩ thanh âm. Liễu cô nương, nghĩ không ra trùng hợp như vậy a. Lý Phong một bộ đồ đen, thần sắc lộ ra nét mừng. Lý sư huynh tốt. Liễu Như Yên cũng không phải thật phiền, bất quá đối phương mỗi lần nhìn nàng ánh mắt nàng có chút mất tự nhiên. Lý Phong, ngươi không ở đây ngươi thiên nhai các bên kia đợi, tới đây làm gì? Phong thần như ngọc, bạch y tung bay, xem xét liền cho người ta một loại hảo cảm, đây không phải là Tiên Hà Tông ấm hiến chi thôi. Lần này có trò hay để nhìn, tranh giành tình nhân. Tại cả đám trong lòng đều tới sinh ra, chương 325. Tranh giành tình nhân. Chương 325 tranh giành tình nhân, ta cùng Liễu cô nương nói chuyện, có liên quan gì tới ngươi? Lý Phong thần sắc không vui, trầm giọng nói ở đây tu sĩ tại bên mở, hạt cắt lấp lóe, nham thạch gập đền, thảm thực vật bao trùm, cổ mục tươi tốt, nước biển đập đáng ngầm, tóe lên bọt nước, ta nhìn ngươi quấy rối sư muội ta, chẳng lẽ ta không nên ra mặt sao? Ấm hiến chi khuôn mặt anh tuấn, lộ ra địch ý, mà Liễu Như Yên bất đắc dĩ đỏ tươi bờ môi hơi động một chút, bất quá bị đánh gãy sư muội, đừng lo lắng, hôm nay sư huynh tại cái này Lý Phong lại không nổi sóng lớn gì. Ấm hiến chi nói như vậy cười một tiếng bách mị, khuynh đảo chúng sinh, thức tha tư thái, da như mỡ đông, hồn siêu phết lạc. Quả nhiên là một tên như hoa mỹ lệ nữ tử. Bên cạnh nàng tên kia nhu tình như nước nữ tử cũng là, chim sa cá lặn hoa nhường người thẹn. Nghĩ không ra đều là cái kia Tiên Hà Tông đệ tử. Bốn bề nam tu sĩ lộ ra hừng hực quan mang, thậm chí có chút chảy nước bọn, tham lam, ý nghĩ kỳ quái đều có ta liền quấy rối thế nào, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lý Phong đương nhiên, thần sắc biến đổi quát lạnh nói vậy ta liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ấm hiến chi khuôn mặt tuấn tú một chút lạnh lùng, gọi ra trường kiếm, nhanh chóng đâm tới, kình phong lăng lệ, trong không khí một trận oanh minh. Bá hử, chả lẽ lại sợ ngươi? Lý Phong thể nội pháp lực bộc phát, chấn động tay áo, tay cầm đả thần tiên, huy động lên đến, thanh quang nổi lên, một trận tiếng rung. Siêu. Hai người đều thân hình như điện, hóa thành một đạo quang mang, thúc dục pháp lực quyết đấu, bay đến giữa không trung gió chi nhận. Ấm hiến chi đột nhiên huy động trường kiếm, trong không khí một đạo kình phong cuốn lên, khí lưu co vào, cuối cùng ngưng tụ một đạo vô hình chi nhận, thẳng hướng đi qua thần tiên thức thứ hai, chấn. Lý Phong trong tay thần tiên của tay, lơ lửng phía trước, ngưng tụ một đạo lồng ánh sáng màu xanh, đột nhiên một cái đập, trong tiếng thét đạo, uy thế rào rạt. Oeng. Phía dưới tu sĩ cũng không nhịn được ngẩng đầu, hạ nhất phàm nhất miệng, nói hai cái ý niệm này không thông suốt bất quá bọn hắn cũng sẽ không chiếm được mỹ nhân, cười một tiếng, Liễu cô nương giống như đối với Bạch huynh cố ý. Đường Thần quân tay, lên tiếng. Thanh âm của hắn cũng tự nhiên rơi vào Liễu Như Yên lộ thai, nàng cái kia tiểu mỹ dáng vẻ một trận đỏ bừng, bị đương chúng nói ra khó tránh khỏi sẽ không nhịn được mặt, dù sao hai người còn cái gì đều không có. Bất quá Trịnh Tú Nghiên thần sắc một trận, thân hình lóe lên, cũng đến Đường Thần trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói Bạch huynh là ai? Trịnh Tú Nghiên lại bộc phát ra cái kia khói sắc khí hơi thở, thanh này người bên cạnh dọa đến liên tục mở ra hộ thuẫn là đúng đúng trong tay người ôm cái kia. Đường Thần bị giật nảy mình, lảo đảo đứng lên, chỉ vào tay, thanh âm nói chuyện đều biến run rẩy lên. Nghe vậy, Trịnh Tú Nghiên không tiếp tục mở miệng, bất quá thần sắc rất là cô đơn sư muội. Vân Khê khẩn trương bay tới, một bộ màu xanh da trời váy dài, vội vàng làm một lời xin lỗi ý, đem nàng lôi đi, sợ lại mất khống chế. Bốn bề, lại một lần kinh hô, lại là mỹ nữ tuyệt sắc, bất quá bọn hắn có chút sợ Trịnh Tú Nghiên. Gặp rời đi, Đường Thần lúc này mới lau vệt mồ hôi, thầm nghĩ, Bạch huynh thật sự là chúng ta mẫu mực. Bất quá những trưởng lão kia tâm tư không ở chỗ này, tại rất xa hải vực nơi đó. Mà tại phía xa Tiên Đạo Bạch Vũ, đối với mấy cái này vài ngày trước sự tình không có chút nào cảm kích, bằng không cũng phải kinh hô lên. Mà Bạch Vũ bồi tiếp Tiểu Duyên đi bắt bướm, một trận hài lòng đại ca ca, ta bắt không được. Tiểu Duyên ngây thơ lãng mạn, mắt to chớp động, giống như là biết nói chuyện ngôi sao, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà. Mà Bạch Vũ đem Tiểu Duyên vượt qua tại trên cổ, chậm rãi nói, "Tiểu Duyên à, ngươi bắt được nó liền không tự do, hồ điệp ưa thích tự do, chúng ta dạng này thưởng thức, sao không nhạc thai rất nhiều thứ, cũng không phải là nhất định phải đạt được, thưởng thức cũng là một loại đối với nó tôn trọng." A. Tiểu Duyên cái hiểu cái không, mặc dù là tiên dược hóa thân, nhưng giờ phút này cũng bất quá là trẻ con, hắn lại lộ ra thiên chân vô tà dáng tươi cười, tay nhỏ bốn chỗ huy động. Mà tại cách đó không xa Giang Vũ Vi cùng Đạm Đại Tuyển, giống như hai đóa nở rộ đóa hoa, nhìn chăm chú Bạch Vũ bên này Vũ Vi, hắn thể chất gì? Đạm Đại Tuyển rốt cục nhịn không được lên tiếng, nàng liên hồng váy dài bồng bềnh, dáng người phát họa có lồi có lõm, vì sao hỏi như vậy? Giang Vũ Vi nghi hoặc hỏi lại trên người hắn có cố rất hấp dẫn người khí tức. Đạm Đại Tuyển mày liễu cao lại, luôn cảm thấy Bạch Vũ trên thân, tựa hồ có cái gì ngươi sẽ không coi trọng hắn mới như vậy nói đi. Giang Vũ Vi lời tuy như vậy, nhưng trong lòng giật mình, nàng cũng là cảm giác như vậy khụ khụ. Chớ nói lung tung. Đạm Đại Tuyển gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhịp tim có chút gia tốc, sợ bị Bạch Vũ nghe được. Màn đêm như mực, Đạm Đại Tuyển ngồi tại một chỗ bàn nham bên trên, như một đóa hoa sen nở rộ sau kiểu diễm, gió nhẹ quất vào mặt, vũ động nàng tóc đen, quần áo chập chờn Đạm Đại cô nương. Bạch Vũ dạo bước đi đến, khí chất lăng nhiên, quanh thân thỉnh thoảng tuân ra hào quang màu vàng. Đạm Đại Tuyển nâng lên cái kiếp như tiên ngưỡng cổ, cặp kia mang theo mị hoặc hai con ngươi đưa mắt nhìn một chút Bạch Vũ tuấn mỹ gương mặt, lam phát vũ động, có chút ngây người, âm thầm nói nhỏ, gia hỏa này, làm sao so gương mặt của nữ nhân xinh đẹp hơn? Ngươi không đi theo người Vũ Vi, làm sao có rảnh rỗi tới đây? Đạm Đại Tuyển tinh mâu chớp động, nở nụ cười xinh đẹp, trêu ghẹo nói khụ khụ. Các ngươi tiên tổ đã thành tiên, có thể liên hệ đạt được sao? Bạch Vũ mở miệng nói, người sau sững sờ, không có trả lời. Bạch Vũ đương nhiên cảm thấy có chút đường đột, ấy này nói ra, thật có lỗi. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi thời khắc, một cái tương đối ấm áp tay nắm lấy tay phải của hắn. Đạm Đại Tuyển cái kia mị hoặc đôi mắt đẹp, liếc một cái Bạch Vũ, gắt giọng, ngươi cái tên này, ta lại không nói không trả lời. Những này kỳ thật nàng không nói những đại tông môn kia cũng có thể tra được. Bạch Vũ cũng xấu hổ cười một tiếng, lần nữa ngồi xuống, bất quá Đạm Đại Tuyển tay sát thực không thả, mà là chậm rãi nói kỳ thật, chúng ta liên lạc không được tiên tổ, mấy vạn năm trước đó. Gia tộc bọn ta đạt được không phải bình thường tăng lên, mà lại thế mà không có lôi kiếp. Chúng ta tiên tổ là cùng kiếm thần cùng đi thượng giới. Nguyên lai, trước kia Đạm Đài gia tộc cũng bất quá là tiểu gia tộc, nàng tiên tổ bởi vì thiên phú không tồi, đi theo kiếm thần, bất quá trước đó gia tộc bọn họ những nhân viên khác không có bước vào nội vực. Chỉ biết là muốn cùng nội vực người tranh đoạt địa đồ, không có cái độ kiếp kỳ, không thể nghi ngờ là cây khô kéo hủ, lấy trứng chọi với đá. Rất nhiều gia tộc, tông môn cao tầng, cho là có đại thừa tu vi, liền nhao nhao tranh đoạt địa đồ, cũng chính là cơ duyên chi địa. Có thể kết quả chính là thất bại tan tác mà quay trở về, mà kiếm thần hoành không xuất thế, lực áp trung vực, đánh vào nội vực, đằng sau liền không có tin tức. Phía sau mới liền lưu truyền, cơ duyên chi địa sẽ cho người khoảnh khắc đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới này. Mà địa đồ chính là cái gọi là thiên đạo cảnh cáo nổi lên, phân tán tại các nơi. Sau đó, Đạm Đài gia tộc, toàn tộc tăng lên, cảm thấy đã có thể trở thành nhận thế gia tộc, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nàng cũng không biết gia tộc bọn họ mạnh bao nhiêu, có hay không thực lực cùng nội vực thế lực cao thủ đông đảo. Bạch Vũ cảm thụ được bên người giai nhân trong tay truyền đến ấm áp, cùng mùi thơm, nhíu mày, trầm ngâm nói như vậy, muốn tìm cơ duyên chi địa, đầu tiên muốn tìm tới, kia cái gì không chọn vẹn thiên đạo ý thức tự chủ vậy xuống bản đồ.